Chương 58, quân bạo hóa ngải tả uy. Làm bị sĩ ạ cầm côn đồng, đi theo ngải tả uy đi vào tập kích địa điểm lúc, mới phát hiện mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bendis trong khoảng thời gian này tại Sa Ngư Nhân bộ lạc bên ngoài du đã một vòng về sau, phát hiện phòng thủ sâm nghiêm, khó mà lặng yên không tiếng động rót vào đi vào. Bởi vậy bọn chúng đem mục tiêu nhắm ngay cái khác không có chút nào phòng bị chủng tộc. Làm Bendis chuẩn bị thỏa đáng lúc, lúc này mới tập kết tất cả thôi miên thể, hướng Sa Ngư Nhân bộ lạc đánh tới. Cho nên hiện tại ủy sĩ ạ bọn họ gặp phải là một chi từ hộ kình, cự sĩ xa, còn có mấy chục con đặng thị ngư nhân tạo thành thôi miên liên quân. Không chỉ có như thế, Bendis nhóm còn trốn ở thôi miên thể phía sau, tìm cơ hội tập kích Sa Ngư Nhân. Hổ kinh cùng cự sĩ xa không đề cập tới, bọn chúng không có tiến hóa trưởng thành hình, Sa Ngư Nhân bộ lạc còn có thể ứng phó. Nhưng là đặng thị ngư nhân bộ lạc, liền để Sa Ngư Nhân đau đầu không ít. Theo ủy sĩ ạ biết, bọn này đặng thị ngư nhân bộ lạc lãnh địa tại 9526 hải vực. Phải biết hải vực số hiệu số lượng càng nhỏ, bên trong sinh vật càng khủng bố hơn. Đặng thị ngư nhân cá thể thực lực, mặc dù con mạnh hơn Sa Ngư Nhân như vậy ném một cái ném, nhưng là tại cái khác sinh vật biển hiệp trợ dưới, tại Bendis thôi miên dưới, bọn chúng đối Sa Ngư Nhân tạo thành thương tổn không nhỏ. Lúc đầu đặng thị ngư nhân trời sinh tính tàn bạo, nương tựa theo cường đại lực cắn cùng tiến hóa ra sắc bén móng nhọn liền để Sa Ngư Nhân nhức đầu không thôi. Bị thôi miên về sau, đặng thị ngư nhân càng là không sợ hãi, hoàn toàn áp dụng lấy thương đổi thương đấu pháp. May mắn ỷ sĩ ạ trước đó đem tồn kho bên trong còn lại thiết giáp cùng vũ khí đều phát xuống cho Sa Ngư Nhân, bằng không, Sa Ngư Nhân căn bản là không có cách kiên trì lâu như vậy. Ngải Tả Uy một đao đem một con cự sĩ xa chém thành hai khúc, lại thay ỷ sĩ ạ ngăn lại một điên cuồng đặng thị ngư nhân công kích về sau, quay đầu khuyên nhủ, "Ỷ sĩ ạ, chúng ta vừa đánh vừa lui, bèn đi thôi miên thời gian có hạn, càng là thực lực cường đại, trí tuệ càng cao sinh vật, bọn chúng nhưng điều khiển thời gian liền càng ngắn. Ta đã phát ra tín hiệu cầu cứu, đảo chủ rất nhanh liền có thể chạy đến. Thế nhưng là mẫu thân cùng muội muội bọn họ ngay tại cung điện, viện quân có thể tới kịp sao?" Ỷ sĩ ạ cùng Ngải Tả Uy một mực ở cùng một chỗ, nàng cũng không có trông thấy Ngải Tả Uy gửi đi tín hiệu gì. "Tin tưởng ta, ỷ sĩ ạ." Lần nữa đánh giết một đặng thị ngư nhân, cho dù là Ngải Tả Uy, lúc này cũng thở hổn hển. Không có cách, địch nhân thật sự là nhiều lắm. Bắt lấy nữ hài kia, nương theo lấy thanh thúy giọng trẻ con, chung quanh mười mấy con đặng thị ngư nhân cùng nhau hướng ỷ sĩ ạ đánh tới. Sa ngư nhân thị vệ hoặc bị đặng thị ngư nhân cắn một cái bạc cổ, hoặc bị cự sĩ xa cùng hổ kình nhóm ngăn cản, lại khó mà chi viện. Ngải Tả Uy bước dài ra, ngăn tại ỷ sĩ ạ trước mặt. Ngay tại ỷ sĩ ạ dự định lấy xuống găng tay, bại lộ bí mật của mình lúc, chỉ thấy Ngải Tả Uy toàn thân chấn động. Sa ngư nhân tính danh, Ngải Tả Uy đẳng cấp, 4 huyết mạch. Sa ngư nhân huyết mạch thuần dưỡng giá trị, 0.1000000 thiên phú, điều khiển cá mập loại, lực lớn vô cùng, sắt thép thân thể, hồn bạo hóa tại thời khắc mấu chốt này, tô mạch cách không thêm điểm, để Ngải Tả Uy lên tới cấp 4. Giống. Mở ra hồn bạo hóa Ngải Tả Uy thân thể tăng vọt 2 mét, làn da tản ra như kim loại quang trạch. Một đặng thị ngư nhân đi vào trước người, chưa kịp công kích, liền bị một đao chặt đứt thân thể. Tiếp lấy Ngải Tả Uy tay phải cầm đao, tay trái nắm quyền, trực tiếp đem một đặng thị ngư nhân xương đầu đập bể. Trên đỉnh đầu đặng thị ngư nhân đã mở ra miệng to như chậu máu, muốn cắn đứt Ngải Tả Uy cổ. Thế nhưng là rát băng một tiếng, đặng thị ngư nhân sắc bén răng vậy mà đoạn mất. Ngải Tả Uy đồng dạng hé miệng, đem đỉnh đầu địch nhân nhét vào miệng bên trong, cắn đứt đầu. Đồ sát. Một Sa ngư nhân tại đồ sát mười mấy tên đặng thị ngư nhân. Không chỉ có Ngải Tả Uy sau lưng ỷ sĩ ạ công chúa choáng váng, liền ngay cả Bendis cũng choáng váng. Cái này đạp mã là Sa ngư nhân sao? Lợi hại như vậy Sa ngư nhân tại sao lại xuất hiện tại vùng biển này? Ngươi nha bằng vào bản sự này, đều có thể tại 9000 hải vực phụ cận lăn lộn a. Giống. Ngải Tả Uy biết cuồng bạo hóa tiếp tục không được bao lâu, bởi vậy đem hết toàn lực đổ sắt lên trước mặt đám địch nhân. Hồ kình, giết. Cự sĩ xa, giết. Đặng thị ngư nhân, giết. Bendis, giết. Ngải Tả Uy sắc bén trường đao bị chặt cùn về sau, càng là bỏ qua vũ khí. Song quyền đại khai đại hợp, mỗi một quyền đều có thể mang đi một địch nhân. Liền ngay cả Bendis đều bị Ngải Tả Uy giết không ít. Mắt nhìn thấy Ngải Tả Uy lấy sức một mình liền muốn đem địch nhân giết lùi, đáng tiếc cuồng bạo hóa đã đến giờ. Bắt lấy hai tên đặng thị ngư nhân, đem đầu của bọn nó trong chiều ở giữa hung hăng một đôi đụng về sau, Ngải Tả Uy khí tức tại cắt giảm. Thân thể càng là từ 10 mét thu nhỏ đến khoảng 8 mét. Nó không được, nhanh nhanh nhanh. Ngày xưa thanh thúy giọng trẻ con, giờ phút này cũng biến thành bé nhọn. Không có cách, Bendis nhóm quả thật bị Ngải Tả Uy giết chóc sợ hãi. Bá bá. Ysi A kịp thời tiến lên, thay Ngải Tả Uy đẩy ra công kích của địch nhân. Thế nhưng là so với Ngải Tả Uy đến, Ysi A thực lực thật sự là quá yếu. Tam hạ lưỡng hạ, liền bị một đặng thị ngư nhân đánh bay vũ khí. Nếu không phải Bendis cần Ysi A thân phận, đã sớm sẽ đầu một nơi thần một nẻo. Bá bá, thật xin lỗi. Bị đặng thị ngư nhân nắm cổ, hiện tại là muốn hái găng tay cũng hái không xuống. Nghĩ đến ba bá liều mạng mới đưa thế cục làm dịu ở, mà mình lại một chút tác dụng cũng không có, ỷ sĩ ạ không khỏi nhỏ xuống nước mắt. Tất cả không được núp ních, không phải liền giết công chúa của các ngươi. Ỷ sĩ ạ bị địch nhân bắt được, còn lại Sa ngư nhân nhóm chỉ có thể không cam lòng buông xuống trong tay vũ khí. Đặng thị ngư nhân cấp tốc hướng về phía trước, mỗi người đều khống chế lại một Sa ngư nhân. Ngải Tả Uy trung quanh càng thêm khoa trương, nhờ vào lúc trước hắn biểu hiện, khoảng chừng 5 tên đặng thị ngư nhân, hơn 10 đầu hổ kình cùng cự sĩ xa ở trung quanh chăm sóc. Nếu không phải Bendis đối Ngải Tả Uy thân thể cảm thấy yếu kỳ, đã sớm để đặng thị ngư nhân cho chém giết. Dù vậy, Bendis cũng chỉ dám xa xa quan sát Ngải Tả Uy, sợ nó một cái bạo khởi, nguy hiểm cho đến sinh mệnh của mình. Sa ngư nhân lưu lại chủ lực bị khống chế lại về sau, đại quân ép đưa bọn hắn hướng chỗ cung điện đi đến. Y sĩ ạ thương tâm nói, thật xin lỗi, bà bá, thật xin lỗi, mọi người. Đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Luôn luôn băng lãnh y sĩ ạ lúc này rốt cục buông xuống ngụy trang mặt nạ, khóc thành nước mắt người. Dũng mãnh vô cùng ngải tả uy bá bá đều bị bắt, nàng không biết ai còn có thể cứu vớt bọn họ. Phụ thân sao? Không, hiện tại phụ thân chính mang theo sa ngư nhân chủ lực cùng nhân loại ác chiến, làm sao lại đến đâu? Ngải tả uy thật không có khổ sở, thể nghiệm đến cuồng bạo hóa năng lực về sau, vốn định yên tĩnh khôi phục lại thể lực, không nghĩ tới ngoan chất nữ dạng này. Hắn cũng chỉ đành lên tiếng an ủi, "Y sĩ ạ, tin tưởng ta, viện binh lập tức liền muốn tới." "Thật sao? Chẳng lẽ là ẻ tìm muội muội cùng tộc nhân khác?" "Ngạch, kỳ thật ta bị nhân loại liên quân cho đánh bại, trong tộc chỉ còn sót chúng ta 10 người." "Y sĩ ạ đến, 8 người tại bảo vệ mẫu hậu, ngài tả uy bá bá một cái, ẻ tìm muội muội một cái này không không ai mà. Dù cho ẻ tìm muội muội cũng sẽ bá bá loại này năng lực, chỉ bằng vào một người, cũng không phải là địch nhân đối thủ a." Chương 59, thời đại băng hà nghĩ đến cái này, Y sĩ ạ vừa mới giấy lên hy vọng, lần nữa dập tắt xuống dưới. Nàng coi là đây là ngải tả uy bá bá tại tự an ủi mình, không muốn để cho mình từ bỏ hy vọng. Thế nhưng là càng nghĩ, y sĩ ạ cũng không nghĩ tới bất kỳ biện pháp giải quyết. Ngoại trừ bại lộ năng lực của mình bên ngoài, có vẻ như không có biện pháp khác. Gặp được sự tình không thể ngồi chờ chết. Thừa dịp đặng thị ngư nhân thư giãn, y sĩ ạ công chúa để tay tại găng tay bên trên. Con tin nơi tay, bèn đi lại quân một đường đánh tới trong cung điện. Rơi vào đường cùng, vương hậu cùng tiểu công chúa Anna chỉ có thể lầu hàng. Y sĩ ạ thở dài, ở trong lòng yên lặng thì thầm, tạm biệt, mọi người trong nhà. Tạm biệt, các tộc nhân ngay tại bến địch dự định thôi miên sa ngư nhân bộ lạc, bổ sung đến mình lại quân bên trong lúc, Y sĩ ạ đột nhiên tháo xuống găng tay. Tản ra hàn khí hai tay vừa tiếp xúc với nước biển trong nháy mắt bị đóng băng. Đại lượng khối băng hướng bốn phía lan tràn, đặng thị ngư nhân vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, bị đông cứng thành băng điêu. Cùng lúc đó, một tiếng khẽ kêu truyền đến, sông băng thời đại. Hát xì, hát xì. Hắn nha, hôm nay làm sao trở nên như thế lạnh a? Thanh Trí bước bước cái mũi, lại phủ thêm một kiện áo ngoài. Lão đại, vật tư đã thống kê ra. Thạch Hạo cầm một chương thật dài danh sách, đây là hắn trải qua hơn này, đối Thanh Trí đoàn hải tặc có vật tư tiến hành thống kê. Trước đó Thanh Trí đoàn hải tặc đối tài nguyên căn bản không có cái cụ thể hiểu rõ, thiếu gì liền từ trong khoang thuyền chuyển, trong khoang thuyền không có liền đi đoạn. Nếu là vật tư dư thừa, còn có thể từ chợ đen xuất thủ, đổi lấy vật tư. Từ khi Thạch Hạo lên thuyền về sau, liền phát hiện một cái cực lớn lỗ thủng. Hôm nay ngươi thiếu sắt, đem vật liệu gỗ đổi thành sắt, kết quả ngày mai ngươi lại muốn dùng đến vật liệu gỗ. Loại này phá hủy tường đông bổ tây tường hình thức, tạo thành không ít hao tổn, mà lại giảm tất cả tài nguyên toàn bộ thống kê ra. Lần sau cướp bóc lúc cũng sẽ càng thêm có tính nhắm vào. Những đạo lý này Thanh Trí không phải không biết, làm sao đoàn hải tặc bên trong không có người tài ba? Các cán bộ tình nguyện cầm đao trên chiến trường, cũng không nguyện ý từng chiếc thuyền thống kê tài nguyên, chế định kế hoạch. Làm Thanh Trí nghe xong Thạch Hạo đề nghị về sau, lập tức toàn quyền giao cho hắn. Trải qua nhiều ngày như vậy cố gắng, Thạch Hạo đối Thanh Trí đoàn hải tặc tài nguyên tình huống có thể nói rõ như lòng bàn tay. Lão đại, căn cứ tài nguyên tiêu hao tình huống, lương thực của chúng ta chỉ có thể chèo chống nửa tháng. Tịch thu được đồ sắt tuy nhiều, nhưng là khuyết thiếu rèn đúc đài, rất nhiều vũ khí không thể trực tiếp sử dụng. Vật liệu gỗ ngược lại là có không ít, có thể bắt đầu tu kiến thuyền lớn, mở rộng quy mô. Thạch Hạo nói đồ ăn chỉ là lương thực cùng trừ loại cá bên ngoài loại thịt. Dù nói thế nào Thanh Trí cũng coi là tiếng tăm lừng lấy đại hải tặc, mỗi ngày ăn thịt cá cũng không chịu nổi a, dù cho có thể để phổ thông thuyền viên đoàn bắt cá ăn thịt, các cán bộ dù sao cũng phải thay đổi khẩu vị a. Thế nhưng là tại cái này biển rộng mênh mông bên trong, từ nơi nào làm đến đồ ăn đâu? Thạch Hạo lao đệ, ta cũng biết lương thực cái gì không nhiều, nhưng là chúng ta đi tập kích trước đó, Tiên Ngô gia mới vừa từ các nơi hòn đảo trinh thu đại lượng lương thực, mà lại ngươi nhìn chung quanh một chút, cũng không địa phương giao dịch a. Thanh Trí lao đại, ngài còn nhớ rõ chúng ta trước đó đụng phải sa ngư nhân sao? Sa ngư nhân nhưng không có rèn đúc đài, vũ khí của bọn nó trang bị từ đâu mà đến? Nếu như chúng ta, ngay tại Thạch Hạo cho Thanh Trí phân tích thế cục lúc, cán bộ gù lăn tờ đội vã chạy tới. Lao đại, xảy ra chuyện. Trên mặt biển trôi nổi lên đại lượng thi thể. Cái gì? Thanh Trí mang theo Thạch Hạo đi vào bong tàu bên trên, phát hiện trên mặt biển quả nhiên như là gù lăn tờ lời nói. Mấy chục bộ thi thể bên trong, nhiều nhất là phổ thông cá mập, hổ kình cùng cự sĩ sa. Trừ cái đó ra, đạm thị ngư nhân cùng sa ngư nhân thi thể cũng xen lẫn ở trong đó. Không chỉ có như thế, trên mặt biển còn nổi lơ lửng không ít băng nổi, nhiệt độ chung quanh cũng giảm xuống không ít. Trong hải dương đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao đạm thị ngư nhân sẽ xuất hiện ở đây? Lão đại, rút lui đi. Mặc kệ là sa ngư nhân hay là đạm thị ngư nhân, đều không phải dễ đối phó. Mà lại những ngày khối băng, rất có thể là thuật sĩ tại đáy biển thi triển băng hệ ma pháp. Sa ngư nhân cùng đạm thị ngư nhân nhưng không biết ma pháp, nói cách khác đáy biển rất có thể là ba cái chủng tộc tại chiến đấu. Rút lui, mau bỏ đi. Thanh Trí bọn người tình nguyện trở về ứng đối nhân loại đuổi bắt, cũng không nguyện ý đối mặt thần bí hải dương chủng tộc. Chờ một chút, Thanh Trí lao đại, ngài nhưng từng nghe nói bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu đạo lý. Nhìn xem Thạch Hạo nghiêm túc ánh mắt, Thanh Trí quyết định tin hắn một lần, điên cuồng lần này. Chiến đấu sẽ không thời gian ngắn kết thúc, chúng ta đi trước độ màng, sau đó xuống biển, chuẩn bị đáy biển vớt. Thời đại băng hà. Đáy biển bên trong, dẫn đầu chạy tới nạ tạ xạ trực tiếp thi triển đại chiêu. Muốn từ đặng thị ngư nhân trong tay cứu ra sang ngư nhân, nàng chỉ có thể đem nó toàn bộ đông cứng. Hai cỗ băng hệ ma pháp đụng va vào nhau, lại phát sinh dung hợp. Một trong một ngoài, lấy ý sĩ ạ cùng nạ tạ xạ làm trung tâm băng hệ ma pháp càn quét hơn phân nửa cái sa ngư nhân lãnh địa. Làm Tô Mạch tại thâm tiềm giả hộ vệ dưới, từng bước một đi đến chiến trường lúc, nạ gà nhóm đã bắt đầu giải cứu sang ngư nhân. Lần này Ý Sĩ ạ cùng nạ tạ xạ phối hợp ăn ý, liền ngay cả dáng người nhỏ nhắn xinh xắn bẹn đít đều chưa kịp phản ứng. Hiếu kỳ đánh giá băng điêu bẹn đít, nét mặt của bọn nó từng cái vô cùng hoảng sợ. Có mấy cái phản ứng nhanh chóng bẹn đít, gần nửa người đã bị lệch quá khứ. Thế nhưng là tốc độ lại nhanh cũng không có nhanh hơn băng nguyên tố lan tràn, như thường bị đông cứng thành băng điêu. Gõ gõ, phát ra cứng rắn bang bang âm thanh. Nạ tạ xạ, những này băng điêu có thể kéo dài bao lâu? Hồi bẩm chủ nhân, nguyên bản ta pháp thuật có thể trèo chống nửa giờ, nhưng là hiện tại, giống như ra một ít cái khác tình trạng. Tại ta thi triển thời đại băng hà lúc, cũng có một cỗ băng hệ ma pháp vừa lúc thi triển đi ra. Cả hai điệp ra phía dưới, liền ngay cả ta cũng không biết tình huống cụ thể. Một cỗ khác băng hệ ma pháp. Tô Mạch ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt khóa chặt tại một vị sa ngư nhân thiếu nữ trên thân. Cùng từng cái được giải cứu ra, toàn thân quắng đến phát run sa ngư nhân khác biệt. Thiếu nữ này mang theo găng tay, mặt không biểu tình, trên thân càng không có một tia bị đông lại vết tích. Thế nhưng là sa ngư nhân không biết ma pháp là hải dương thế giới thường thức, cho dù là thăng cấp sau ngải tạ uy, cũng bất quá là thức tỉnh quần bạo hóa thiên phú. Một cái sa ngư nhân thiếu nữ biết ma pháp, liền giống với một cái nam nhân sinh ra tới đứa bé đồng dạng để nhân hỏa cá cảm thấy kinh ngạc. Người tên là gì? Tô Mạch đi lên trước nhẹ giọng hỏi, Y Sĩ ạ không có trả lời, ngược lại là dùng ánh mắt nghi hoặc đánh giá Tô Mạch. Nàng cũng tại hiếu kỳ, vì sao nơi này sẽ xuất hiện một nhân loại? Nhân loại lúc nào có thể không cần mượn nhờ bất luận cái gì đạo cụ, cũng có thể tại biển sâu ra đời sống. Mà lại vì sao những người khác đối tên này nhân loại như thế cung kính đâu? Tô Kaka, đây là ta biểu tỷ, Y Sĩ ạ. Biểu tỷ, người không sao chứ? Tô Mạch không có chờ đến Y Sĩ ạ trả lời, ngược lại là nghe được ẹ dịn thanh âm. Chương 60, đơn thuần Y Sĩ ạ công chúa. Có thể đơn độc tâm sự sao? Đối mặt Tô Mạch mời, Y Sĩ ạ nhẹ gật đầu. Không riêng gì Tô Mạch, nàng cũng có rất nhiều nghi hoặc. Hai người tới chiến trường biên giới chỗ, lẫn nhau sau khi đứng vững, không hẹn mà cùng mở miệng nói, ngươi vì cái gì sẽ sử dụng ma pháp? Ngươi vì cái gì có thể đứng thẳng tại bên trong biển sâu? Ngươi nói trước đi. Ngươi nói trước đi. Rơi vào đường cùng, Tô Mạch đành phải ngăn chặn Y Sĩ ạ miệng. Ngươi trả lời trước ta, ngươi vì cái gì sẽ sử dụng ma pháp? Vung ra tay, Y Sĩ ạ hồi đáp, ta không biết. Ngươi đây, ngươi vì cái gì có thể xuất hiện ở đây? Mà lại ta nhìn chủng tộc khác đối ngươi cực kỳ nô cung kính, lại hoặc là phục tùng cái loại cảm giác này. Ngươi nói có khéo hay không, ta cũng không biết. Nhìn xem Tô Mạch khuôn mặt tươi cười, Y Sĩ ạ rất muốn lấy xuống găng tay, dùng hai tay xoa bóp Tô Mạch mặt. Tốt nhất là đem Tô Mạch cho đông thành tựa băng. Y Sĩ ạ hít sâu một hơi, thuận thuận khí về sau, nói, ta 5 tuổi thời điểm đã thức tỉnh băng hệ ma pháp thiên phú. Từ vừa mới bắt đầu phát ra hàn khí, đến bây giờ có thể đóng băng lớn diện tích phạm vi, năng lực càng ngày càng mạnh. Làm ta không cẩn thận đem chiếu cố thị nữ của ta cho đóng băng lại về sau, phụ thân là ta chế tạo cái này một bộ bao tay. Găng tay bên trong xen lẫn hải lâu thạch thành phần, một phương diện ngăn cách ma pháp khí tức, sẽ không đưa tới thuật sĩ chú ý, một phương diện khác có thể ức chế năng lực của ta, để cho ta có thể tiếp xúc đến vật phẩm khác cùng nhân loại. Chỉ bất quá, theo tuổi tác tăng trưởng, đôi thủ sáo này đã theo không kịp năng lực tăng trưởng. Phụ thân nghĩ tới biện pháp giải quyết liền là chế tạo lần nữa một bộ hải lâu thạch thành phần cao găng tay. Nhưng là bây giờ chúng ta sa ngư nhân bộ lạc ngay cả đồ sắt đều không lấy được, chớ đừng nói chi là chân quý hải lâu thạch. Lần này vừa nghe đến ngải tạ uy bá bá phát hiện hải lâu thạch khoáng mạch, phụ thân cao hứng uống liền 3 ngày rượu. Nhưng mà không nghĩ tới, chỗ này khoáng mạch vẫn là bị nhân loại các ngươi chiếm lấy. Hừ, hiển nhiên Y Sĩ ạ đối với nhân loại thành kiến vẫn là không cạn. Ngẫm lại cũng thế, yêu thương mình bá bá toàn tộc bị nhân loại khiến cho chỉ còn sót 10 người. Phụ thân vì hải lâu thạch lại dẫn tộc nhân tiến về chiến trường. Vì năng lực của mình, bá bá cùng phụ thân bỏ ra nhiều như vậy đại giới. Đặt tại ai trên thân, ai có thể không có đoán khí đâu. Y Sĩ ạ sau khi giải thích xong, nhìn chằm chằm vào Tô Mạch. Nàng đã nói xong, hiện tại giờ đến phiên Tô Mạch. Khụ khụ, cái này sự tình nói rất dài dòng. Ta nhìn xa ngư nhân cơ bản đều bị cứu thoát ra, chúng ta mau đi xem một chút đi. Nhìn thấy Tô Mạch quay người muốn đi, Y Sĩ ạ giận dữ nói, vô lại, ngươi tại sao có thể như vậy đâu? Làm sao? Thật rất muốn biết. Y Sĩ ạ điên cuồng gật đầu. Buổi tối tới tìm ta, để ngươi nhìn xem thật dài cố sự, thuận tiện cũng thử một chút ngươi sâu cạn, cùng ẹ dìn tỉ thí một chút. Cùng ẹ dìn tỉ thí? Không cần thiết. Y Sĩ ạ nhíu mày. Mình thế nhưng là sẽ sử dụng ma pháp sang ngư nhân, nào có tất yếu cùng biểu bội tỉ thí, đây không phải chắc thắng sao? Bất quá Tô Mạch nói đến cũng đúng, sang ngư nhân nhóm bị nạ gạ cùng thâm tiềm giả bọn chúng giải cứu ra, nương tựa theo thân thể cường hãn tố chất, dần dần thức tỉnh. Bây giờ không phải là trò chuyện thời cơ tốt, có cái gì sự tình, thích hợp qua đi lại giao lưu. Làm sa ngư nhân nhóm nhìn thấy Y Sĩ ạ công chúa sau khi xuất hiện, lúc này mới bình tĩnh trở lại. Trước đó mở mắt ra, trông thấy trước mặt nhiều như vậy hải dương chủng tộc, sa ngư nhân nhóm không phân rõ địch ta, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Y Sĩ ạ công chúa xuất hiện, sa ngư nhân nhất tộc liền có chủ tâm cốt. Y Sĩ ạ, đây là có chuyện gì a? Ngải Hữu Uy phu nhân nắm cả một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hải, run rẩy nhìn xem Y Sĩ ạ. Tiểu nữ hải thân cao chỉ có khoảng 3 mét, là Y Sĩ ạ tiểu muội muội Anna công chúa. Không muốn xoắn xuýt vì sao Anna không gọi Anna, đó là bởi vì Anna theo mụ mụ họ. Ngải Hữu Uy phu nhân gọi là An Kỳ, cũng là sa ngư nhân ở trong một cái thế gia vọng tộc, cùng Ngải Hữu Uy coi là môn đăng hộ đối. Chỉ bất quá An Kỳ tính cách nhu nhược, đại nữ nhi Y Sĩ ạ công chúa tính tình giống Ngải Hữu Uy, cho nên đồng dạng làm Ngải Hữu Uy ra ngoài lúc, đều là Y Sĩ ạ công chúa quản sự tình. Đây cũng là vì sao Sa Ngư Nhân nhìn thấy Ủy Sĩ Ạ về sau mới có thể bình ổn xuống tới. Nhìn thấy Ủy Sĩ Ạ cùng một nhân loại sóng vai mà đi, chung quanh lại có thật nhiều xa lạ hải dương chủng tộc, An Kỳ đã sớm sợ hãi. Yên tâm đi, mụ mụ, đây đều là ngải tả uy bá bá mang tới, bọn chúng trợ giúp chúng ta, là bằng hữu của chúng ta. Đúng vậy a, đệ muội, bọn chúng không phải người xấu, là đồng bạn của ta. Ngải tả uy cũng tại một bên bằng chứng, An Kỳ yếu ớt gật đầu. Ngải hữu uy chưa có trở về, nơi này hết thảy còn thỉnh cầu đại ca giúp đỡ điểm. Đây là tự nhiên. Đúng, đạo chủ, những này đặng thị ngư nhân cùng bẽn đi giải quyết như thế nào? Tô Mạch nhìn về phía đóng băng lại đặng thị ngư nhân, khi hắn lại tới đây lúc, chiến trường đã trở thành khối băng. Đặng thị ngư nhân sức chiến đấu như thế nào, Tô Mạch cũng không rõ ràng. Bất quá nghĩ đến có thể làm cho ngài tả uy cầu viện, thậm chí sinh cấp một sau vẫn như cũ bị bắt. Lại thêm xa nhân bộ lạc thương vong thảm trọng, cái này khiến Tô Mạch từ khía cạnh đối đặng thị ngư nhân nhất tộc thực lực, có một thứ đại khái hiểu rõ. Tô Mạch không chê Huyền Vũ đảo nhiều người, huống chi hiện tại ở trên đảo còn không nhỏ đất chống chờ đợi sử dụng. Bởi vậy Tô Mạch nhẹ gật đầu nói, đem bọn nó đem đến trên hải đảo, ta nhìn kỹ một chút. Đúng. Hai tên thâm tiềm giả giơ lên một đống băng lại đặng thị ngư nhân, đi tới trong nhà đá. Nạ Tạ Xạ theo ở phía sau, đem khối băng giải phong về sau, đặng thị ngư nhân dần dần tỉnh lại. Thâm tiềm giả cùng Nạ Tạ Xạ vận sức chờ phát động, phòng ngừa đặng thị ngư nhân tổn thương đến Tô Mạch. Tô Mạch ngược lại không để ý, thừa dịp đặng thị ngư nhân chưa hoàn toàn thức tỉnh, hắn đưa tay đặt ở đặng thị ngư nhân trên trán, chuẩn bị thuần dưỡng. Đinh, thuần dưỡng thất bại. Đinh, thuần dưỡng vật đã tử vong, không cách nào thuần dưỡng. Liên tiếp hai tiếng thanh âm nhắc nhở vang lên, đặng thị ngư nhân tiếng hít thở tùy theo biến mất. Chết rồi. Làm sao có thể? Dù cho đặng thị ngư nhân không bằng Sa ngư nhân như vậy da dày thịt béo, cũng không trở thành nhanh như vậy liền bị đông cứng chết đi. Chủ nhân, để cho ta tới xem một chút đi. Một thâm tiềm giả xoay hạ đặng thị cá đầu người, bổ ra xem xét, bên trong có một con chết có Bendis. Trừ cái đó ra, đặng thị cá đại não của con người bên trong một mảnh hỗn độn, chắc là Bendis cảm nhận được rét lạnh về sau, tại đặng thị ngư nhân trong đầu tán loạn, muốn tìm kiếm một chỗ chỗ ấm áp. Nhưng là Ủy Sĩ Ạ liên thủ với Nạ Tạ Xạ thi triển ra băng hệ ma pháp thật sự là quá kinh khủng, từ trong tới ngoài đem đặng thị ngư nhân cóng đến gắt gao. Cái này cũng đưa đến đặng thị ngư nhân thể nội yếu ớt bẹn đi tử vong. Ai, chắc hẳn cái khác đặng thị ngư nhân giống như nó, ta còn tưởng rằng có thể thu hoạch cái mới chủng tộc đâu. Chủ nhân, Nạ Tạ Xạ cảm thấy, bọn này đặng thị ngư nhân đều là thân thể khỏe mạnh trưởng thành ngư nhân, như vậy bọn chúng trong tộc nhi đồng hẳn là chạy ra ngoài. Chờ bẹn đi mang theo thôi miên ngư nhân rời đi về sau, còn lại đặng thị ngư nhân sẽ trở lại tộc địa. Lại thêm hiện tại bọn chúng thực lực đại tổn, chúng ta hoàn toàn có thể mang theo bẹn đi thi thể đi trực tiếp thu phục. V.S. Ezin ngải lâm ị xì a ngải toa chương 61, ị xì a khó xử bẹn đi lựa chọn thôi miên sinh vật lúc, cũng sẽ cân nhắc đến thực lực vấn đề. Đặng thị ngư nhân mặc dù lợi hại, nhưng là bên trong giả yếu tàn tật đối bẹn đi cũng không có bao nhiêu tác dụng. Bọn chúng còn không bằng tiết kiệm bọc nhân, đi ký sinh cái khác tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng đặng thị ngư nhân đâu. Bởi vậy Nạ Tạ Xạ nói rất có đạo lý, to như vậy cái đặng thị ngư nhân, cũng không phải là tất cả ngư nhân đều bị thôi miên, khẳng định sẽ có cá lọt lưới. Bendis không nhìn chúng già yếu tàn tật, Tô Mạch coi trọng A quản ngươi là thiếu cánh tay chân gãy, huấn nuôi giá trị một cọc vào, trực tiếp sinh long hỏa hổ. Già yếu tàn tật đều có thể chỉnh thành thanh trắng niên. Ngoại trừ đặng thị ngư nhân bên ngoài, còn lại sinh vật cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hổ kinh cùng cự sĩ Sa bị thôi miên bọn chúng Bendis cho hại chết, mà không có thôi miên Bendis, tại băng hệ ma pháp uy lực hạ chết được càng nhanh. Nhìn đến hải dương thế giới giao phó Bendis thôi miên ma pháp bên ngoài, còn lấy đi phòng ngự của bọn nó lực. Bất quá đặng thị ngư nhân đều có thể có cá lọt lưới, kia Bendis tổng không nên cũng toàn quân xuất động a. Nạ Tạ Xạ, ngươi biết Bendis hoạt động khu vực sao? Cái này ngài phải hỏi một chút Sa ngư nhân những này ngốc đại cá tử, so với chúng ta biết dùng ma pháp chủng tộc tới nói, Bendis càng ưa thích thôi miên thể chất cường hãn không đầu óc sinh vật. Bởi vậy theo ta được biết, Bendis tại những đại dương này chủng tộc phụ cận xuất hiện tần suất tối cao. Tô Mạch lại đem ngài Tạ Uy gọi tới, không nghĩ tới ngài Tạ Uy đối Bendis hiểu rõ còn không bằng Nạ Tạ Xạ hiểu rõ nhiều. Hoàn toàn bất đắc dĩ, Tô Mạch đành phải từ bỏ Bendis. Đóng băng đặng thị ngư nhân bị gõ thành mảnh vỡ, hổ kình cùng cự sĩ Sa thì bị cắt ra, chọn lựa ra chất lượng tốt khối thịt tiến hành nấu nướng. Thâm tiềm giả nhóm đều đâu vào đấy tại xử lý nguyên liệu nấu ăn, ngài Tả Huy lại lần nữa tìm tới Y Sĩ Ạ, cùng với nàng thảo luận lên di chuyển vấn đề. Theo ngài Tả Huy, nhị đệ của mình không tại trụ sở, mình có cần phải bảo hộ nhị đệ tộc nhân. Dưới gầm trời này chỗ an toàn nhất, không ai qua được Tô Mạch Huyền Vũ đảo. Muốn pháp sư có pháp sư, có chiến sĩ có chiến sĩ, còn có Huyền Vũ cái này đại sát khí. Nếu như Y Sĩ Ạ có thể mang theo tộc nhân tiến về Huyền Vũ đảo, chí ít tại ngài Hữu Huy trở về trước đó, ngài Tả Huy có thể cam đoan còn thừa tộc nhân an toàn. Bởi vậy bị Ý Sĩ Ạ cự tuyệt qua đi, ngài Tả Huy lần thứ hai cùng Ý Sĩ Ạ nói chuyện với nhau. Ý Sĩ Ạ, ngươi cảm thấy hôm nay ta mang tới những viện quân này, thực lực của bọn nó như thế nào? Ý Sĩ Ạ cẩn thận nghĩ nghĩ, nghiêm túc hồi đáp, bà bá, ngài là muốn khuyên ta đem đến nhân loại kia hòn đảo trên sao? Bị đại điệt nữ đoán trúng tâm tư, ngài Tả Huy mặt mo đỏ ửng. Khu khu, kỳ thật ta cũng là đang vì các ngươi suy nghĩ. Rốt cuộc nhị đệ không tại, ta phải chiếu cố các ngươi một chút mà. Ta minh bạch, bà bá. Trước đó ta cùng đạo chủ trao đổi qua, ta đối chuyện của hắn rất hiếu kỳ. Chúng ta cũng đã hẹn sẽ ở lúc buổi tối kỹ càng nói chuyện, cho nên tộc nhân có đi hay không hòn đảo, chờ tối nay ta cùng đảo chủ thảo luận xong về sau, sẽ ở ngày mai làm ra quyết định. Không được. Ý Sĩ Ạ cùng Tô Mạch thảo luận vấn đề, cái này ngài Tả Huy không phản đối, nhưng là thời gian định tại ban đêm, cái này lại không được. Chẳng lẽ lại chờ nhị đệ của mình khi trở về, nói cho hắn biết làm ông ngoại rồi? Đây là một cái bá bá đối chất nữ nên có chiếu cố sao? Y sĩ à, có chuyện gì? Ta cảm thấy các ngươi hoàn toàn có thể ban ngày lại nói nha, mọi người đều ở nơi này, cũng không vội ở cái này nhất thời bán hội không phải. Thế nhưng là ta đã đợi không kịp. Ngài Tạ Uy, cháu gái của ta làm sao đói khát khó nhịn sao? Mau đưa ta kêu cao lệnh chất nữ trả lại cho ta a. Cảm thụ đến nơi này dị thường, Tô Mạch ngược lại hai tay chắp sau lưng đi tới. Các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Thuận tiện để cho ta nghe một chút sao? Không có gì, bà ba khuyên ta ban đêm đừng đi tìm ngươi, ta cảm thấy không cần thiết. Xác thực không cần thiết, ban đêm thế nào? Ban đêm không được sao? Phát giác được Tô Mạch ánh mắt, Ngải Tả Uy giống gà con đồng dạng gật đầu. Chào buổi tối, ban đêm rượu, ban đêm y si a ngao ngao gọi. Các ngươi trước trò chuyện, cáo tử. Nhìn thấy Ngải Tả Uy chạy chối chết bóng lưng, y si a nhíu mày. Thế nào cảm giác mình bá bá như thế sợ hãi vị này nhân loại đảo chủ đâu? Y si a, ngươi trước xử lý một chút trong tộc sự tình vụ đi. Vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, chắc hẳn có rất nhiều chuyện phải giải quyết. Nếu có khó khăn, liền đi các ngươi phía trên cung điện trên mặt biển tìm ta, ta hòn đảo rừng sắt ở nơi đó. Ban đêm chúng ta không gặp không về. Được rồi, lần này phiền phức đảo chủ. Y sĩ ạ đối Tô Mạch không có để ở trong lòng, xa ngư nhân bộ lạc khó khăn có nhiều lắm, một nhân loại lại có thể nào giải quyết đâu. Y sĩ ạ thừa nhận Tô Mạch thủ hạ nhiều người, nhưng là nhiều người cũng thay đổi không ra cơ sở vật tư a. Hiện tại xa ngư nhân bộ lạc cần gấp một nhóm vũ khí cùng thiết giáp, chẳng lẽ lại Tô Mạch có quặng sắt cùng rèn đúc đài. Lắc lắc đầu, tán đi dư thừa ý nghĩ, y sĩ ạ bắt đầu xử lý lên trong tộc sự vụ tới. Qua chiến dịch này, lưu tại tộc địa bên trong xa ngư nhân số lượng từ 800 giảm mạnh đến 300. Nhưng đứng binh sĩ càng là chỉ còn lại có không đến 50 người. Đến cận chiến trận chỗ phòng ốc hư hao tình huống nghiêm trọng nhất, cơ hồ tìm không ra một chỗ hoàn chỉnh công trình kiến trúc tới. Từ chiến trường đến cung điện đoạn này khoảng cách cũng bị hổ kình cùng cự sĩ xa bọn chúng xô ra một đầu đất trống. Chỉ là tu sửa phòng ốc liền cần không ít vật liệu đá, lại thêm xa ngư nhân nhóm cơ hồ người người mang thương, trọng thương nhân số càng là đạt tới 1/3. Đối mặt với một đám tử sự tình, y sĩ ạ tâm lực lao lực quá độ. Lúc này nhất thiết phải hy vọng có người có thể trợ giúp mình, chia sẻ một chút áp lực. Thế nhưng là nghĩ đến hèn yếu mẫu thân cùng tuổi nhỏ muội muội, y sĩ ạ chỉ có thể thở dài. Đương kim thời khắc là trước cần cứu trợ trọng thương xa ngư nhân nhóm. Y sĩ ạ để xa ngư nhân nhóm đem trong kho hàng tất cả dược phẩm toàn bộ rời ra ngoài, ưu tiên cứu chữa lên thương binh. Nhưng mà vết thương nhẹ xa ngư nhân tốt trị liệu, trọng thương xa ngư nhân chỉ có thể nằm trên mặt đất, bất lực chờ chết. Làm màn đêm buông xuống, y sĩ ạ thả ra trong tay sự tỉnh, hướng đỉnh đầu bơi đi lúc, trong lòng còn đang suy nghĩ lấy những cái kia trọng thương xa ngư nhân nhóm. Dù cho tính cách của nàng lại thế nào băng lãnh, cũng khó có thể nhìn thẳng trọng thương các con dân ánh mắt. Y sĩ ạ vừa nghĩ, một bên đi tới trên mặt biển. Ngẩng đầu, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở trước mặt nàng. Cái này chẳng lẽ liền là nhân loại kia hòn đảo? Hoan nên đi vào ta hòn đảo, ta là Tô Mạch, đây là Huyền Vũ đảo. Một cỗ dòng nước trống rông xuất hiện, đem y sĩ ạ chậm rãi nâng lên, đi tới Huyền Vũ đảo bên trên. Nhìn xem trước mặt một mặt tự tin Tô Mạch, y sĩ ạ kinh ngạc há hốc miệng ra. Hiện tại nhân loại hòn đảo đều lợi hại như vậy sao? Đó cũng không phải, chỉ có ta hòn đảo là như vậy. Đương nhiên, nói đúng ra, là chúng ta hòn đảo. Tới đi, ta trước mang ngươi thăm một chút, thuận tiện mời ngươi nhấm nháp một chút Huyền Vũ đảo mỹ thực. E gìn thế nhưng là cực kỳ thích a. Tô Mạch dắt Y Si A tay, mang theo nàng dạo bước trên Huyền Vũ đảo. Tường thành những này ngươi hẳn là nhìn thấy qua, ta liền không giới thiệu. Dẫn ngươi đi nhìn xem vườn hoa đi. Chương 62, phát tài. Đây là vườn hoa, trước mắt có được hơn 30 khác biệt chủng loại bá hoa. Nhìn xem trước mặt ngũ thải tân phân vườn hoa, Y Si A thừa nhận mình tâm động. Tại trong hải dương, san hô mặc dù cũng rất xinh đẹp, nhưng là mỗi ngày nhìn xem, kiểu gì cũng sẽ sinh ra thị giác mệt nhọc. Nhưng là chợt nhìn trên lục địa bá hoa, loại này đánh vào thị giác, đối Y Si A rung động là rất lớn. Lại thêm vườn hoa cái khác thác nước, nước chảy. Cái này, đây chính là trong truyền thuyết các tinh linh chỗ tiên cảnh sao? Không, chẳng qua là ta hòn đảo thôi. Thế nào? Muốn không cần tiếp tục nhìn xem. Ừ mừng. Y sĩ ạ liều mạng gật đầu. Nơi này là ta thạch úc, bên trong có không ít đồ tốt, còn có mềm mại giường lớn, mau tới đi. Tô Mạch đẩy cửa phòng ra, nhìn lại, phát hiện Y sĩ ạ còn dừng ở tại chỗ. Y sĩ ạ. Tô Mạch kêu vài tiếng không có đạt được đáp lại, đi qua thuận Y sĩ ạ ánh mắt xem xét, nguyên lai là kia vài tòa kho hàng lớn. Tảng đá cùng quặng sắt có cái gì để mắt, đi, thúc thúc mang ngươi nhìn cả vàng. Tô Mạch lôi kéo Y Si A tay liền muốn vào nhà, lại không nghĩ rằng không có kéo động. Tô Mạch, cái này, những này trong kho hàng đều là vật tư sao? Đương nhiên. Ngươi cũng nhìn thấy, Huyền Vũ đảo trên còn có không ít đất trống, về sau khẳng định sẽ tu kiến phòng ốc cái gì. Sớm chuẩn bị tốt vật liệu, tu kiến bắt đầu cũng thuận tiện rất nhiều không phải sao? Y Si A nghĩ nghĩ, ngượng ngùng hỏi, ngươi cần gì tài nguyên sao? Có lẽ chúng ta có thể trao đổi một chút. Trao đổi? Không cần thiết. Đem xa ngư nhân bộ lạc mang lên hòn đảo, mọi người liền là người một nhà, đâu còn có trao đổi tất yếu à? Y sĩ ạ bạn bạn không nghĩ tới, mình ngay tiếp theo tộc nhân, sớm đã bị Tô Mạch theo dõi. Ngươi muốn cùng Tô Mạch làm giao dịch? Không có ý tứ, ngay cả ngươi người đều là Tô Mạch, còn làm cái gì giao dịch a? Gọi là nội bộ tiêu hóa. Bất quá bây giờ Y sĩ ạ cũng không minh bạch đạo lý này, nàng còn tưởng rằng là Tô Mạch không nhìn chúng các nàng đâu. Ngẫm lại cũng thế, Huyền Vũ đảo bên trên có ngải tả uy chờ sang ngư nhân, có toàn thân bao phủ tại thiết giáp hạ thâm tiềm giả, còn có am hiểu ma pháp nạ gà nhất tộc. Lại không tốt, Huyền Vũ đảo trên còn có trên trăm tên cường tráng nhân loại. bằng vào những ngày thực lực đủ để thu hoạch được cần thiết tài nguyên, cái nào còn cần đến bọn chúng bọn này tổn thất nặng nề xa ngư nhân a. Nghĩ đến cái này, Yi ạ thong xuống đầu, thanh âm cũng biến thành trầm thấp bắt đầu. Thật xin lỗi, ta biết ngươi không cần gì tài nguyên, nhưng là hiện tại ta thực sự không có cách nào, các tộc nhân không có dược phẩm chữa trị thương thế, không có tài nguyên tu kiến phòng ốc, thậm chí chờ các ngươi rời đi về sau, rất có thể sẽ bị chủng tộc khác nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chúng ta trong kho hàng đồ vật xác thực không nhiều, ngài có thể đi nhìn xem, nếu có muốn đồ vật, kia là không thể tốt hơn. Cho nên nói các ngươi mạch này trước mắt đã lâm vào khốn cảnh sao? Đã ngươi phụ thân chậm chạp chưa có trở về, chẳng bằng mang theo các tộc nhân của ngươi chuyển đến Huyền Vũ đảo. Chí ít thương thế sẽ bị chữa trị, cũng sẽ có địa phương ở lại. Nơi này có dược phẩm, vẫn là có người sẽ chữa trị ma pháp. So với phòng ốc cùng tài nguyên, Yi ạ rất rõ ràng càng thêm coi trọng trọng thương các tộc nhân. Tin tưởng ta, đem thương binh giao cho ta, ta sẽ trị tốt. Nhìn qua Tô Mạch tự tin con mắt, Yi ạ cuối cùng lựa chọn tin tưởng. Có Yi ạ ủng hộ, Sa ngư nhân nhóm hai bên cùng ủng hộ, đi tới trên mặt biển. Coi trọng Sa ngư nhân bị dòng nước bao khỏa, ưu tiên đưa đến Tô Mạch nơi đó trị liệu. Theo cái thứ nhất Sa ngư nhân đi ra thạch ốc, những người còn lại đều hoan hô lên. Tiến thạch ốc trước đó thoi thoát, sau khi ra ngoài nhảy nhót tương mừng, thậm chí thực lực trả hết tăng một bậc thang. Cứ như vậy, mặc kệ có tổn thương không tổn thương, tất cả Sa ngư nhân đều yên tâm bên trong đề phòng, đi vào trong nhà đá. Thuần dưỡng quá trình phi thường thuận lợi, không có một con Sa ngư nhân nội tâm kháng cự. Đối mặt Tô Mạch thuần dưỡng, tất cả mọi người không chút nào bố trí phòng vệ. Cứ như vậy, Huyền Vũ đảo trên Sa ngư nhân mở rộng đến 310 con, đã vượt qua còn lại chủng tộc, nhảy lên trở thành Huyền Vũ đảo trên thứ nhất đại tộc. Làm một tên sau cùng Sa ngư nhân cùng Tô Mạch từ trong nhà đá đi ra, Ý Sĩ ạ cũng nhịn không được nữa, xông đi lên ôm lấy hắn. "Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi." Đối Ý Sĩ ạ tới nói, Tô Mạch cử động lần này cứu vớt tộc nhân của nàng, nói là lớn như trời ân tình đều không đủ. "Yên tâm đi, không có chuyện gì." Tô Mạch vỗ vỗ Ý Sĩ ạ phía sau lưng, chi kỳ an ủi. "Cái này đương nhiên không có chuyện gì, được sự giúp đỡ của Ý Sĩ ạ, thuận lợi thu hoạch 300 tên Sa ngư nhân binh sĩ. Nói cho cùng, Tô Mạch còn phải tạ ơn Ý Sĩ ạ đâu. Nếu không phải Ý Sĩ ạ địa vị cùng hy vọng, bọn này Sa ngư nhân cũng sẽ không như thế nghe lời a." Làm Tô Mạch đưa ra trên Huyền Vũ đảo là Sa ngư nhân tu kiến phòng lúc, Ý Sĩ ạ cự tuyệt. Nàng cảm thấy Sa ngư nhân nhất tộc đã thiếu Tô Mạch rất lớn ân tình, lại để cho Tô Mạch tiêu hao tài nguyên dựng phòng ốc, lương tâm không qua được. Huống chi chờ phụ thân sau khi trở về, các tộc nhân muốn tiếp tục tại trong hải dương sinh hoạt, trên Huyền Vũ đảo phòng ốc chẳng phải không tốt xây sao? Bởi vậy Ý Sĩ ạ không đồng ý Tô Mạch đề nghị, mà là mang theo hắn đi vào Sa ngư nhân bộ lạc nhà kho. Ân tình mặc dù trả không hết, nhưng là có thể trả một điểm tính một điểm. Ý Sĩ ạ dự định lưu lại một chút xíu cơ sở vật tư, còn lại đều đưa cho Tô Mạch. Tô Mạch vốn cho rằng Sa ngư nhân nghèo một nhóm, ngay cả vật liệu đá loại này cơ sở tài nguyên đều không có bao nhiêu, trong kho hàng còn có thể có cái gì hữu dụng vật tư. Kết quả làm Ý Sĩ ạ mở ra cửa kho hàng về sau, Tô Mạch bất tranh khí lưu lại nước bọn. Trông chất như núi chân châu bị tùy ý đặt ở góc hẻo lánh, liên minh tệ càng là từ trong dương giải xuống ra, Sa ngư nhân nhóm đều không thèm để ý về phần cái khác đồ tốt, vậy thì càng nhiều. Nhân loại coi như chân bảo xà cử tại Sa ngư nhân trong kho hàng có mấy dương, đồi mồi bỏ lưng cũng bị Sa ngư nhân giải phẫu ra, bỏ vào trong kho hàng. Bạch ngọc xoắn ốc, ốc biển chân châu. Ý Sĩ ạ yếu đất nói, hiện tại trong kho hàng chỉ còn sót những thứ không đáng tiền này, có chút là các tộc nhân nhìn xem xinh đẹp mang tới, có chút thì là từ một chút thuyền đắm trên vớt ra. Thế nhưng là những vật này một không thể ăn, hai không thể tu kiến phòng ốc. Ta vốn định dùng liên minh tệ cùng nhân loại thương đội trao đổi, thế nhưng là một mực không có cơ hội. Nếu là ngươi không chê, lấy đi cũng được. Không chê, không chê. Nhìn xem từng dương chân bảo bị vận chuyển đến Huyền Vũ đảo bên trên, Tô Mạch tâm tình thật tốt. Hắn hiện tại phát hiện một cái mới mậu dịch con đường. Bởi vì hải dương chủng tộc cùng liên minh loài người ở giữa lẫn nhau không tín nhiệm, bởi vậy song phương trong tay đều có đối phương cần vật tư. Hải dương chủng tộc cần đồ sắt cùng khôi giáp, nhân loại đối hải dương chân bảo cũng cực kỳ thổi phồng. Nếu là Tô Mạch trở thành giữa bọn chúng người trung gian, chẳng phải là có thể kiếm cái đầy bồn đầy bát. Về phần hải dương chủng tộc sẽ không tin tưởng mình, vậy căn bản không phải vấn đề. Một lời không hợp, trực tiếp tuần dưỡng. Nghĩ đến cái này, Tô Mạch tâm tình thật tốt, mang theo Ý Sĩ ạ không kịp chờ đợi về tới trong nhà đá. "Tô đạo chủ, ngài muốn làm gì?" "Tới tới tới, ta cho ngươi xem cái đại bảo bối." Chương 63, chạy trốn thanh trí đoàn hải tặc làm Ý Sĩ ạ đi ra thạch ốc lúc, một ngày mới đã bắt đầu. Sa ngư nhân nhóm nhiệt tình mười phần, từ trong kho hàng vận chuyển lấy vật liệu, kiến thiết ra viên của mình. Ý Sĩ ạ vô ý thức liền muốn ngăn cản, thế nhưng là nghĩ nghĩ, thở dài, từ bỏ ý nghĩ này. Căn cứ Tô Mạch căn bài, Huyền Vũ đảo sẽ tiến về cái trước hải vực, tìm kiếm may mắn còn sống sót đặng thị ngư nhân. Ý Sĩ ạ tại cung điện ra khắc xuống chữ, nếu như ngài hữu uy sớm trở về, nhìn thấy chữ sau sẽ ở tại chỗ chờ đợi. Tô Mạch tuần dưỡng xong đặng thị ngư nhân về sau, lại trở về nơi này. Nếu như ngài hữu uy trở về so Tô Mạch càng muộn, vậy cũng không có vấn đề. Mượn nhờ trong khoảng thời gian này, Tô Mạch vừa vặn có thể tiêu hóa một chút trong tay chân bảo. Dùng những đại dương này chân bảo, hướng đại gia tộc đổi lấy vật tư. Ngay tại Tô Mạch chuẩn bị thỏa đáng, lên đường tiến về cái trước hải vực lúc, ngoài ý muốn phát sinh. Hải tắc khẽ động, Tô Mạch cũng không thể ngồi chờ chết. Huyền Vũ, đuổi theo. Thâm tiềm giả, điều khiển trường mâu nỏ tiến hành đánh giết. Phải tất yếu đem những thám tử này toàn bộ giải quyết hết. Giao rơi tuyến chỗ, thanh trí chính hệ bảy trên bong thuyền câu cá. Có Thạch Hạo cái này đại quản gia, hắn phát hiện công việc nhẹ nhõm không ít. Toàn bộ đoàn hải tặc bị Thạch Hạo quản lý gọi là một cái ngay ngắn rõ ràng, để thanh trí gọi thẳng mình nhặt được bà bối. Vương gia nhưng thật xui xẻo, vậy mà bỏ lỡ một nhân tài như vậy. Nhìn đến ta Thanh Trí Hồng Phúc Tề Thiên, tương lai nhất định là cái này vài miếng hải vực hải tặc đầu. Ngay tại Thanh Trí mặc sức tưởng tượng tương lai lúc, Hoa Tiêu gieo hò nói, lão đại, chúng ta người trở về. Cái gì? Thanh Trí nhìn một chút đỉnh đầu lớn mặt trời, lúc này mới mấy điểm a, thám tử làm sao lại trở về đây? Đột nhiên, Hoa Tiêu rít lên một tiếng phá vỡ không khí an tĩnh. Hải quái, một con to lớn hải quái tại đuổi giết bọn hắn. Cái gì hải quái? Hải quái không phải đang cùng cái khác hải dương chủng tộc chiến đấu sao? Phải biết, cái kết luận này là xây dựng ở Thanh Trí cùng Thạch Hạo nghiên cứu rất nhiều thi thể sau được đi ra. Thông qua trên thi thể vết tích, bọn hắn đánh giá ra mấy đại hải dương chủng tộc đang tiến hành chiến đấu, mà lại thi thể số lượng tất cả đều tại cho thấy trận chiến đấu này thảm liệt trình độ. Đã song phương tại giao chiến, chính đó phái ra thuyền nhỏ tiện đường nhìn một chút, sẽ không khiến cho chú ý à? Huống chi chiến đấu là tại hải dương hạ tiến hành, thuyền một mực trên mặt biển hoạt động. Mặc kệ từ góc độ nào phân tích, các hải tặc đều không nên sẽ bị hải quái cho để mắt tới à? Vốn định làm hoàng tước, kết quả phát hiện trở thành bè. Ngay cả là người vẫn là hải quái đều phân biệt không được, nên được là cái gì Hoa Tiêu? Cho ta xuống tới, ta tự mình đi nhìn xem. Thanh Trí leo lên đài cao, dùng kính viễn vọng xem xét. Lúc này thuyền nhỏ số lượng chỉ còn lại có không đến 10 chiếc, chiếu hiện tại cái tốc độ này, không dùng đến 2 phút đồng hồ, thuyền nhỏ liền sẽ toàn quân bị diệt. Mà công kích thuyền nhỏ, đúng là một cái to lớn rùa loại hải quái. Không đúng, đây là trường mâu nỏ. Đến lúc cuối cùng một chiếc thuyền nhỏ hủy diệt về sau, Thanh Trí còn không có phân tích ra địch nhân là cái thứ gì tới. Vòng đầu trên các cán bộ đã thấy Huyền Vũ đảo bóng đen, cụ thể bộ dáng ngược lại nhìn không ra, bởi vậy chỉ có thể hướng cầm kính viễn vọng Thanh Trí hỏi thăm. Lão đại, kia là cái gì đồ chơi a? Tại đoàn hải tặc nhìn đến, hải quái là bởi vì bị thuyền nhỏ cho quấy rầy đến, lúc này mới đuổi giết bọn hắn. Hiện tại thuyền nhỏ đã toàn quân bị diệt, bọn hắn cũng tới đến một cái khác hải vực. Như vậy hải quái liền không có đuổi theo cần thiết. Rốt cuộc đáy biển còn đang tiến hành một trận chiến tranh không phải? Đáng tiếc lần này Thạch Hạo tính sai. Huyền Vũ đảo bên trên, Tô Mạch đứng tại tháp canh bên trên, ngay tại chuyển động kính viễn vọng. Theo thời gian trôi qua, Tô Mạch phát hiện dị dạng. Bọn này quân đội sức chiến đấu thật sự là quá yếu a. Ngài Hữu Uy làm sao lại bị loại này quân đội đánh bại đâu? Mà lại thuyền lớn tại nhìn thấy thuyền nhỏ hủy diệt về sau, vì cái gì ngay cả ngoan thoại cũng không lưu lại một câu, trực tiếp từ tâm trước đây. Chương 64, hai tinh Thạch Hạo ỷ vào vừa mới thu phục một chi sa ngư nhân bộ lạc, Tô Mạch cũng không cần lo lắng sức chiến đấu vấn đề, để Huyền Vũ xuyên qua giao giới tuyến, tiếp tục đuổi theo. Tô Mạch là yên tâm, Thanh Trí đoàn hải tặc người lại khó chịu. Bọn hắn coi là vượt qua giao giới tuyến, hải quái liền sẽ buông tha mình, làm sao còn hùng dũng ai vệ, khí phách hiên ngang đuổi theo đâu. Tăng thêm tốc độ, nhanh lên nhanh lên. Đoàn hải tặc mấy chiếc thuyền lớn tốc độ tăng lên đến cực hạn, thế nhưng là cùng Huyền Vũ đảo khoảng cách vẫn là đang không ngừng rút ngắn. Huyền Vũ không có công kích, các hải tặc lại không dám động thủ. Kia hải quái hình thể khổng lồ như vậy, chỉ bằng vào đoàn hải tặc trên cung nỏ cùng trường thương loan đao, cũng không phá được phòng ngự ai trước đó Huyền Vũ truy kích thuyền nhỏ lúc, bọn hắn đều nhìn thấy. Trên thuyền nhỏ hải tặc Newton phản kích, một chút tác dụng đều không có. Mà lại trong lòng bọn họ vẫn tồn tại may mắn tâm lý, nghĩ đến bạn nhất hải quái chỉ là vừa lúc đi ngang qua đâu. Rốt cuộc hiện tại còn sống không phải? Dọa chết người, còn tưởng rằng là liên minh loài người tiên phong truy tới nơi này đâu. Tính toán khoảng cách, Tô Mạch cảm thấy không sai biệt lắm về sau, trực tiếp hạ lệnh, tất cả mọi người chuẩn bị công kích. Đúng lúc Thanh Trí đoàn hải tặc chuyển biến chuyển đến một nửa, thật dài thân thuyền bại lộ tại Huyền Vũ đảo trước mặt. Mười mấy phát trường mâu nọ sen lẫn nạ gà ma pháp cùng nhau xạ kích, ba chiếc thuyền trong nháy mắt bị hoàn toàn phá hủy. Thạch Hạo nhìn xem nạ gà ma pháp, cảm thấy giống như đã từng quen biết. Lại tự hỏi một chút, đây không phải lúc trước Ngô gia mình hữu đâu. Lão đại, đối phương rất có thể liền là xông chúng ta tới, tranh thủ thời gian rút lui đi. Thạch Hạo lúc ấy thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, nạ gà nhất tộc là như thế nào thanh lý trên mặt biển thuyền, đem Ngô gia hạm đội một đường đưa đến hòn đảo phụ cận. Thế nhưng là luôn có mấy cái lăng đầu thanh tại thời khắc mấu chốt khinh suất. So với Thanh Trí, Thạch Hạo hiểu thêm Vũ Lan tờ ý tứ. Mình từ lên thuyền đến bây giờ, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, liền bò tới trên vị trí này. Vũ Lan tờ cùng những cán bộ khác cái nào không phải chiến công hiển hách, từng bước một chịu đi lên. Thạch Hạo biết Thanh Trí coi trọng mình, là bởi vì chính mình có thể đảm nhiệm đoàn hải tặc quản gia, để đoàn hải tặc nhưng tiếp tục phát triển. Nhưng mà Vũ Lan tờ bọn hắn không biết ta. Bọn hắn chẳng qua là cảm thấy Thạch Hạo cướp đi công lao, chỉ là bằng vào một mép thượng vị thôi. Nếu là đoàn hải tặc xuôi gió xuôi nước, một mực tại đánh thắng trận đoạt vật tư, Vũ Lan tờ bọn hắn sẽ không nói cái gì. Nhưng là một khi tao ngộ khó khăn, có nổi khẳng định là Thạch Hạo. Nhìn thấy Thanh Trí cuối cùng nghe theo Vũ Lan tờ ý kiến, Thạch Hạo thở dài. 100 tên sa ngư nhân binh sĩ cộng thêm một con cấp 4 ngải tả uy, đừng nói hiện tại Thanh Trí đoàn hải tặc tổn thất nặng nề. Liên là đối mặt ở vào trạng thái đỉnh phong hạ đoàn hải tặc, những binh lực này cũng đủ để ứng đối. 100 tên sa ngư nhân tại ngải tả uy dẫn đầu dưới, theo thứ tự nhảy xuống nước. Huyền Vũ cũng chống lên cái lồng, chậm rãi chui vào xuống dưới. Lão đại, hải quái đi. Hải quái đi thật. Vũ Lan tờ hưng phấn kêu to lên. Nhìn thấy trước mặt một màn này, dù cho Thanh Trí trước kia đối Thạch Hạo tràn ngập thưởng thức, lúc này cũng không khỏi đến hoài nghi lên Thạch Hạo có phải thật vậy hay không là cái thai tinh. Còn lại các cán bộ cũng thừa cơ nói xấu, nói Thạch Hạo nói xấu. Lão đại, sự thật bày ở trước mắt, Thạch Hạo tiểu tử kia vừa đi, hải quái liền không truy chúng ta. Đúng đấy, ta nghe nói lúc ấy Vương gia đều lâm vào tuyệt cảnh, lập tức bị Ngô gia tiêu diệt. Kết quả Thạch Hạo chân trước chạy trốn, Vương gia chân sau phản sát. Chương 65, hát bức phấn hải dương chỗ sâu, một cái toàn thân đen nhánh, có đầu to, mắt đỏ loại nhân sinh vật chính ngồi chồm hổm ở đáy biển. Trung quanh thì dù đãng đại lượng bức phấn. Bức phấn thể hiện lên hình thoi, đầu bên cạnh có một đối có vây ngực phân hóa đầu vây cá, hướng về phía trước đột xuất. Vây lưng tiểu, vây ngực cánh hình. Đôi dài nhỏ như roi, cô đôi gai. Tại hải dương thế giới bên trong, bức phấn chủng tộc thường thường tụ tập tại 9000 hải vực, giữ vững thông hướng 8999 hải vực lối vào. Từng ấy năm tới nay như vậy, không biết có bao nhiêu người loại chết tại bức phấn trong tay. Bởi vậy nó lại bị trở thành ma quỷ cá cùng 9000 hải vực thủ môn biên. Trên trình thực tế, bức phấn sức chiến đấu cũng không mạnh. Chân chính ngăn cản nhân loại thăm dò hải dương thế giới là bức phấn nhất tộc vương giả, Hắc bức phấn. Hắc bức phấn cũng là từ phổ thông hải thú tiến hóa ra, bọn chúng trời sinh có chỉ huy bức phấn năng lực. Qua chiến dịch này, đám người đối có thể lên thiên hạ biển Hắc bức phấn càng thêm e sợ. Chỉ bất quá ở vào 9000 hải vực Hắc bức phấn, tại sao lại mang theo nhiều như vậy bức phấn xuất hiện ở đây đâu? Theo Huyền Vũ lặn xuống, Tiểu Hôi bất an kêu lên. Ngoại trừ tầm bảo thiên phú bên ngoài, nó còn có dự cảnh thiên phú. Chỉ bất quá dự cảnh thiên phú rất ít xúc động, như hôm nay dạng này tiếng kêu càng là không có. Huyền Vũ, đề cao cảnh giác. Để ngài tả uy tốc chiến tốc thắng, tranh thủ thời gian tới cùng chúng ta sẽ cùng. Tô Mạch cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, tìm kiếm tiềm ẩn tại hải dương chỗ sâu nguy hiểm. Mấy cái bức phấn trải qua Huyền Vũ bên người, Tiểu Hôi lần nữa kêu lên. Bụp. Tô Mạch chỉ huy nước biển đem bức phấn bao khỏa tại thủy cầu bên trong, vừa muốn mang vào Huyền Vũ đảo bên trong tiến hành nghiên cứu, chỉ thấy cái này mấy cái bức phấn thân thể nổ thành một đoàn huyết vụ. Nhưng là cường đại hải dương chủng tộc đều có được huyết mạch ký ức, mặc kệ là thân ở chỗ nào Naga, chỉ cần trên thực lực tới, tương quan ký ức cùng kỹ năng liền sẽ dần dần giải tỏa. Rất rõ ràng, bức phấn cũng tại nạ tạ xả nhận biết bên trong. Chủ nhân, đám sinh vật này là bức phấn, bọn chúng đồng dạng ở tại 9000 hải vực, sẽ rất ít xuất hiện tại địa phương khác, trừ phi kể bên này có hắc bức phấn. Nạ tạ xả không sợ bức phấn, lại e ngại bức phấn phía sau hắc bức phấn. Căn cứ di vãng truyền thuyết, thành niên hắc bức phấn đẳng cấp chí ít xen vào 4 đến cấp 5 ở giữa. Ngẫu nhiên có chút dị bẩm thiên phú, càng là đạt đến cấp 5. Mà Tô Mạch nhiều như vậy thuần dưỡng vật bên trong, chỉ có Huyền Vũ có đẳng cấp này. Còn lại cấp 4 thuần dưỡng vật muốn lại lên tới cấp 5, cần dòng giá 10 vạn thuần dưỡng giá trị. Kỳ thật chỉ cần có thể cho Tô Mạch mấy ngày, hắn ngược lại là có thể kiếm ra tới. Thế nhưng là bảo vật sẽ không chờ người. Nguyên lai 30 năm trước, Hắc Bức Phấn tại thi hành một hạng diệt căn nhiệm vụ lúc, từ 9000 hải vực một đường đi tới 9526 hải vực. Hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị tiến về cổng không gian lúc, tại đáy biển phát hiện một viên biến dị sò biển. Cái này viên sò biển sinh mệnh lực cực kỳ không ổn định, phản phất tùy thời muốn chết đi đồng dạng. Đang lúc Hắc Bức Phấn chuẩn bị tệ mở sò biển lúc, lại cảm nhận được tinh linh khí tức, mà lại đụng phải sò biển lúc, tự thân sinh mệnh lực cấp tốc biến mất, dọa đến nó lập tức rút về hai tay. Sò biển bên trong đến cùng có cái gì, Hắc Bức Phấn cũng không biết. Nó chỉ biết là trước đó không lâu, hải vực khu hoạch tâm cao đẳng tinh linh hiệp nhóm tại hải dương thế giới nhiều cái trong vùng biển, náo động lên không nhỏ động tĩnh. Nghe nói tinh linh nhất tộc bí bảo bị địch nhân trộm đi, trong chiến đấu, di thất tại hải dương thế giới nơi nào đó. Cái này Hắc Bức Phấn dưới cơ duyên xảo hợp, phát hiện bí bảo. Vì để cho bí bảo thuận lợi xuất thế, Hắc Bức Phấn không ít săn giết các loại sinh mệnh lực cường hãn hải dương chủng tộc, là sò biển cung cấp sinh mệnh lực. Đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 66, thủy đột. Theo Hắc Bức Phấn tiếp cận, liền ngay cả Tô Mạch đều cảm nhận được chung quanh dị thường. Bởi vì Huyền Vũ thủy thần trước, dù cho loài cá tôm loại nhất tại Huyền Vũ uy áp không dám tới gần, nhưng là cũng sẽ vờn quanh tại bốn phía, cảm thụ phần này cảm giác thân thiết. Nhưng là bây giờ loài cá chờ sinh vật biển nhao nhao hướng lên phía trên bỏ chạy, phản phất phía sau có cái gì kinh khủng đồ vật đang truy đuổi bọn chúng. Đến cùng là cái gì đây? Huyền Vũ đảo bên trên, thâm tiềm giả nhóm thao túng trường mâu nỏ cùng nguyên tố nỏ, Naga nhất tộc người thi pháp thì tập trung tinh thần, ma pháp vô cùng sống động. Sa nhân nhất tộc trong tay cầm vừa ra lò không lâu làm bằng sắt vũ khí, phân tán đứng ở chung quanh đảo. Khỉ con cùng sói con cũng vận sức chờ phát động, một khi địch nhân đến hòn đảo bên trên, trước tiên liền có thể nhào tới. Liền ngay cả kia 108 tên nô bộc, lúc này cũng bị phân phát vũ khí, tụ tập chung một chỗ. Huyền Vũ đảo trên đám người trận địa sẵn sàng đón quân địch, tiên tính địa chờ lấy địch nhân xuất hiện. Mấy phút sau, nơi xa xuất hiện một đôi mắt to màu đỏ. Tô Mạch hai tay vung lên, một đầu thủy long từ đầu ngón tay của hắn phát ra. Ven đường bên trong không ngừng có nước biển bổ sung tiến đến, thủy long thể tích không ngừng biến lớn. Làm thủy long đi vào Hắc Bức Phấn trước mặt lúc, chiều dài đã bốn lượn hơn 100 mét. A! Hắc Bức Phấn kinh ngạc cảm thán một tiếng, nó không nghĩ tới vùng biển này sinh vật còn có thủ đoạn tấn công như thế này. Nhìn thấy thủy long khí thế hung, Hắc Bức Phấn thân thể cấp tốc lên cao, muốn thoát khỏi thủy long công kích. Huyền Vũ nhắm ngay thời cơ, há mồm phun một cái, lại một đầu thủy long xuất hiện. Một đầu thủy long từ dưới mà lên muốn quấn quanh Hắc Bức Phấn thân thể, một cái khác đầu thủy long trực kích Hắc Bức Phấn đầu to. Hắc Bức Phấn thấy thế, mắt to phát ra mãnh liệt hồng quang. Hai đạo hồng sắc quang trụ từ Hắc Bức Phấn trong mắt bắn ra, chính giữa đỉnh đầu kia thủy long. Nương tựa theo nắm đấm của mình, Hắc Bức Phấn cứ thế mà truy phát nổ thủy long. Cùng lúc đó, đại lượng Bức Phấn cũng đến chiến trường, bọn chúng dùng cái đuôi trên gai độc đâm về Huyền Vũ lóa lộ ở bên ngoài làn da. Bức Phấn du động tốc độ cực nhanh, trường mâu nỏ công kích cũng không có hiệu quả. Tô Mạch thấy thế để thâm tiềm giả đình chỉ công kích, mình hai tay kết ấn, lần nữa phát động năng lực. Thủy độn ngạnh qua thủy nhận. Trong tay chế tạo nước vòng xoáy cũng đem hình thái áp xúc thành tiêu thương hình, dùng sức ném ra ngoài. Tiêu thương vừa mới tiếp xúc Bức Phấn, liền tạo thành uy lực to lớn lại hoa lệ vòi rồng nước, rào sát mạng lớn Bức Phấn. Giống. Hắc Bức Phấn thân hình xuất hiện tại Huyền Vũ đảo một bên, song quyền trùng điệp đánh vào Huyền Vũ thủy thuật bên trên. Huyền Vũ đảo đột nhiên lắc lư một chút, không ít nô buộc đứng không vững, té ngã trên đất. Bức Phấn tốc độ nhanh là nhanh, nhưng là tại vòi rồng nước trước mặt, căn bản không đáng chú ý vòi rồng nước càng lúc càng lớn, bị liên lụy Bức Phấn số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Một kích phía dưới, 2/3 bức phấn bị Tô Mạch quét sạch sành sanh. Hắc bức phấn lại đối Thủy Thuẫn đập mấy lần, phát hiện Thủy Thuẫn không có biến hóa chút nào về sau, tức giận đi tới Huyền Vũ trước mặt, dự định đối Huyền Vũ đầu công kích, kết quả Huyền Vũ trực tiếp rút về trong mai rùa. Mai rùa thế nhưng là bị Thủy Thuẫn càng giam chắc, Hắc bức phấn đánh một quyền về sau, nắm đấm đều cảm nhận được đau đớn. Hỗn đản! Hắc bức phấn cái này mới cảm nhận được cái gì gọi là rùa đen rút đầu. Huyền Vũ đầu lùi về mai rùa về sau, toàn bộ nhờ Tô Mạch tiến hành chỉ huy. Tô Mạch ý thức đồng bộ đến Huyền Vũ trong đầu, Hắc bức phấn thân ảnh bị một mực khóa chặt. Nhưng là Tô Mạch bọn hắn thắng ở lực bền bỉ, chỉ cần có thể trọng thương Hắc bức phấn, liền có thể chậm rãi kéo chết nó. Chỉ bất quá đám người đánh giá thấp Hắc bức phấn thực lực chân chính. Chỉ để phát huy ra thực lực Hắc bức phấn, trong mắt Hồng Quang lần nữa trở nên tiên diễm bắt đầu. Trên thân tán phát ra đạo đạo hắc vụ, tựa như mới từ địa ngục đi ra mà quỷ đồng dạng. Chương 67, cuồng bạo hóa đối cuồng bạo hóa. Nếu như nói trước đó Hắc bức phấn còn có lưu dư lực, chuẩn bị ứng đối địch nhân khác, như vậy hiện tại nó trực tiếp bật hết hỏa lực. Chủ nhân, nghe nói Thiên Phú Tuyệt Luân Hải Dương chủng tộc sẽ thức tỉnh một loại tên là Vũ Trang Sắc Bá Khí năng lực. Sử dụng Vũ Trang Sắc Bá Khí về sau, không chỉ có thể đề cao tự thân lực phòng ngự cùng lực công kích, còn có thể dùng vật lý thủ đoạn đối kháng ma pháp. Nhìn cái này Hắc bức phấn cái này nhan sắc độ tinh khiết, khẳng định là mở ra Vũ Trang Sắc Bá Khí. Phải biết bình thường chiến sĩ đối phó ma pháp, vậy cũng là dùng thân thể nghịch kháng. Chẳng hạn như, nếu như ngài nên tả uy cùng nạ tạ xạ chiến đấu, đối mặt nạ tạ xạ ma pháp công kích, ngài tả uy chỉ có thể bằng vào tốc độ né tránh, nếu như né tránh bất quá, chỉ có thể trúng vào một kích. Không phải ngài tả uy không muốn chống cự, mà là nó vũ khí trong tay, đối ma pháp công kích căn bản vô hiệu. Trường thương mũi tên những này vật lý vũ khí, có thể dùng vật lý thủ đoạn đối kháng, mà ma pháp chỉ có thể dùng ma pháp đến đánh bại. Một quyền đánh ra, nước biển hướng hai bên tách ra, bị Vũ Trang Sắc bao khỏa nắm đấm hung hăng đánh trên Thủy Thuẫn. Không thể phá vỡ Thủy Thuẫn phía trên xuất hiện đạo đạo khe hở, trở nên lung lay sắp đổ. Không cần Tô Mạch phân phó, Huyền Vũ trực tiếp ra tốc rút lui. Thế nhưng là Huyền Vũ hình thể quá lớn, tốc độ căn bản không sánh bằng Hắc Bức Phẫn. Cho dù là Tô Mạch cùng Huyền Vũ thôi động dòng nước ngăn cản Hắc Bức Phẫn, cũng bị nó dùng nắm đấm toàn bộ đánh tan. Thủy độn thủy đoạn ba. Tô Mạch đứng ở Huyền Vũ phần đuôi, kết lực ngăn cản Hắc Bức Phẫn bước chân. Đối mặt phía trước siêu cao áp sóng nước trụ, Hắc Bức Phẫn không tránh không né, nắm chặt song quyền nên đón tiếp lấy. Cột nước bị đánh tan, Hắc Bức Phẫn cũng đổ lui vài mét. Nhưng mà rất nhanh, Hắc Bức Phẫn lại xuất hiện trên bầu trời Huyền Vũ đảo. Phổ thông sa ngư nhân thực lực quá yếu, chỉ có thể ở bên ngoài thanh lý còn thừa không nhiều bức phẫn. Ngải Tả Uy trực tiếp mở ra cuồng bạo hóa, từ phía sau lưng cho Hắc Bức Phẫn tới một cái trọng quyền. Lúc đầu không đem Ngải Tả Uy để ở trong mắt Hắc Bức Phẫn, do xoay sở không kịp bị đánh trúng. Cuồng bạo hóa Ngải Tả Uy lực lượng đại tăng, uy lực của một quyền này vượt qua đẳng cấp hạn chế, lại để Hắc Bức Phẫn đều cảm nhận được đau đớn. Thừa dịp Hắc Bức Phẫn động tác một trận, chuẩn bị đã lâu Tô Mạch lần nữa phóng xuất ra đại chiêu. Thủy chi kết giới. Đại lượng ngưng tập hợp một chỗ nước biển đem Hắc Bức Phẫn bao trùm, không đợi nó kịp phản ứng, Nạ Tạ Xạ cùng Ý Sĩ Á liên thủ công kích lại đến. Thời đại băng hà. Nạ Tạ Xạ đối Tô Mạch kết giới thi triển năng lực, Ý Sĩ Á càng là xuyên thấu qua thủy thuẫn, đem hai tay đặt tại kết giới phía trên. Kết giới trong nháy mắt bị thật dày băng hệ nguyên tố bổ sung, từ bên ngoài nhìn đến, tựa như là một cái to lớn băng tượng. Ngàn đầu thủy long bị Hắc Bức Phẫn thân thể đụng nát về sau, hắc vụ đã không có vừa mới bắt đầu như thế nồng nặc. Tô Mạch cùng Nạ Tạ Xạ băng tiễn, để Hắc Bức Phẫn thiết thiết thực thực cảm thụ vô số lần tiên nhân sát. So sánh dưới, Ngải Tả Uy trọng quyền đều không coi vào đâu. Hắc Bức Phẫn hai mắt bắn ra cường liệt quang trụ, nước biển đều bị bốc hơi ra đại lượng sương mù. Dùng hết trụ triệt tiêu mất Ngải Tả Uy công kích về sau, Hắc Bức Phẫn nương tựa theo tốc độ cực nhanh, tiêu tán ở trong sương mù. Không tốt, Ngải Tả Uy, mau lui lại về thủy thuẫn bên trong. Tô Mạch lời còn chưa nói hết, một nắm đấm đánh trúng Ngải Tả Uy phần bụng. Chỉ thấy Ngải Tả Uy thân thể cong thành một con chín muồi tôm bự. Một ngụm phun ra máu tươi, Ngải Tả Uy bắt lấy Hắc Bức Phẫn cánh tay, dùng sức vung hướng thủy thuẫn. Ầm. Một chiêu này từ trên trời giáng xuống trường pháp, trực tiếp đánh vào Hắc Bức Phẫn đầu to bên trên. Cương đại lực đạo đem Hắc Bức Phẫn trên đầu hắc vụ đập cái nhào nát. Chương 68, Ngạo Tuyết Lăng xương đầu bề ngoài bao trùm Vũ Trang Sắc Bá Khí bị đập tan về sau, Hắc Bức Phẫn triệt để từ bỏ phòng ngự. Bên ngoài cơ thể còn thừa không nhiều xương mù màu đen hướng hữu quyền hội tụ, đen như mực nắm đấm để Ngải Tả Uy nhắm mắt. Nhìn thấy Ngải Tả Uy cấp tốc triệt thoái phía sau thân thể, Hắc Bức Phẫn không để ý đến. Sa ngư nhân cùng Hắc Bức Phẫn so tốc độ, còn sớm 2 vạn năm đâu. Huyền Vũ cùng Tô Mạch lần nữa bắn ra của nước, Hắc Bức Phẫn không có ngành kháng, phi tốc né tránh. Dù cho có mấy đạo công kích đánh trúng hắn thân thể, Hắc Bức Phẫn cũng không hề từ bỏ mục tiêu của mình. Nhìn thấy Hắc Bức Phẫn một bên né tránh của nước, một bên hướng mình bơi lại. Ngải Tả Uy một phát hung ác, cũng giơ lên nắm đấm nên đón tiếp lấy. Hai nắm đấm đụng vào nhau, cùng Sa ngư nhân hình thể so sánh, Hắc Bức Phẫn nắm đấm nhỏ không phải một chút điểm. Cho dù là Hắc Bức Phẫn giờ phút này trên thân máu me đồng địa, lâm vào cuồng bạo hóa nó, cũng bỏ qua đau đớn, đem vi phân toàn bộ hóa thành lực công kích. Tô đạo chủ, để cho ta đi thôi. Không có người cuốn lấy nó, chúng ta quá bị động. Ysia đưa tay bộ ném trên mặt đất, thỉnh cầu xuất chiến. Nghĩ đến nàng kia thân thể cường hãn tố chất cùng băng hệ thiên phú, Tô Mạch nhẹ gật đầu. Đem Ysia lên tới cấp 4 về sau, Ysia bơi ra thủy thuẫn. Sa ngư nhân tính danh, Ysia đẳng cấp 4 huyết mạch, sa ngư nhân huyết mạch thuần dưỡng giá trị, 0.1000000 hắc tiểu tử, chịu chết đi. Nhìn thấy Ysia hướng mình công tới, Hắc Bức Phẫn giận dữ, đã ngươi muốn chết, vậy thì chết đi, ta Hắc Bức Phẫn nhất tộc cũng không phải dễ chơi. Gian nan vất vả đập vào mặt. Đại lượng hàn khí cấp tốc hội tụ, Hắc Bức Phẫn lơ đễnh, thẳng đến Ysia mặt. Xương kết bên trong tiêu. Ysia thân hình giấu ở hàn khí bên trong, Hắc Bức Phẫn năm đấm rơi vào khoảng không. muốn học ta? Ngươi có năng lực như thế sao? Nhìn thấy giống như đã từng quen biết một màn, Hắc Bức Phấn không những không giận mà còn cười, hai mắt bắn ra xích hồng sắc của sáng, bắt đầu hướng bốn phía lắc đầu. Nó muốn đem Isia bước đi ra, sau đó một quyền đạp nát đầu của nàng. Không đợi nó đánh lén, hai đầu thủy long từ phía dưới xuất hiện lần nữa. Hỗn đản! Làm thủy long bị Hắc Bức Phấn đánh tan về sau, Isia sớm đã xoay người, thi triển lên chiêu tiếp theo. Vết xương từng đống, không kịp né tránh, Isia chí hàn chi xương quyền kích đánh vào Hắc Bức Phấn trên thân. Đến ta bể! Hắc Bức Phấn hợp chữ còn cũng không nói đến, Isia quyền kế tiếp lại tới. Không chỉ có như thế, Hắc Bức Phấn còn cảm nhận được vết thương của mình phía trên nổi lên một tầng băng xương, mà lại băng xương càng lúc càng lớn, để động tác của nó cũng biến thành cứng ngắc, xương ngưng kém cỏi. Huyền Vũ đảo mọi người thấy Hắc Bức Phấn giống như ảo thuật đồng dạng, tại ngắn ngủi mấy giây bên trong, đầu to biến thành nhân loại bình thường lớn nhỏ. Phát sinh biến hóa không chỉ có là đầu, trên thân mấy chỗ thương thế nghiêm trọng cũng bắt đầu khép lại. Đáng tiếc thương thế quá nhiều, cũng không hề hoàn toàn khép lại. Nó đây là đem đầu dư thừa bộ phận bổ sung đến trên thân thể. Hắc Bức Phấn nhất tộc còn có cái này tuyệt kỹ. Tô Mạch giống như minh bạch, vì sao Hắc Bức Phấn có thể độc bá 9000 hải vực? Đơn nhất cái cuồng bạo hóa cũng đủ để cho địch nhân nhức đầu không thôi, không nghĩ tới người ta còn có một cái áp đáy hòm tuyệt kỹ. Bất quá chắc hẳn một chiêu này sử xuất, cũng mang ý nghĩa Hắc Bức Phấn cùng đổ mặt lộ. Tô Mạch nghĩ không sai, Hắc Bức Phấn dùng tính mạng của mình tiến hành tiền đặt cược. Nếu như lần nữa bị Tô Mạch bọn hắn đánh bại, không cần Tô Mạch hạ tử thủ, chính Hắc Bức Phấn liền sẽ bạo thể mà chết. Nhưng là có thể đánh bại Tô Mạch bọn hắn, lấy được tinh linh nhất tộc bí bảo, như vậy rất có thể sẽ chữa trị mình tổn thất sinh mệnh lực. Chương 69, Hắc Bức Phấn chết. Hắc Bức Phấn kia nhân loại lớn nhỏ trên đầu, đỏ tươi con mắt chiếm cứ đại đa số diện tích. Nhìn từ ngoài, lập tức từ Hắc Bức Phấn biến thành mắt đỏ nọc độc. Thấy thế không ổn, Isia hai mắt trắng dã, cũng mở ra cuồng bạo hóa. Hắc Bức Phấn xoay xoay cổ, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Isia. Hai quyền đánh nát phía dưới đánh tới thủy long, quả đấm của nó lần nữa cùng Isia nắm đấm đụng vào nhau. Một cỗ đả kích cường liệt sóng để nắm đấm bốn phía nước biển phi tốc hướng về sau rút lui. Trong nháy mắt trong hải dương xuất hiện trống rỗng. Rất nhanh nước biển lần nữa bổ sung trở về, ngập chỉ bất quá Hắc Bức Phấn nước biển trùng quanh xen lẫn không ít băng thứ. Ghê tởm. Hắc Bức Phấn đối Huyền Vũ đảo trên đám người nộ khí đạt đến đỉnh giá trị thế nhưng là trước mặt Isia không dung tha, lại thêm Huyền Vũ đảo trên đám người phụ trợ, trong chốc lát lại không thoát thân được. Mắt nhìn thấy Tô Mạch người đều đi theo hải thú sắp tìm tới bí bảo, Hắc Bức Phấn tức giận. Hai mắt bắn ra của sáng, bước lui Isia về sau, muốn phi tốc rút lui. Lần này Huyền Vũ trực tiếp ngang tảng ngăn ở Hắc Bức Phấn trước mặt. Ngươi không phải là muốn phá thuẫn sao? Hiện tại thủy thuẫn liền ở trước mặt ngươi, ngươi phá a? Hắc Bức Phấn đâu còn có thời gian cùng tinh lực cùng Huyền Vũ chơi phá thuẫn bổ thuẫn trò chơi, thấy thế chỉ có thể thay đổi phương hướng, vòng qua Huyền Vũ. Nó như thế khẽ quấn, để Isia có thời gian. Ngạo tuyết lang xương. Quyền chưa đến, khí tới trước. Chư vị, đó là cái hiểu lầm, ta cảm thấy chúng ta hoàn toàn không cần thiết đánh nữa. Hiểu lầm. Đều đánh tới trình độ này ngươi nói với ta hiểu lầm. Tô Mạch phất phất tay, trăm ngàn đầu thủy long xuất hiện tại trước người hắn. Hắc Bức Phấn hét lớn, nếu ngươi là giết ta, trên thân tất sẽ có ta Hắc Bức Phấn nhất tộc người liền rủa, ngươi đời này cũng vô pháp trở lại trước 9000 hải vực. Huyền Vũ đạo thực lực để nó nghĩ lầm Tô Mạch bọn hắn đến từ trước 9000 hải vực. Bởi vậy chuyển ra Hắc Bức Phấn nhất tộc người rủa, muốn bỏ đi Tô Mạch sát ý ổ. Ý của ngươi là, mặc kệ là ngươi giết người, trên thân sẽ có tương ứng người rủa. Không sai, ta Hắc Bức Phấn nhất tộc trấn thủ 9000 hải vực nhiều năm, tự nhiên có phương pháp bảo vệ tính mạng. Nếu ai sát hại Hắc Bức Phấn, trên thân sẽ xuất hiện Hắc Bức Phấn người rủa. Nếu ai trợ giúp chúng ta giải quyết địch nhân, sẽ còn thu hoạch được Hắc Bức Phấn nhất tộc hữu nghị. Cương đại hải dương chủng tộc đều sẽ có tương ứng nguyên rủa, vì chính là bảo hộ tộc nhân. Hắc Bức Phấn trên mặt lộ ra một tia cười tà, không đợi nó rời đi nơi này, cái cổ ra chuyển đến một trận nói nhói. Không chỉ có như thế, toàn thân cao thấp các nơi đều bị đâm xuyên. A! Hắc Bức Phấn quay đầu, phát hiện một đám không biết từ nơi nào xuất hiện kim thương ngư, đâm lưng chính mình. Kim thương ngư không phải cá mập loại này cỡ lớn loài cá, bình thường Hắc Bức Phấn đối bọn chúng cũng còn không đề phòng. Cái nào nghĩ đến loại này nhỏ yếu loài cá sẽ công kích mình, mà lại công kích lực độ còn như thế lớn. Ngươi bội bạc. Hắc Bức Phấn không tin là kim thương ngư tại chủ động công kích mình, khẳng định là cái kia ghê tởm nhân loại dở trò quỷ. Ai nha nha, ngươi không sao chứ? Ngươi không sao chứ? Ngươi không sao chứ? Trên người ta cũng không có bóng bệnh mai, phải không giúp ngươi giải quyết những này kim thương ngư? Nhìn thấy Tô Mạch dáng vẻ đắc ý, Hắc Bức Phấn một ngụm lao huyết phun ra. A cái này, Tô Mạch cố gắng gạt ra mấy giọt nước mắt. Cái này Hắc Bức Phấn, người tốt a. Không, tốt phấn a. Cho mình đưa bí bảo còn chưa tính, thuận tiện đưa một đợt độ thiệt cảm. Phải biết nhân loại muốn thông qua 9000 hải vực, nhất định phải qua Hắc Bức Phấn nhất tộc cửa này. Tô Mạch vị này yêu nhất thân bằng vừa đi, Hắc Bức Phấn nhất tộc không được chiến chống văng trời, pháo cùng văng lên, đem tay chân huynh đệ được qua. Lấy được trước 9000 hải vực giấy thông hành, Tô Mạch trong lòng gọi là một cái đắc ý a. Cùng lúc đó, tiến đến tìm kiếm bí bảo thâm tiềm giả cũng truyền tới tin tức. Để Sa Ngư nhân đem hôn mê bất tỉnh ngải tả uy vớt đến Huyền Vũ đảo trên về sau, Tô Mạch không kịp chờ đợi tiến về bí bảo vị trí. Chương 70, sinh mệnh chi trùng. Bí bảo xuất thế, đại lượng hải thú bị hấp dẫn mà tới. Thâm tiềm giả nhóm đi theo từ Huyền Vũ đảo bên cạnh trải qua cái này 15 con hải thú đằng sau, tìm được bí bảo vị trí. Trước đó kia biến dị so biển đang dần dần mở ra. Xuyên thấu qua mở ra khe hở, bên trong bí bảo quang mang bắn ra bốn phía, hấp dẫn không ít tôm cá. Hải thú nhóm 3 tầng trong 3 tầng ngoài vây lại, đem ánh sáng mang áp chế mấy phần, không đến mức xuyên thấu qua nước biển, hình chiếu đến trên mặt biển. Bởi vì quang mang quá thịnh, khe hở vẫn còn đang đánh mở bên trong, cho dù là thâm tiềm giả cũng không cách nào thấy rõ bí bảo đến cùng là cái gì. Bất quá vì kế hoạch hôm nay là trước cùng hải thú nhóm phối hợp che giấu bí bảo xuất thế, hướng Tô Mạch gửi đi tin tức về sau, thâm tiềm giả số không đem ánh mắt thả phía trên hải thú. Trước đó kia một năm con hải thú đã tụ hợp vào hải thú quần thể bên trong, thâm tiềm giả nhóm đại khái khẽ đếm, tụ tập hải thú số lượng không thua kém 100 con. Lên, làm biến dị sò biển bị bí bảo hấp thu hoàn tất về sau, một viên hạt giống tại thất thải quang mang vào, lơ lửng ở trong nước biển. Đây chính là bí bảo sao? Thất thải quang mang chiếu rọi chân trời, phu cận hải vực các đại gia tộc nghe tin lập tức hành động, trên mặt biển lít nha lít nhít đều là hạm đội. Tô Mạch một tay lấy bí bảo nắm trong tay, hệ thống nhắc nhở âm vang lên theo. Đinh, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được Hải Dương bí bảo, sinh mệnh chi chủng sinh mệnh chi chủng, tinh linh nhất tộc thai nghén bảo vật, nhưng dựng dục ra thiên địa chi tinh hoa. Tại xuất thế quá trình bên trong bởi vì hấp thụ các loại sinh vật năng lượng, sinh mệnh chi chủng phát sinh dị biến, có thể thông qua thuần dưỡng gia tốc bồi dưỡng, trở thành sinh mệnh chi thụ. Nguyên lai đây là một viên sinh mệnh chi thụ hạt giống. Sinh mệnh chi chủng từng bước một phát triển thành sinh mệnh chi thụ, cái này không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là hệ thống nhắc nhở biến dị, để Tô Mạch có hứng thú không nhỏ. Phân biệt đối ứng 1, 2, 3 cùng cấp 4. Đến thành thụ kỳ về sau, có thể lột xác thành sinh mệnh chi thụ. Cấp 4 về sau mỗi lần thăng một cấp, sinh mệnh chi thụ trên có thể giải tỏa một cái mới giống loại sinh mệnh. Về phần là cái gì sinh mệnh, phải đợi sinh mệnh chi chủng lột xác thành sinh mệnh chi thụ sau suy nghĩ thêm. Đem sinh mệnh chi chủng vùi vào thổ nhưỡng bên trong, phân phó tiểu hồ thật tốt chăm sóc sau. Huyền Vũ từ đi lên, rời đi nơi đây. Trên mặt biển, nhân loại hạm đội đã tới phụ cận. Trở ngại trước mặt thâm tiềm giả cùng sang ngư nhân, không người dám chủ động tiến lên. Rốt cuộc các đại gia tộc không phải bền chắc như thép, lần này bí bảo xuất thế, bọn hắn bản thân liền là cạnh tranh quan hệ. Các vị, mọi người cùng thuộc nhân loại, cũng không thể trơ mắt nhìn Hải Dương chủng tộc cầm đi bí bảo a. Ta đề nghị, mọi người liên thủ, trước diệt bọn này sinh vật biển. Hiện tại ngay cả bí bảo là cái gì cũng không biết, sao có thể đảm phân phối đâu? Không cách nào phân phối, liền mang ý nghĩa trừ gia tộc mình bên ngoài, những người còn lại đều là đối thủ. Thay đối thủ hấp dẫn hỏa lực loại chuyện này, không ai nguyện ý làm. Thế nhưng là một mực dừng lại tại nguyên chỗ cũng không phải cái biện pháp à, mấy cái đại gia tộc đại chấp sự nhóm hợp lại kế, quyết định trước hết để cho tiểu gia tộc nhóm đi dò xét. Trải qua âm thầm thương nghị, một vị lao đầu dâu bạc đứng dậy. Đã chỉnh gia chấp sự không muốn nhìn thấy Hải Dương chủng tộc cầm xuống bí bảo, không bằng mang theo Phùng gia, Trần gia, Mã gia, Hoàng gia đánh cái dạng đi. Vương gia tán thành, Thề gia tán thành, Bạch gia tán thành. Lao đầu vừa dứt lời, còn lại tam đại gia tộc quản sự người gật đầu đồng ý, tứ đại gia tộc các chấp sự nhao nhao mở miệng. Trường mâu nọ chỉ là cái cảnh cáo, nếu là Mã gia tiếp tục rút lui, tứ đại gia tộc sẽ liên thủ trước diệt Mã gia. Mã gia chấp sự rơi vào đường cùng, chỉ có thể xám xịt về tới vị trí của mình. Nhìn xem hung thần ác sát thâm tiềm giả cùng sang ngư nhân, mấy cái thực lực không mạnh gia tộc hợp lại kế, quyết định không cần thiết vì tứ đại gia tộc chết ở chỗ này. Hải Dương chủng nhọn tộc đạt được bí bảo, thủ uy hiếp là phụ cận tất cả gia tộc. Tứ đại gia tộc đạt được bí bảo, thủ uy hiếp nhưng chỉ có bọn hắn mấy nhà a. Chương 71, tài nguyên đảo phân chia đại hội mấy cái thực lực yếu một điểm gia tộc phát hung ác, chết sống không nguyện ý tiến lên. Tứ đại gia tộc bắn mấy lần trường mâu nọ cảnh cáo về sau, nhìn thấy bọn hắn thờ ơ, cũng hạ tử thủ. Làm máu tươi từ thuyền viên trong thân thể chảy ra về sau, chính ra những gia tộc này đều nổi giận. Giết! Thật coi chúng ta là dễ trêu sao? Bí bảo còn chưa tới tay, các đại gia tộc trước nội bộ chém giết. Trước đó bí bảo xuất thế, đại bộ phận thời điểm chỉ có hải thú trông coi. Các gia tộc bằng bản sự giết hải thú, ai lấy trước đến bí bảo, người đó là bên thắng. Thế nhưng là lần này thủ hộ bí bảo có hơn 100 con thâm tiềm giả cùng hơn 300 con sang ngư nhân. Cố này sức chiến đấu đã vượt qua trước mắt trên mặt biển dừng lại nhân loại thế lực. Tứ đại gia tộc không cam tâm, đành phải thúc đẩy gia tộc khác tiến lên hấp dẫn lực chú ý, bởi vậy Tô Mạch cần hướng Tề gia mua sắm một chút hải lâu thạch, là ngải toa ý xỉ ạ chế tạo lần nữa một bộ bao tay. Nguyên sa ngư nhân trụ sở thì bị Tô Mạch lưu lại 20 con sa ngư nhân, chuyên môn dùng để chờ ngải hữu uy trở về. Huyền Vũ đảo chìm vào trong nước, Tô Mạch ngồi thuyền, đi tới Tề khách Hưu hòn đảo bên trên. Sớm đã biết được tin tức Tề khách Hưu tại bến tàu long trọng tiếp đãi Tô Mạch, một phen hàn huyên về sau, lôi kéo Tô Mạch cánh tay đi vào đại sảnh. Tô huynh đệ, ngài nhưng rốt cuộc đã đến. Ta nghe Vương Tái tiểu tử kia nói, ngài cùng bọn hắn Vương gia có nhiều hợp tác ca. Ha ha ha, Tề lão ca, ta cùng Vương gia chủ yếu là giao dịch cơ sở vật tư, cùng lão ca ngươi, thế nhưng là giao dịch đồ tốt ta. Nhập tọa về sau, thị nữ dâng lên nước trái cây. Tề khách Hưu một bên bưng cái chén, vừa nói, Tô huynh đệ, liên quan tới ngài nghĩ mua sắm hải lâu thạch, ta đã cùng đại chấp sự nói qua. Đại chấp sự cho ra số định mức chỉ có 2 kg, lại nhiều chúng ta xác thực phân phối không đến. 2 kg nhìn chế tạo một bộ bao tay dư xài, kỳ thực không phải. Ngoại trừ Tề gia bên ngoài, là thuộc Bạch gia điểm hải lâu thạch nhiều nhất. Mà cái này Bạch gia, vừa lúc là trước kia cùng Tô Mạch kết thù Bạch gia. Tô lão đệ, Bạch gia trong tay mặc dù lệnh có hải lâu thạch, nhưng là ngươi tìm nó muốn, còn không bằng đi tìm gia tộc khác đâu. Ồ, vì cái gì? Bởi vì Bạch gia định dùng hải lâu thạch chế tạo một chi quân đội, tiến quân cái khác hải vực. Chính bọn chúng hải lâu thạch đều không đủ dùng, như thế nào lại bán cho ngươi đây? Tô Mạch gật gật đầu, trong lòng có so đo. Hai người tâm hữu linh tê tránh đi cái đề tài này, kéo tới gần nhất phát sinh chuyện lý thú phía trên. Tô lão đệ, ngươi biết trước đó không lâu 9526 hải vực chỗ có bí bảo xuất thế sao? Thời có nghe thấy, trước đó ta nhìn diễn đàn, có người dán ra dị tượng ảnh chụp. Ha ha ha, ngươi là không biết, sát vách kia mấy gia tộc lớn hào hứng mang đám người đi tìm bảo, kết quả phát hiện đối diện xuất hiện hơn mấy trăm con hải dương chủng tộc. Chúng ta hải vực tài nguyên đảo phân chia tương đối dã man, mọi người bằng nắm đấm nói chuyện. Tô lão đệ những binh lính này, khả năng giúp đỡ chiếu cố rất lớn. Cái này, Hải Lâu Thạch số định mức gấp bội. Thành giao. Tiếp tối bên trên, Tề Khách Hưu cho Tô Mạch kỹ càng nói rõ một chút tài nguyên đảo phân chia. Nguyên lai hàng năm khảo hạch kết thúc về sau, thất bại nhân loại tử vong hoặc là gia nhập cái khác hòn đảo. Bọn hắn chỗ hòn đảo lọt vào vứt bỏ, trở thành phế đảo. Hải Dương thế giới cũng sẽ không tùy ý phế đảo tồn tại, mà là đem nó tiến hành cải tạo. Có hòn đảo đổi mới tài nguyên, lưu lại chờ năm thứ hai nhân loại tiến hành lựa chọn. Có hòn đảo thì sẽ bị trực tiếp cải tạo là tài nguyên đảo, không có khảo hạch, tất cả mọi người có thể lên đảo chiếm lĩnh. Chương 72, Bạch gia trưởng lão việc tăng lễ. 9526 hải vực hàng năm đều sẽ có trên trăm tòa tài nguyên đảo xuất hiện. Mỗi tòa tài nguyên đảo tại mở ra một ngày trước đều sẽ phát ra vạn trượng quang mang. Ngay từ đầu các đại gia tộc nương tựa theo thực lực, cùng chó giữ đồng dạng vơ vét vật tư, đánh giết gia tộc khác đệ tử. Giết lấy giết, các đại gia tộc phát hiện có vẻ như nguy hiểm như vậy cao, ít lợi thiếu. Một hòn đảo trên sen lẫn 10 cái gia tộc, có đôi khi ngay cả chết tại trong tay ai cũng không giống nhau. Mà lại có không ít vận khí không tệ tiểu gia tộc, ở trên đảo đục nước méo cò, cuối cùng cầm tới tay tài nguyên so đại gia tộc đều nhiều. Thế là mấy gia tộc lớn thương nghị, cảm thấy những tư nguyên này đảo hẳn là toàn bộ phân phối cho bọn hắn, còn lại tiểu gia tộc đàng hoàng thần phục chính là. Về phần đại gia tộc làm sao phân phối, tự nhiên là so đấu nắm tay người nào lớn. Một đối một đơn đấu không thích hợp, giống chống thua chiêng đánh một trận càng không thích hợp. Trải qua nhiều lần thương thảo, tài nguyên đảo phân chia đại hội chế độ cùng quy tắc dần dần xác định được. Như vậy tất cả đại gia tộc sẽ cộng đồng phái binh vây quét, giữ gìn cộng đồng lợi ích. Cứ như vậy, tiểu gia tộc triệt để đã mất đi tranh đoạt tài nguyên đảo danh lệch, gia tộc thực lực chênh lệch cũng bị đại gia tộc kéo càng lúc càng lớn. Mà lại các đại gia tộc lẫn nhau đều giải không ít, cũng có thể ngăn chặn hai cái gia tộc liên hợp gian lận tình huống. Vừa lúc năm nay Tô Mạch Hoành không xuất thế, là cái khuôn mặt xa lạ, rất nhiều gia tộc cũng không nhận ra hắn. Tề gia hy vọng Tô Mạch có thể xuất binh trợ giúp bọn hắn, chui một cái lỗ thủng. Tại Tô Mạch chính thức thành lập gia tộc, đánh ra thanh danh trước đó, Tề gia đều có thể bằng thêm một phần lực lượng. Đương nhiên cụ thể hợp tác nguyên do sự việc, vẫn là đến làm cho Tề gia đại chấp sự hoặc là trưởng lão cùng Tô Mạch thương thảo. Tề Khách Hưu cực lực cho Tô Mạch miêu tả tài nguyên ở trên đảo kia phong phú vật tư, cái này khiến Tô Mạch có không ít hứng thú. Biết được Tề gia đại chấp sự sau ngày mới có thể tới hòn đảo bên trên, Tô Mạch lấy cớ mình có việc, đáp ứng hậu thiên cũng sẽ trở về. Không phải Tô Mạch không muốn ở lại Tề Khách Hưu hòn đảo trên nghỉ ngơi, thật sự là ngài toa ý sĩ ạ bao tay càng thêm cấp bách một chút. Không nghĩ tới phụ thân ngươi lại thật làm cho ngươi phụ trách vận chuyển nhóm này hàng hóa, nhìn đến lần này trèo lên tài nguyên đảo danh ngạch, có ngươi một cái à. Lão giả ăn mâm đựng trái cây bên trong hoa quả, nhìn về phía thiếu nữ trong ánh mắt đều là kinh ngạc. Ta năm nay vừa mới trở thành đảo chủ, trên đảo vật tư chúng quy chúng cũ, rất là bình thường. Cho nên phụ thân hy vọng ta có thể nhiều hơn một ít công tích, có tư cách gia nhập gia tộc lên đảo đội ngũ. Lần này ta phụ mệnh đến đây vận chuyển hải lâu thạch quan thạch, biết được nơi này là Tam gia gia trấn thủ, cho nên cho Tam gia gia mang theo chút lễ vật, hy vọng Tam gia gia thích. Thiếu nữ ngẩng đầu, nhìn diện mạo đúng là nhiều chương chưa đăng tràng bạch chỉ. Bạch chỉ từ trên thân xuất ra một cái hộp nhỏ, đặt ở trước mặt lão giả. Lão giả mở ra nhìn thoáng qua, hài lòng khép lại cái nắp. Không sai, ngươi có lòng. Bạch chỉ tâm bên trong vui mừng, xem ra chính mình nắm chắc lại lớn mấy phần. Vị lão giả này tên là Việc Tăng Lễ, tấn quan hệ máu mủ tới nói, là Bạch chỉ Tam gia gia. Thế nhưng là Bạch chỉ hết lần này tới lần khác là cái nữ sinh, thương yêu nhất nàng ông nội hết lần này tới lần khác năm nay qua đời. Bạch chỉ biết rõ bên trong gia tộc cạnh tranh tăng cốc, cho nên cầu khẩn phụ thân xuất thủ, trợ giúp nàng an bài một chút an toàn lại nhiệm vụ trọng yếu cả tư lịch. Vì thu hoạch được Việc Tăng Lễ ủng hộ, để ái nữ có cơ hội leo lên tài nguyên đảo, Bạch chỉ phụ thân càng là đưa ra một phần trọng lễ. Nhìn thấy Việc Tăng Lễ hài lòng nhẹ gật đầu, Bạch chỉ trong lòng lúc này mới an tâm bắt đầu. Tam gia gia, nghe nói trước đó không lâu ngài tự thân tới chiến trận, chỉ huy Bạch gia hạm đội đại sát tứ phương, chọn bện săn giết mấy đầu sa ngư nhân. Ngài có thể nói cho ta một chút chuyện đã xảy ra sao? Ta đã lớn như vậy, còn chưa từng gặp qua sa ngư nhân đâu. Hải lâu thạch vận chuyển còn cần một hồi lâu, Bạch chỉ hữu tâm lấy lòng Việc Tăng Lễ, cố ý tuyển cái không sai chủ đề. Việc Tăng Lễ nghe xong cái này, cao hứng vê lên râu ria. Trận chiến này thế nhưng là hắn năm gần đây hài lòng nhất một lần, đầy đủ giải thích cái gì gọi là càng già càng dẻo dai. Đã Bạch chỉ muốn nghe, Việc Tăng Lễ tự nhiên là tràn đầy phấn khởi giảng thuật bắt đầu. Kỳ thật kia lần chiến đấu không có các ngươi tưởng tượng dễ dàng như vậy, sa ngư nhân sức chiến đấu là rất mạnh. Chương 73, Bạch sự có thể vui mừng. Sa ngư nhân đã tiến hóa ra nhân loại đặc thù, lại bảo lưu lại cá mập tố chất thân thể, càng đáng sợ chính là bọn chúng cực kỳ đoàn kết, căn bản là không có cách lợi dụng cùng phân hóa. Vì phụ trợ mình cao siêu năng lực chỉ huy, Bạch sự vừa lên đến liền đối sa ngư nhân lớn khen đặc biệt khen, đem sa ngư nhân nói thành trong vùng biển bá chủ. Nếu không phải Bạch chỉ biết kết quả cuối cùng, đều coi là sa ngư nhân đã nhất thống hải dương thế giới nữa nha. Bạch sự khen xong sa ngư nhân như thế, lại kỹ càng nói một chút ngay từ đầu nhân loại đánh cho những cái kia đánh bại. Tiếp lấy lời nói xoay chuyển, về tới trên người mình. Tại Bạch sự trong miệng, chính hắn liền là ra các tái thế, Bạch gia bên trong Lưu Bá Ôn. Cái gì bấm ngón tay tính toán, coi như ra sa ngư nhân đường chạy trốn. Sau đó điều động trọng binh bố trí mai phục, đại bại sa ngư nhân. Trên thực tế làm Bạch sự đang chẳng lúc, sa ngư nhân tại liên minh loài người công kích đến, đã rơi vào hạ phong. Về phần bố trí mai phục một chuyện, càng là chính hắn trải qua một loạt nghệ thuật gia công. Chuyện này chỉ có thể sắp xếp cái tên thứ ba. Tam gia gia, trước đó hai tên là cái gì đây? Ha ha ha, cái này thứ hai là ta tại 30 tuổi thời điểm mang theo hạm đội cùng. ngay tại bạch sự huyền diệu chiến tích của mình lúc, trong không khí chuyển đến siêu 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 thanh âm. Địch tập, địch tập. Bến tàu loạn cả một đoàn, tiếng huyên náo chuyển đến trong lương đình. Bạch sự đứng người lên giận dữ nói, người không tới, đi cho ta xem một chút chuyện gì xảy ra. Nếu là nô lệ biếng nhác, giết bọn hắn cho ta. Chính nói mình chuyển bại thành thắng, tình tiết đảo ngược, đến chuyện xưa cao trào thời khắc đầu, bị cái khác đảo dân cắt đứt, bạch sự có thể nào không khí? Tam gia gia, muốn hay không đi bến tàu nhìn xem, sẽ không phải là có người đoạt hải lâu thạch à? Cùng bạch sự khác biệt, bạch chỉ càng thêm quan tâm nhóm này hải lâu thạch. Đảo chủ, không xong, địch tập, địch tập, đánh rắm. Bên ngoài vừa đi vừa về tuần tra thuyền nói ít cũng có 50 chiếc, làm sao lại có người có thể lặng yên không tiếng động đi vào hòn đảo trên đâu? Lại cho ta đi dò xét. Bạch sự một cước đem thị vệ đạp xuống dưới, tức giận đến râu ria đều lắc một cái lắc một cái. Tam gia gia, thị vệ hẳn là nói là sự thật, phía dưới bó đuốc tại dần dần giảm bớt, phổ thông tranh cãi nhưng không đến được loại trình độ này. Bạch sự thuận bạch chỉ ngón tay xem xét, quả nhiên bến tàu chỗ ánh lửa tại dần dần giảm bớt. Làm bó đuốc toàn bộ dập tắt lúc, bến tàu lâm vào một mảnh trầm tĩnh. Tên kia tìm hiểu tình huống thị vệ cũng không có trở lại nữa, bạch sự trên trán lưu lại mấy giọt mồ hôi lạnh. Tam gia gia, tranh thủ thời gian triệu tập nhân mã, chúng ta phải giết trở về a. Hải lâu thạch ném đi không sao, nếu là bọn hắn coi là chúng ta phòng thủ thư giãn, công hám hòn đảo liền phiền toái. Bạch chỉ nhắc nhở bạch sự, hắn đối hải lâu thạch sát thực không có coi trọng như vậy, liền sợ địch nhân được một tấc lại muốn tiến một thước, cầm hải lâu thạch sau tiếp tục tiến công hòn đảo. Đi theo ta, chúng ta đi trước hầm trốn tránh. Tiểu chỉ, yên tâm đi, trên hòn đảo của ta đều là tinh minh, khẳng định không có vấn đề. Nếu như toàn lực ứng phó, đại khái bao lâu có thể kết thúc chiến đấu? Nửa giờ. Chủ nhân, yên tâm đi, chúng ta có thể phái ra hải thú trên mặt biển tuần tra, nhìn xem địch quân viện quân tình huống. Chỉ cần viện quân nửa giờ không đuổi kịp đến, chúng ta liền có thể công hãm tòa hòn đảo này, cầm xuống hòn đảo trên tất cả vật tư. Tốt, cách nơi này gần nhất bạch ra hòn đảo, chạy đến cũng chỉ ít cần 2 giờ. Thời gian đầy đủ, tốc chiến tốc thắng. Trong hầm ngầm, bạch sự vẫn không quên cho bạch chỉ khoe khoang một phen. Tiểu chỉ, yên tâm đi, trên đảo binh sĩ khoảng chừng hơn 1000 người. Những người này đại đa số đều là đi theo ta đi lên chiến trường, chặt qua sang ngư nhân. Mà lại quân đội toàn bộ bao trùm lấy thiết giáp, bình thường đao kiếm rất khó tổn thương đến bọn hắn. Tam gia gia, đạo lý ta đều hiểu, thế nhưng là vì cái gì chúng ta bây giờ sẽ trong hầm ngầm đâu? Bạch chỉ nhìn một chút chung quanh đơn sơ hoàn cảnh, nghĩ mãi mà không rõ vì sao bạch sự biết cái này sao sợ. Khu khu, quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, chúng ta cẩn thận một chút, cẩn thận một chút. Bạch sự xoa xoa trên trán đổ mồ hôi, ngày bình thường hắn thường xuyên dẫn người giả mạo hải tặc, cướp đoạt những người khác hải tặc. Nhiều lần, khó tránh khỏi sẽ kết xuống không ít điều ra. Chương 74, đội trưởng, có băng. Bạch sự quân đội tập kết hoàn tất, canh giữ ở thiết kế phòng ngự đằng sau, hướng hắc ám bến tàu chỗ lặng lẽ meo meo bắn tên. Tại Tô Mạch quyết định ăn hết tòa hòn đảo này về sau, Sa Ngư Nhân cùng nạ gà nhóm dưới sự chỉ huy của nạ Tạ Xạ, bày ra chiến đấu trận hình. Toàn quân xuất kích. Da dày thịt béo Sa Ngư Nhân bên ngoài bên cạnh, dùng thân thể khổng lồ chặn bay tới mũi tên. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nạ gà nhóm trốn ở bên trong, tùy thời chuẩn bị phóng thích ma pháp. Bạch sự quân đội bắn một hồi tiến về sau, thời gian dần trôi qua ngừng động tác trong tay. Đội trưởng, bến tàu nơi đó đến cùng có người hay không à? Đen sì cái gì cũng nhìn không thấy, các huynh đệ bắn tên đều không có mục tiêu. Ngươi biết cái gì, để các huynh đệ đều quát lên. Cái này hơn nửa đêm đưa tay không thấy được năm ngón, đoán chừng địch nhân đã sớm từ trên biển chạy. Quân đội quan chỉ huy cầm cung, thiện tay một bắn. Cung tiễn run run rẩy rẩy rơi vào trong bóng tối. Trước kia đều là hắn đi theo bạch sự đi bắt nạt người khác, làm sao lại bị người khác khi dễ đâu. Về phần bến tàu chỗ dị thường, nhiều nhất liền là cái nào đó hải dương chủng tộc coi trọng hải lâu thạch, nghĩ muốn cướp một phen thôi. Chỉ là mấy thuyền hải lâu thạch, không tính là cái gì. Rốt cuộc khoáng mạch còn chưa mở hái hoàn tất, bạch ra thế nhưng là có không ít số định mức. Nghe phía bên ngoài tiếng kêu to, bạch sự tâm dần dần bình tĩnh trở lại. Nghe thấy được sao? Quân đội của chúng ta chiếm cứ ưu thế. Rốt cuộc tam gia ra ngải quân đội thần kinh bách chiến, lại thêm trang bị tinh lương, ở trên đảo thiết kế phòng ngự rất nhiều. Cái này thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại tam gia ra nơi này, địch nhân khẳng định không phải tam gia ra đối thủ. Bạch chỉ đầu tiên là hung hăng tán dương một phen, tiếp lấy lời nói xoay chuyển nói, tam gia ra, đã chúng ta quân đội lợi hại, vì sao không thừa cơ phản sát một đợt, đem địch nhân vật tư cho giao nộp đây? Cứ như vậy, toàn bộ hải vực đều sẽ lưu truyền, có người ngấp nghé bạch gia tam gia hải lâu thạch không thành, ngược lại đem mình vật tư cho mắc vào. Có phần này chiến tích, đoán chừng về sau không còn có người dám đến tiến công tam gia gia hòn đảo. Theo bạch chỉ, bạch sự có được ngàn người đại quân, dù cho đánh không lại địch nhân, bằng vào thiết kế phòng ngự thủ hắn mấy giờ cũng là dễ dàng. Mà lại bạch sự thân là bạch gia trưởng lão, trưởng khống hòn đảo cũng không chỉ có cái này một tòa. Trung quanh hòn đảo giờ phút này từ lâu mang theo quân đội tại trên đường chạy tới, đến lúc đó nội ứng ngoại hợp, nhất định có thể đem địch nhân đánh tan. Bạch chỉ lo lắng chính là địch nhân thấy tình thế không ổn, mang theo hải lâu thạch liền chạy chạy. Bởi vậy nàng phái người thời thời khắc khắc nghe trên chiến trường động tĩnh, sợ đột nhiên trầm mặc. Ngay tại bạch sự cầm đại kiếm đi ra ngoài lúc, Sa Ngư Nhân cùng nạ gà nhóm cũng tới đến phụ cận. Nạ Tạ Xa nhìn xem nhân loại trước mặt một bên chu lên, một bên cầm vũ khí tại đúng đúng đụng, kém chút cho là mình tiến sai đoàn làm phim. Vung tay lên, bó đuốc toàn bộ bị đông cứng diện, hoàn cảnh chung quanh lập tức tối xuống. Tình huống như thế nào? Lửa đâu? Quan chỉ huy đang một chút đứng người lên, nổi giận nói, hỗn đản, ở đâu ra nhiều như vậy Sa Ngư Nhân? Rút lui, mau bỏ đi. Bạch sự xoay người rời đi, phân phó thủ hạ triệu tập dân binh tiến vào thành lũy bên trong. Hơn 1000 người tại Sa Ngư Nhân cùng nạ gạ xung kích dưới bị giết đến kêu cha gọi mẹ, quăng mũ cởi giáp. Thiết giáp có thể ngăn cản được nhân loại đao kiếm, nhưng ngăn cản không nổi sa ngư nhân cự lực cùng nạ gà ma pháp. Một đâm xuống dưới, trực tiếp bị nện thành thịt bối. Không có trường mâu nỏ cùng nguyên tố nỏ, tại cận thân công kích đến, không có cái nào nhân loại có thể có dũng khí đối phó cao lớn sa ngư nhân. Ngàn tên binh sĩ bị giết cái 7-8 phần, còn lại 1-200 người chạy tới thành lũy đằng sau. Từng tòa trong thành lũy bắn ra trường mâu nỏ, nạ tạ xạ vung tay lên, to lớn băng thuẫn xuất hiện tại sa ngư nhân trước mặt. Thành lũy từ nạ gạ đối phó, sa ngư nhân chủ yếu phụ trách thanh trừ địch nhân tràn đầy sức sống, đừng nên dừng lại bước chân. Dưới sự chỉ huy của nạ tạ xạ, nạ gạ nhóm nhắm ngay thành lũy thi triển ma pháp. Gửi đi xong cầu viện tin tức, bạch sự ngồi xuống ghế, cầm rượu lên bắt uống một ngụm, bắt đầu bình phục kia hốt hoảng tâm tình. Tam gia gia, sa ngư nhân không phải bị chúng ta đánh bại sao? Làm sao còn có thực lực đến tiến công chúng ta a? Không biết. Hán meo, lão tử hết thể liền chặt ba đầu sa ngư nhân, làm sao lại hết lần này tới lần khác tìm tới lão tử đâu? Bạch sự càng nghĩ càng giận, luận cừu hận, tề gia cừu hận giá trị không cao hơn. Mà lại tề khách hưu hòn đảo cách nơi này cũng không coi là xa xôi, vì sao không đi chỗ đó bên trong đâu? Hay là nói, tề khách hưu hòn đảo đã? Nghĩ đến cái này, bạch sự đột nhiên đứng người lên. Tiểu chỉ, ngươi đi bên ngoài tòa trấn, ta đi liên lạc một chút gia tộc khác, nhìn xem đây có phải hay không là hải dương chủng tộc đối với nhân loại toàn diện phản công. Đúng. Chờ tề gia viện binh chạy đến, mình đã sớm đầu thai chuyển sinh. Mà lại hắn cặp hoài nghi đám này sa ngư nhân là tề khách hưu treo chọc tới. Làm bạch gia trưởng lão, bạch sự hòn đảo đang đứng ở phạm vi thế lực của hắn trung tâm. Kế bên này ngoại trừ tề khách hưu hòn đảo bên ngoài, còn lại hòn đảo cơ bản đều là bạch gia nhân. Đại quy mô như vậy sa ngư nhân tập kích, ngoại vi bạch gia nhân không có khả năng không phát hiện được. Không đề cập tới trong phòng tức hồn hển bạch sự, lúc này bạch chỉ đứng ở đỉnh núi, nhìn phía dưới chiến trường. Sa ngư nhân cũng không có lập tức tấn công núi, mà là đem mục tiêu đặt ở khu vực khác. Bạch sự hòn đảo trên nhà kho, vườn rau cùng trại chăn nuôi đều bị sa ngư nhân nhóm cướp đoạt trống không. Đem những tư nguyên này đều thu thập hoàn tất về sau, nạ tạ xạ chỉnh đốn tốt quân đội, về tới bến tàu chỗ. Chủ nhân, ngoại trừ ngọn núi nhỏ kia, hòn đảo trên cái khác tài nguyên đều ở nơi này. Trên núi có nguyên tố nọ trấn giữ, chẳng bằng lui giữ mặt biển, chờ địch nhân mắc câu. Chương 75, thì đau bạch sự đợi trong phòng, một đêm không có ngủ. Bị nạ tạ xạ gặp phải núi các đảo dân loạn cả một đoàn, bọn hắn lo lắng cho mình người tài sản. Tại bạch chỉ giết gà dọa khỉ, xử tử mấy cái dẫn đầu phần tử về sau, các đảo dân lúc này mới an ổn xuống. Thổi Hàn Phong bị đói cái bụng, ở trên núi vượt qua một cái chật vật ban đêm. Trời vừa sáng, đám người hầu liền gõ cửa phòng. Trưởng lão, địch nhân rút lui. Bến hiện tàu chỗ không có người. Bạch sự trong ánh mắt tràn ngập tơ máu, biết được tin tức này về sau, lập tức khoác lên y phục, mang theo kính viễn vọng đi ra ngoài. Đứng tại trên núi hướng nơi xa xem xét, quả nhiên dưới núi trống rỗng, đám kia sa ngư nhân đều đi hết sạch. Trước cho ta đem bảy tiện dân này đuổi xuống, để bọn hắn đi hải đảo biên giới điều tra một chút. Đúng, viện quân sắp đến, chờ tập hợp tất cả viện quân, tất báo thủ này. Tại bạch sự cưỡng chế mệnh lệnh dưới, các đảo dân không tình nguyện đứng người lên, kéo lấy mọi mệnh thân thể, đi hải đảo biên giới tìm hiểu tình huống. Bạch sự khinh thường giễu cợt nói, ngươi làm ta ngốc à? Không phải liền là muốn đuổi theo về người kia hải lâu thạch, miễn đi gia tộc trừng phạt mà. Ngươi nếu là thân kinh bách chiến, ta ra người xuất tiền ra trang bị đều không có vấn đề. Nhưng là ngươi ngay cả chiến trường đều không có lên qua, ta đem quân đội giao cho ngươi, đây không phải tự tìm đường chết sao? Là ta lỗ mãng, nếu là tam gia gia không có chuyện gì khác, ta liền cáo lui. Bạch chỉ thất vọng đi xuống núi, ngồi ở bên bờ biển, ngẩng đầu nhìn về phía biển cả. Nàng xem như đã nhìn ra, người càng giả càng tiết mệnh. Cứ việc bạch sự ngoài miệng nói muốn trả thù sang ngư nhân, nhưng là ánh mắt bên trong bối rối chạy không khỏi bạch chỉ hai mắt. Chỉ sợ đợi viện quân vừa đến, bạch sự tu sửa xong trên đảo thiết kế phòng ngự sau, tất nhiên sẽ có đầu rút cổ ở trên đảo, đề phòng sang ngư nhân tập kích. Về phần bị đoạt đi hải lâu thạch, bằng vào hắn trưởng lao thân phận cùng trưởng không tài nguyên, đủ để bãi bình. Bạch chỉ thở dài, năm gần đây gia tộc thế lực dần dần suy sụp, nắm giữ đại quyền các trưởng lao từng cái cũng biến thành ngu ngốc bắt đầu. Vào đi. Vâng. Trưởng lão, trải qua bước đầu thống kê, trừ trên núi tiểu nhà kho bình yên vô sự bên ngoài, bến tàu nhà kho, quan mỏ nhà kho cùng khu dân cư kho hàng lớn toàn bộ bị địch nhân chuyển không. Không chỉ có như thế, vườn rau cùng trại chăn nuôi cũng trống rỗng, bọn chúng ngay cả thảm cỏ cùng lan can đều không buông tha. Đảo dân sinh mệnh an toàn không có vấn đề, trừ hôm qua bởi vì nhiệt độ nguyên nhân tạo thành một phần nhỏ người cảm mạo bên ngoài, còn lại đảo dân hết thảy bình thường. Nhưng là nhà bọn hắn bên trong vật tư cũng bị vơ vét, các đảo dân hy vọng trưởng lão có thể một lần nữa cấp cho hạt giống cùng nông cụ, cung cấp bọn hắn sử dụng. Mẹ nó, còn không bằng diệt đám này dân đen, cũng tốt cho ta tiết kiệm một chút khẩu phần lương thực. Cho dù là bạch sự lòng có chuẩn bị, nghe được vật tư cơ bản bị chuyển không về sau, trong lòng cũng thịt đau bắt đầu. Bạch chỉ đâu? Nàng bây giờ đang làm gì? Bạch chỉ tiểu thư ở bên bờ biển ngồi nửa ngày, hiện tại đã về tới trong phòng. Thử, nghĩ gạt ta xuất binh, nàng còn nổi điểm. Tu bổ một chút thiết kế phòng ngự, nhóm tháo đài cho ta tu sửa tốt, viện quân ngay tại tập kết, chậm nhất ngày mai liền có thể chạy đến. Đúng. Thị vệ đội trưởng rời đi sau đó không lâu, bạch chỉ lần nữa tìm tới, hướng bạch sự đưa ra từ biệt. Vẹn vẹn một hòn đảo, Tô Mạch lấy được tài nguyên không yếu tại trước đó Huyền Vũ đảo trên tất cả vật tư. Natasa dẫn người một lần nữa tu chỉnh một chút vườn rau cùng trại chăn nuôi, mở rộng phía dưới tích. Ngài Tạ Huy, ngươi đảm nhiệm giám sát, giá luyện rèn đúc hải lâu thạch quan thạch. Nhớ kỹ giá luyện xong, lựa chọn sử dụng bộ phận hải lâu thạch, tiếp tục chiết xuất, cho ngài toa ủy xì ạ chế tạo găng tay. Ezin, nhìn thấy những này vật liệu đá cùng vật liệu gỗ sao? mang theo xa ngư nhân đem những này chữ hàng đến trong kho hàng. Tiểu hồ, hôm nay cơm chưa thêm đồ ăn, giết nhiều vài đầu dê cùng vịt, hiện tại chúng ta không lo ăn thịt. Ezin, cùng ta tiến ra phòng, ta giúp ngươi ngăn chặn một chút hàng khí, găng tay lập tức liền có thể tạo ra tới. Huyền Vũ đảo đám người thu được đại lượng vật tư về sau, trước tiên tiêu hóa bắt đầu. Vườn rau cùng trại chăn nuôi diện tích lần nữa mở rộng, trại chăn nuôi bên trong gia súc số lượng đã đột phá 200 con. Mọi người ở đây khí thế ngất trời cải thiện ra biết lúc, ở chung quanh điều tra địch tình thâm tiềm giả truyền đến dạng này một đầu tin tức. Chương 76, cha ta có thể giao tiền chuộc. Thâm tiềm giả tại đánh bại một đợt viện quân về sau, một mực tại chung quanh đảo tuần sát. Vốn cho rằng địch nhân sẽ từ bên ngoài xuất hiện, không nghĩ tới đợt thứ hai viện quân không đợi được, chờ được Bạch Chỉ. Bạch Chỉ ngồi thuyền nhỏ, tại 20 tên thị vệ hộ tổng dưới, hướng địa điểm ước định tiến đến. Phụ thân của nàng phái tới 800 tinh binh, 10 chiếc trường mâu nỏ cộng thêm 2 đài nguyên tố nỏ. Bạch Chỉ dự định cùng quân đội sẽ cùng về sau, đi trước Bạch Sự trưởng quản hòn đảo đi một lần. Sa ngư nhân thế nhưng là kém chút công hàm chính Bạch Sự hòn đảo, hiện tại nàng xuất binh tìm kiếm Sa ngư nhân, Bạch Sự dù sao cũng phải cung cấp điểm vật tư a. Chính Bạch Sự hòn đảo trên vật tư bị vơ bét lần, thủ hạ còn có đại chấp sự cùng chấp sự đâu. Mỗi cái chấp sự cùng đại chấp sự từ trong tay để lọt điểm trang bị, Bạch Chỉ liền có thể lại kéo một chi ngàn người đội ngũ. Đến lúc đó 2000 nhân mã cộng thêm nguyên tố nỏ, đủ để ứng đối trăm đầu Sa ngư nhân. Bạch Chỉ tưởng tượng rất tốt đẹp, thật tình không biết đây hết thảy đều rơi vào thâm tiềm giả trong mắt. Khóa chặt viện quân tọa độ về sau, một con bóng đen biến mất tại trong hải dương. Chỉ chốc lát sau, hơn 100 con thâm tiềm giả, 200 tên sa ngư nhân cộng thêm 10 tên nạ gạ lặng lẽ đem nơi này bao vây lại. Leo lên thuyền lớn về sau, thuyền trưởng cung kính nói với Bạch Chỉ, "Tiểu thư, chúng ta phụng đạo chủ mệnh lệnh, chuyên tới để chi viện tiểu thư." Bạch Chỉ nhìn xem binh lính xung quanh, cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra. "Cực kỳ tốt. Chúng ta đi trước Bạch Sự trưởng lão trưởng quản hòn đảo đi dạo một vòng, trên đường lúc ta đã liên hệ hắn." Bạch Sự trưởng lão nguyện ý cung cấp 1 tháng khẩu phần lương thực, 30 khung trường mâu nọ cùng 500 thuyền biên. Chúng ta chỉ cần đi những cái kia hòn đảo tiếp thu vật tư là được rồi. Vâng, tiểu thư. Thuyền trưởng không nghĩ tới trận chiến còn không đánh nhau, tài nguyên trước mỏ một khoản. Rốt cuộc Bạch Chỉ lần này đánh lấy truy sát sang ngư nhân, là Bạch Sự hòn đảo báo thù danh hiệu, Bạch Sự lại thế nào không tình nguyện, cũng phải lấy ra chút vật tư đến cải bộ dáng. Bạch Chỉ nếu là đánh thắng, không riêng hải lâu thạch trở về, những cái kia vốn là Bạch Sự hòn đảo trên vật tư, Bạch Chỉ chí ít cũng phải trả lại một nửa. Chỉ cần cho nàng thời gian mấy năm, nàng cũng có thể bằng vào thực lực của mình tổ kiến ra một chi cỡ nhỏ hạm đội tới, đến lúc đó mang theo hạm đội diệt diệt hải tặc, làm mấy chuyến viễn dương mậu dịch, lợi nhuận kia liền sẽ giống quả cầu tuyết đồng dạng càng lúc càng lớn. Có tiền, người càng không là vấn đề. Nghĩ đến cái này, Bạch Chỉ phân phó thuyền trưởng đi chuẩn bị nồi lẩu. Nàng dự định trước mở tiệc chiêu đái thuyền viên một lần, để cho bọn hắn trong chiến đấu liều mạng. Nhưng mà thâm tiềm giả bọn chúng như thế nào lại cho Bạch Chỉ cơ hội này đâu? Tại Bạch Chỉ ăn nồi lẩu HK, chuẩn bị đi hòn đảo tiếp thu vật tư lúc, chung quanh đột nhiên xuất hiện rất nhiều thân ảnh. Giết! Không chờ thuyền viên môn kịp phản ứng, Sa ngư nhân cùng thâm tiềm giả dẫn đầu nhảy đến trên thuyền, triển khai trận giáp lá cả. Bảo hộ tiểu thư, nhanh bảo hộ tiểu thư. Một phát thủy tiễn dễ dàng mang đi thuyền trưởng sinh mệnh, nguyên tố nỏ vô lực trượt xuống trên bong thuyền. Tiếp lấy nạ gà nhóm chuyên môn nhìn chằm chằm nguyên tố nỏ, ai động nguyên tố nỏ, 10 lộ tiễn liền trong nháy mắt xuyên qua hắn thân thể. Liên tiếp chết mất 5-6 người về sau, trên đất nguyên tố nỏ lại không người dám nhặt. Tại Sa ngư nhân cùng thâm tiềm giả thế công dưới, 800 tinh binh rất nhanh bị giải quyết hết. Trên 100 con thâm tiềm giả leo lên thuyền, Bạch Chỉ đành phải vô lực giơ tay lên, ra hiệu mình đầu hàng. Ta là đội tàu người phụ trách, cũng không phải là Bạch Sự người, ta cảm thấy khả năng này là cái hiểu lầm, phụ thân của ta rất tình nguyện thanh toán một bút tiền chuộc. Bạch Chỉ kia hảo tình vạn trượng mộng đẹp mới vừa dậy liền bị Sa ngư nhân nhóm cho vô tình bỏ đi rơi mất. Hiện tại nàng chỉ có thể hy vọng Sa ngư nhân chỉ là cùng Bạch Sự có thủ, cùng thế lực khác không có cừu hận. Dẫn đầu thâm tiềm giả nhìn chằm chằm Bạch Chỉ nhìn một hồi, trong đầu tại hướng Tô Mạch hỏi thăm. Biết được có người có thể giao tiền chuộc về sau, Tô Mạch cười. Chương 77, Bạch Chỉ kỳ diệu thám hiểm ký ta gọi Bạch Chỉ. Xuất thân từ 9526 hải vực một trong tứ đại gia tộc Bạch gia. Phụ thân của ta gọi ban này là Bạch gia một vị đại chấp sự. Trước đó không lâu qua đời gia gia thì là Bạch gia trưởng lão. Làm căn hồng miêu chính trắng đời thứ ba, tương lai của ta là một mảnh quang minh. Thế nhưng là tại ta cả tư lịch trên đường, bị một đám sa ngư nhân cùng không biết tên hải dương chủng tộc liên hợp bắt góc. Bọn chúng còn nói chủ nhân của bọn chúng muốn gặp mình, không đi đều không được. Trời ạ, sa ngư nhân chủ nhân. Sẽ không phải là cá mập tất đi. Bạch Chỉ đồng hồ bị thâm tiềm giả bóp nát, ném vào trong biển rộng. Nhìn cái này thái độ, những đại dương này sinh vật đều đối với mình có địch ý, mà lại địch ý là trước đây không lâu mới xuất hiện. Nói cách khác vị kia thần bí chủ nhân, đối giác quan của mình cũng không tốt. Cái này kỳ quái, Bạch Chỉ ra biển không bao lâu, tự hỏi đắc tội trong đám người, không có cái gì có đại bối cảnh người. Mà lại đã vị chủ nhân kia không thích mình, lại vì sao để cho thủ hạ trói chặt mình, bóp nát đồng hồ đi gặp hắn đâu. Trực tiếp giết chẳng phải là dễ dàng hơn. Bạch Chỉ một bên nghĩ như vậy, một bên tại lung la lung lay thuyền nhỏ bên trong, ngủ thiếp đi. Lam Nang tỉnh lại lần nữa lúc, phát hiện đã tại một tòa ở trên đảo. Trên tay chân dây thường bị giải khai, xung quanh cũng không có người trông giữ. Bạch Chỉ lặng lẽ meo meo đứng người lên, nhìn xem cảnh sát xung quanh, giống như thân ở một mảnh quả dại trong rừng. Hiện tại việc cấp bách là đảm bệnh, Bạch Chỉ lấy xuống mấy cái quả dại, không lo được cọ rửa liền nhét vào miệng bên trong. Nhẹ nhàng vô vô bộ ngực, Bạch Chỉ vòng qua con khỉ, chiều chính rừng quả bên trong đi ra. Khi nhỏ nghiêng người, ngồi ở trên những cây, sau đó bưng kín lỗ tai, trên mặt lộ ra nhân tính hóa bất đắc dĩ chi tình. Mấy chục giây sau, tiếng thét chói tai truyền đến, Bạch Chỉ hoảng hốt chạy bừa chạy trở về nơi này. Quá kinh khủng, trong rừng cây vậy mà lại có như thế lớn sói. Bạch Chỉ bước chân chưa ngừng, xuyên qua vườn hoa, tiếp tục chạy tới. Vườn hoa phụ cận là thác nước, thở gấp tiếng nước chảy đánh thức Bạch Chỉ. Bạch Chỉ dừng lại xem xét, phát hiện bên cạnh thác nước có từng tòa phòng nhỏ. Mình đây là chạy đến địch nhân đại bản doanh tới. Chỉ chốc lát sau, nơi xa truyền đến một trận trò chuyện âm thanh, Bạch Chỉ lo lắng liếc nhìn một vòng, bịch một tiếng nhảy vào trong đầm nước. Thanh âm càng lúc càng lớn, nguyên lai là nạ gà nhóm cơm nước xong xuôi, trở về chuẩn bị nghỉ ngơi. Bất quá nhìn Bạch Chỉ như thế thích chạy trốn, Tô Mạch cũng không có ngăn cản, nhìn nàng một cái có thể trốn tới trình độ nào. Theo nàng một đường chạy chậm, sấn thắc dáng người tốt hơn rồi, mà lại cánh tay ngăn cản bộ bị cũng nhún nhảy một cái bạo lộ ra, Tô Mạch ho khan vài tiếng. Cái này Bạch Chỉ thật sự là quá phận, ban ngày ban mặt, tươi sáng càn khôn phía dưới, tại sao có thể như vậy chứ? Cái này không nói rõ tại câu dẫn mình vị này chính nhân quân tử sao? Cái kia lão quân, chát chát, tử, phê, có thể chịu đựng được loại này khảo nghiệm. Bạch Chỉ sao có thể biết đây hết thảy đều ở trong mắt Tô Mạch, nàng còn tưởng rằng hòn đảo trên không có nhân loại đâu. Chạy qua đầm nước, tiếp lấy thắng gấp, núp ở một khối đá đằng sau. Chờ phụ cận sa ngư nhân rời đi về sau, lúc này mới thận trọng đi ra. Naga, sa ngư nhân, còn có con khỉ cùng sói, nơi này đến cùng là địa phương nào? Nhân loại làm sao có thể cùng hải dương chủng tộc hôn ở cùng một chỗ, còn không bị hải dương chủng tộc ăn hết đâu? Hơn nữa nhìn bọn hắn từng cái cường tráng bộ dáng, cũng không giống là ăn không no a, hẳn là gia chủ này người sẽ hát ma pháp, có thể khống chế ý thức của người khác. Đám nhân loại thành đàn kết bạn rời đi về sau, Bạch Chỉ đi tới mấy vị nữ tính trong phòng, thay quần áo khác về sau, thuận tay lấy đi một thanh rượu thêm can đảm một chút, tiếp tục đi đến phía trước. Trên đường đi tránh thoát mấy chi tuần tra thâm tiêm giả, Bạch Chỉ đi tới khác một cái khu vực. Nhìn xem trước mặt một màn này, Bạch Chỉ kinh ngạc bưng kín miệng của mình. Chương 78, mục tiêu của ta là tinh thần đại hải thông qua nhân loại ở lại khu vực về sau, tại thâm tiêm giả tận lực đứng dưới, Bạch Chỉ lô mãng xông vào nhà kho. Nhìn xem trước mặt từng cái to lớn nhà kho, Bạch Chỉ cố nén tâm tình kích động, mở ra kho cửa. Tràn đầy tài nguyên trồng chất như núi, liên tiếp mấy cái nhà kho đều là như thế. Thậm chí có một cái trong kho hàng còn có hải lâu thạch. Các loại hải lâu thạch. Cái này sẽ không phải là mình vận chuyển một nhóm kia a? Xem hết, liền đi theo ta, chủ nhân muốn gặp ngươi. Ezin Ngải Lâm thanh âm dọa Bạch Chỉ nhảy một cái. Xoay người nhìn lại, phát hiện đối phương là một đầu sa ngư nhân. Chủ nhân nhà ngươi đến cùng là ai? Nơi này đến cùng là địa phương nào a? Bất quá người đảo chủ này danh tự có chút quen thuộc, có vẻ như ở nơi nào nghe qua đâu. Bạch Chỉ một bên trong đầu suy tư Tô Mạch tương quan ký ức, một bên cùng sau lưng Ezin Ngải Lâm, hướng Tô Mạch phòng nhỏ đi đến. Mắt nhìn thấy liền muốn đi vào phòng nhỏ trước mặt, Bạch Chỉ đột nhiên sắc mặt đại biến, quay người liền hướng về sau chạy tới. Nàng nhớ lại, nhớ tới Tô Mạch là ai. Bạch Chỉ hiện tại không có thời gian suy tư vì sao Tô Mạch có thể thu được như thế lớn cơ duyên, nàng chỉ muốn rời đi nơi này, trốn được xa xa. A, người chạy cái gì? Cái này không cho mình tìm tội thủ mà. Ngài toa ỷ si a lắc lắc đầu, nàng đã hết lòng lấy hết. Bạch Chỉ muốn tìm đường chết, nhưng cùng với nàng không có quan hệ. Sau 3 phút, một tiểu đội tuần tra thâm tiềm giả đem Bạch Chỉ một lần nữa áp về tới đây. Nhìn thấy con người bị áp tại Bạch Chỉ, ngài toa ỷ si a cười nói, một đạo từ tính giọng nam vang lên, Bạch Chỉ nắm chặt nắm đấm cho mình đánh động viên, lấy dũng khí đi vào. Xa xỉ trên mặt thảm, có một trương gỗ thô bàn bông. Một vị anh tuấn nam tử ngồi trên ghế, trước mặt ngâm một bình trà nước. Ngồi. Nam tử thanh âm cũng không cường ngạnh, nhưng là chẳng biết tại sao, lại làm cho Bạch Chỉ không dám sinh ra lòng phản kháng. Lén lén nhìn nam tử một chút, xác định nội tâm đáp án sau. Vừa ngồi vào trên ghế, Bạch Chỉ liền bắt đầu xin lỗi. Thật xin lỗi, trước đó bởi vì gia gia qua đời, ta nóng lòng bổ sung nhà mình nhân tài, cho nên thái độ đối với ngài cực kỳ không hữu hảo, còn để cái nào đó ta đã quên tính danh người đuổi theo giết ngươi. Thật xin lỗi. Ta sai rồi. Ha ha ha. Không nghĩ tới Bạch tiểu thư còn có thể nhớ kỹ ta à? Ai, kỳ thật ngay từ đầu ta cũng nghĩ không thông, không phải liền là cự tuyệt các ngươi mời chào sao? Có câu nói rất hay, mua bán không xả thân nghĩa tại nhà. Cái này lại không phải cái gì sinh tử cửu hận, cần gì phải ép lên tuyệt lộ đâu. Đúng, truy sát mệnh lệnh của ta là ai nói ra? Nên không phải là ngươi chứ? Đã như vậy, cái này sự tình trách nhiệm xác thực không ở trên thân thể ngươi, ngươi cũng là chân chạy, giết ngươi có chút quá mức. Bất quá thả ngươi, kia lại có chút không thực tế. Ngươi nói ta nên xử trí như thế nào ngươi đây? Bạch Chỉ gặp bóng ra đá trở lại phía bên mình, suy nghĩ sau khi hỏi, ta có thể hỏi một chút, ngài mục tiêu sao? Là tại 9526 hải vực xưng bá, trở thành mới bá chủ sao? 9526 hải vực. Cái này hải vực có cái gì tốt đợi? Hoàn thành ban sơ tài nguyên tích lũy về sau, tiếp tục ngừng lưu tại nơi này sẽ chỉ hạn chế ta phát triển hạn mức cao nhất. Mục tiêu của ta là tinh thần đại hải. Vậy ngài vẫn là giết ta đi. Nếu là Tô Mạch muốn làm cái này hải vực bá chủ, Bạch Chỉ đều có thể thuyết phục phụ thân của mình, cùng Tô Mạch nội ứng ngoại hợp, trước tiên đem Bạch gia cho chiếm đoạt. Sau đó chỉnh hợp tài nguyên, quét ngang gia tộc khác, trở thành 9526 hải vực cự vô phách. Thế nhưng là Tô Mạch vậy mà hướng tới tinh thần đại hải, đặt vào có sắn bá chủ chi vị không ngồi, đi cái khác hải vực mạo hiểm. Cái này đối Bạch Chỉ tới nói, thật sự là quá mạo tiến. Nghe được Bạch Chỉ dứt khoát quả quyết cự tuyệt về sau, Tô Mạch sửng sốt một chút. Chương 79, đạo dân gói quả chờ một chút. Nhìn thấy Tô Mạch thật muốn giết mình, Bạch Chỉ sợ. Cái kia, ta cảm thấy ta có thể suy nghĩ thêm một chút. Không cần, nhất định ta Tô mỗ người không hi vọng ép buộc người khác, bình thường sẽ tuân theo người nào đó nguyện vọng. Yên tâm, một đao xuống dưới, không thương. Hai tên thâm tiềm giả đẩy cửa phòng ra đi đến, Tô Mạch chỉ Bạch Chỉ nói, đi, kéo ra ngoài chém, nhớ kỹ, đao phải nhanh, tranh thủ để Bạch tiểu thư một lần cuối còn có thể trông thấy mình chống giống cổ. Đúng. Hai tên thâm tiềm giả dựng lên hai chân đã như nhũn ra Bạch Chỉ, chuẩn bị kéo tới bên ngoài. Bạch Chỉ vừa rồi chỉ bất quá miệng này mà thôi, cái nào nghĩ đến Tô Mạch như thế thực sự. Thâm tiềm giả trên thân băng lãnh thiết giáp để nàng trong lòng mát lạnh, gấp đội bằng nói, thế nhưng là ngươi dù sao cũng là người của Bạch gia, vạn nhất ngươi cùng Bạch gia nội ứng ngoại hợp, tính toán ta làm sao bây giờ? Phải không vẫn là giết đi, dạng này bảo hiểm điểm. Không không không. Bạch Chỉ điên cuồng đong đưa đầu, chính mình cũng nguyện ý đi cái khác hải vực bảo hiểm, làm sao Tô Mạch vẫn là không tin được mình đâu. Đồng hồ của ta đã tổn hại, hiện tại cũng không có cùng trong nhà liên lạc phương thức. Mà lại ta có thể gia nhập ngươi hòn đảo, trở thành ngươi đảo dân. Cứ như vậy, ngươi dù sao cũng nên tin tưởng ta sẽ không phản bội ngươi đi. Đảo dân có thể trộm gian dùng mạnh lưới, có thể kiếm sống lười biếng, nhưng là tuyệt đối sẽ không phản bội đảo chủ. Đối với hải dương thế giới cơ bản quy tắc, Tô Mạch vẫn là cực kỳ tín nhiệm. Huống chi mình còn có hệ thống làm bảo hộ hay sao? Nhưng là dễ dàng để Bạch Chỉ gia nhập, lại không thỏa mãn được Tô Mạch gác thú vị. Chí ít hắn nghĩ lại trêu chọc Bạch Chỉ. Không nói gạt ngươi, đảo dân thứ này a, ở trên đảo thật đúng là không có. Liền ngay cả những cái kia nhân loại, thân phận đều là nô bộc. Ngươi nói ngươi làm việc làm bất quá bọn hắn, lại cùng ta có thù cũ, cứ như vậy trở thành ta vị thứ nhất đảo dân, không thích hợp à? Đây là chúng ta vị trí hiện tại, tòa hòn đảo này ngày trước đó đi qua, là Bạch Sự bộ đảo. Cái này một vòng là Bạch Sự dưới trướng hòn đảo, tạo thành hắn vòng ngoài một cái trận hình phòng ngự. Lại nói ngài là làm sao vòng qua những hòn đảo này, đi thẳng tới bộ đảo. Vấn đề này không riêng Bạch Chỉ hiếu kỳ, liền ngay cả còn tại ở trên đảo giám sát tu kiến phòng ngự thành lũy Bạch Sự cũng tò mò. Căn cứ địa đồ biểu hiện, Bạch Sự chung quanh bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng, mỗi cái phương hướng đều có Bạch gia hòn đảo. Người bình thường muốn tiến đánh, cũng phải từ bên ngoài từng tòa hòn đảo bắt đầu tiến công. Rốt cuộc vòng qua hòn đảo thẳng đến Bạch Sự bộ đảo, rất dễ dàng bị người từ phía sau lưng tập kích. Thế nhưng là Tô Mạch tựa như là thần binh trên trời rơi xuống đồng dạng, trực tiếp xuất hiện tại Bạch Sự bến tàu chỗ, tới trở tay không kịp. Thậm chí ngoại vi chấp sự cùng đại chấp sự nhóm đều không có phát giác được. Tô Mạch dùng ngón tay chỉ trên bản đồ cái nào đó hòn đảo, Bạch Chỉ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Thế ra, hẳn là Tề gia muốn đối Bạch gia độc thủ. Hiện tại xem ra, có lẽ trước khi đi thật có thể diệt đi một đại gia tộc, bổ sung hạ vật tư. Về phần diệt đi cái nào một cái gia tộc, nhìn xem bên cạnh để tăng nữ, Tô Mạch sớm đã có đáp án. Đảo chủ đại nhân, ngài nhìn những tin tức này như thế nào? Có hay không có thể trở thành ngài đảo dân đâu? Được thôi, chờ cầm xuống Bạch gia về sau, ta lưu phụ thân ngươi một mạng. Sau đó chính là tuyên thệ nhập đảo, tại Hải Dương thế giới quy tắc chứng kiến giới, Bạch Chỉ trở thành Tô Mạch đảo dân. Đinh, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được hạng nhất đảo dân, ban thưởng đảo dân gói quà một phần. Đảo dân gói quà, đảo dân phòng nhỏ kiến tạo bản vẽ, đê giai thuần dưỡng vật một con, quan sát 1000 đơn vị, đê giai huyết mạch đàn một viên. Đinh, chúc mừng tốc chủ phát động gấp trăm lần tăng phúc. Đê giai thuần dưỡng vật tăng phúc là cao giai thuần dưỡng vật, quan sát số lượng gia tăng gấp trăm lần, đê giai huyết mạch đàn tăng phúc là cao giai huyết mạch đàn. Đinh, cao giai thuần dưỡng vật tại 24 giờ bên trong sẽ xuất hiện tại túc chủ trung quanh, mời túc chủ chú ý thuần dưỡng. Hả? Lần này cao giai thuần dưỡng vật là mình xuất hiện, không phải trực tiếp ban thưởng. Chương 80, xâm lược. Ô tạp nương. Bạch Chỉ trở thành đảo dân về sau, Tô Mạch gan bài nàng phụ trách thạch ốc thường ngày thanh lý công việc, đồng thời mỗi ngày tham dự thâm tiềm giả huấn luyện quân sự bên trong. Rốt cuộc thân thể nàng yếu đuối, trực tiếp để Bạch Chỉ đi rèn sắt rời gạch, Bạch Chỉ cũng không làm được. Chỉ có thể trước huấn luyện một đoạn thời gian, đợi nàng có sức lực về sau, lại đi rời gạch. Ai bảo Tô Mạch tâm địa mềm mại, là người tốt đâu. Đuổi đi Bạch Chỉ về sau, Huyền Vũ bắt đầu hướng tề khách hưu hòn đảo xuất phát. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm vừa vặn. Tô Mạch lúc này không có đợi trong phòng cùng ngải toa ị xì a ẹ tìm ngải lâm 2 tỷ bộ chơi đùa, cũng không có ôm tiểu hồ tại trong hoa viên chơi đùa, mà là đứng tại phía trên tường thành, vừa đi vừa về dò xét mặt biển. Cao giai thuần dưỡng vật, lúc nào mới có thể đến đâu? Phải biết cho dù là Huyền Vũ, cũng là hệ thống trực tiếp thuần dưỡng về sau, xuất hiện tại Tô Mạch trước mặt. Hệ thống, ta thuần dưỡng vật đâu? Đinh, trải qua hệ thống định vị giám sát, trước mắt cao giai thuần dưỡng vật bởi vì túc chủ phụ cận xuất hiện hổ kình mà không dám tới gần, mời túc chủ xua tan trung quanh hổ kình. Sợ hãi hổ kình. Cao giai thuần dưỡng vật còn sợ hãi cái đồ chơi này. Tô Mạch phái ra hai tên sang ngư nhân, để bọn hắn đem Huyền Vũ đảo trung quanh hổ kình toàn bộ xua tan mở. Không đầy một lát, Tô Mạch trong tầm mắt xuất hiện một con thần kỳ sinh vật. Mái tóc màu xanh lam, nền lam sắc con mắt, trên đầu đỉnh lấy màu trắng cùng loại mũ đồ vật. Một thân mang theo màu lam đường viền quần áo màu trắng, giày cũng là như thế, trên cổ tay mang theo màu lam vòng tay. Tối làm cho người ta chú mục là nàng những cái kia màu lam xúc tu. Chỉ bất quá thấy thế nào, đều không nhìn ra là cao giai thuần dưỡng vật dáng vẻ a. Hải đảo. Vậy liền bắt đầu từ nơi này xâm lược nói. Hai cánh tay vừa ở cùng một chỗ, gỗ tặc nương xúc tu lập tức quấn lấy Tô Mạch. Ha ha ha, bị lừa rồi a. Ta thế nhưng là kẻ xâm lược nói. Bất ngờ xảy ra chuyện, trung quanh thâm tiềm giả rút đao ra kiếm vây quanh ổ tặc nương. Tô Mạch lơ đễnh, để thâm tiềm giả nhóm tất cả lui ra. Bên ngoài bây giờ có một bầy hổ kình, bên trong có thật nhiều tôm mự. Ngươi nếu là bắt cóc ta chỉ có thể mang ngươi nhảy vào biển cả, cùng hổ kình nhóm chào hỏi. Ngươi nếu là thả ta, bên trong những này tôm, tùy ngươi nhóm nháp. Lê tởm, nhân loại ti bỉ, dám có loại này hạ lưu thủ đoạn uy hiếp ta nói. Một giây sau, ổ tặc nương bung ra Tô Mạch. Hừ, nhân loại ngu xuẩn, chờ ăn no bụng, liền đem nơi này xem như ta xâm lấn cứ điểm. Ha ha ha. ta thật đúng là một thiên tài nói. Để xa ngư nhân xuống biển bắt tôm, Tô Mạch mang theo ô tặc nương đi vào thạch ốc bên cạnh, bày ra đồ nướng lô, nhóm lửa than đá về sau, xa ngư nhân cũng mang đến mấy thùng tôm bự. Ngươi là dự định nấu canh vẫn là than nướng? Ngạch, kia không sao. Con mực tính danh, ô tặc nương huyết mạch, kẻ xâm lược, đã kích hoạt, thuần dưỡng giá trị, chưa thuần dưỡng thiên phú, thông minh, làm kẻ xâm lược ô tặc nương am hiểu học tập các loại tri thức, để hoàn thành xâm lấn, xúc tu, nô nước, trọng lượng điều khiển. Không hổ là cao giai thuần dưỡng vật, cái này một loạt năng lực lóe mù Tô Mạch con mắt. Nhất là kẻ xâm lược huyết mạch, không nhìn ô tặc nương hành vi, đơn thuần cái tên này, xác thực rất có bức cách. Ăn cơm no về sau, Tô Mạch đem còn lại sống tôm rót vào trong đầm nước, Huyền Vũ đảo trên chăn nuôi đồ ăn lần nữa nhiều hơn một loại. Trở lại trước nhà đá, phát hiện ô tặc nương đang nằm tại cái ghế của mình trên phơi nắng. Lại nói ngươi không phải muốn xâm lược hải đảo sao? Làm sao nghỉ bức? Các loại, mình vốn chính là kẻ xâm lược a, còn đây là cái nào hải vực chuyện gì? Đúng, trước hết từ cái này hải đảo bắt đầu. Ô tặc nương đứng người lên, khí thế hung hăng chống nạnh, chuẩn bị cầm xuống Huyền Vũ đảo. Trùng hợp một đội xa ngư nhân đi ngang qua nơi đây, dọa đến ô tặc nương xoay người chạy, đụng đầu vào cửa phòng bên trên, té xỉu quá khứ. A, đây không phải Tô Mạch ca ca nay giữa chưa nhặt được ô tặc nương sao? Chương 81, đã phân sinh tử, cũng quyết cao thấp. Chưa xuất sư đã chết, trường sử anh hùng nước mắt đầy áo. Câu nói này dùng để hình dung lúc này ô tặc đường là không thể tốt hơn. Bị ngải toa ủy sĩ ạ cùng ẹ dìn ngải lâm an trí đến trong phòng ô tặc đường, cả người, không, là toàn bộ con mực đều rút vào trong chăn, bên ngoài chỉ lộ ra đến một cái đầu. Không ngừng múa xúc tu, càng là hiện lộ rõ ràng nàng kia hốt hoảng nội tâm. Ô tặc đường lúc này ngay tại hướng bạch chỉ phân nàn. Vì cái gì nơi này sẽ có sang ngư nhân, cá mập ải, các ngươi không sợ sao? Bạch chỉ vướt vướt cái mũi, lúng túng đáp, trong mắt ta, ngươi cùng sang ngư nhân đều là hải dương chủng tộc, đều không có cái gì sợ nha. Yên tâm đi, người nơi này siêu tốt. Ta ngay từ đầu cũng đang lo lắng có thể hay không thụ bắt nạt, nhưng là trên thực tế, mọi người giúp đỡ cho nhau, không có người sẽ bắt nạt người. Cái này, ẹ gì ngại lâm bưng một bát tươi tôm canh đi đến, ô tặc nương lập tức đem đầu vùi vào trong chăn. Canh ta liền đặt ở trên tủ đầu giường, ta đi ra ngoài trước, nhớ kỹ uống lúc còn nóng. Theo lý mà nói, Thề Thiên là khinh thường tại kéo ngoại viện. Tại chế định xong tài nguyên đảo phân phối quy tắc giai đoạn trước, các đại gia tộc cũng không phải là không có thử qua bảng môn tà đạo, lôi kéo một chút gia tộc khác. Thế nhưng là kết quả là phát hiện, gia tộc khác tinh binh còn không bằng nhà mình tinh binh đâu. Cho nên khi Tề Đại Thánh nói dưới tay hắn một chấp sự, khai quật ra một vị ngoại viện về sau, Tề Thiên là ôm khảo giáo tâm tư tới, mà lại cố ý so Tô Mạch đến chậm mấy ngày, trong lòng không khỏi tồn tại ra vài phủ đầu ý tứ. Không ngờ rằng Tô Mạch tới so với hắn trễ hơn, thành mình chờ Tô Mạch. Việc quan hệ tiền đồ của mình, Tề khách hưu làm sao nói láo? Trường lão, tiểu nhân dám lấy thân gia tính mệnh là đảm bảo, kia Tô đảo chủ quân đội, vô luận là tính kỷ luật vẫn là cái người thân thể tố chất, đều viễn siêu tiểu nhân thấy qua bất luận cái gì một chi quân đội. Thôi đi, ngươi bất quá chỉ là một cái tiểu chấp sự thôi, có thể gặp bao nhiêu quân đội? Chúng ta Tề ra chân chính tinh nhuệ, ngươi gặp qua sao? Nếu không phải đại thánh mời ta đến, ta nhưng không có cái này thời gian rỗi chạy tới mở mang kiến thức một chút một cái đảo nhỏ chủ. Tề khách hưu trên mặt đỏ bừng một mảnh, hắn bạn bạn không nghĩ tới, mình vì gia tộc làm hết thảy, tại trước mặt trưởng lão lộ ra buồn cười như vậy. Ồ, đã hắn không nghĩ, vì sao ngươi mời ta đến? Bất quá xem ở Tề huynh đệ trong khoảng thời gian này chăm sóc dưới, ta có thể cho phép hắn phách lối một điểm, rốt cuộc tính cách như thế. Nhưng nếu như cái kia Tề Thiên thật cảm thấy mình là thiên vương lão tử, không đem ta để vào mắt, vậy ta cũng không có tất yếu tha thứ hắn. Một bên là tay cầm quyền cao, ngang ngược Tề Thiên, một bên khác là trẻ tuổi nóng tính, cái bệ vô số Tô Mạch. Tề khách hưu thở dài một hơi, hắn ra chỉ hy vọng hai người không muốn tại trên hòn đảo của hắn làm lên cũng tới. Đi vào đại sảnh về sau, Tề khách hưu dựa theo lễ tiết hướng Tô Mạch giới thiệu Tề Thiên cùng Tề đại thánh. Tề đại thánh hữu hảo vươn tay, cùng Tô Mạch nắm chặt lại. Nhưng là Tề Thiên thì ngồi trên đế, không có chuyển thân. Hắn bất động, Tô Mạch đương nhiên sẽ không chủ động. Tính đã lâu Tề đại thánh đại chấp sự uy danh, trước đó cùng vương gia hai vị trưởng lão thảo luận chúng ta 9526 hải vực danh nhân lúc, hai vị trưởng lão thế nhưng là đối đại chấp sự khen không dứt miệng a. Ha ha ha, Tô đạo chủ quá khen. Ta nhìn Tô đạo chủ tuấn tú lịch sự, khí vũ hiên ngang, quả thật ta 9526 hải vực nhân tài mới nổi. Tương lai tất có Tô đạo chủ một chỗ cắm rủi. Hai người lẫn nhau hàn huyên xong, nhìn thấy Tề Thiên vẫn không có mở miệng, Tề đại thánh chỉ có thể mình hỏi thăm. Nhìn thấy Tề Thiên bên này phái ra 50 người, Tô Mạch không có chiếm hắn tiện nghi, cũng chỉ phái ra 50 tên thâm tiềm giả, thuận tiện lặng lẽ cho cái này 50 tên thâm tiềm giả thăng lên cái cấp. 50 tên cấp 4 thâm tiềm giả đứng tại Tề gia quân đội đối diện, bằng vào khí thế liền nghiền ép một bậc. Tô đạo chủ, chế tạo ra chi quân đội này chắc hẳn hao tốn không ít tài nguyên a. Làm sao cái so pháp, liền từ ngươi đến nói một chút. Không có vấn đề, so pháp rất đơn giản, binh khí ngắn giao tiếp, đã phân sinh tử, cũng quyết cao thấp. Chương 82, tự tin Tề đại thánh đã phân sinh tử, cũng quyết cao thấp. Tô Mạch vừa dứt lời, ở đây ba người thân thể chấn động. Đây là tại đùa thật a. Tốt một cái đã phân sinh tử, cũng quyết cao thấp. Tốt. Tô đạo chủ đều bất kể tổn hao, vậy ta cũng phụng bồi tới cùng. Nghe được Tề Thiên sau khi đồng ý, Tề đại thánh vội vàng ngăn lại nói, lại chấp sự, tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể a. Cái này 50 tên lính là chúng ta Tề gia tranh bá tài nguyên đạo phân phối giải thi đấu mấu chốt, nếu là bọn hắn xảy ra điều gì sơ suất, gia chủ trách tội xuống, chúng ta nhưng đảm đường không nổi a. Hết thể liền 500 người, Tề Thiên bằng vào trưởng lão quyền hành cùng kiểm nghiệm Tô Mạch thực lực lấy cớ, lúc này mới xin một phần 10 binh sĩ. nếu là cái này 50 người thật xảy ra điều gì sơ suất, Tề Thiên cái này trưởng lão cũng làm như chấm dứt. Nhìn thấy Tề Thiên do dự, Tô Mạch không nhịn được hỏi, làm sao? Tề Thiên trưởng lão liền chút can đảm này. Chỉ là 50 người đều không chơi nổi, ta rất muốn biết là ai cho ngươi giúp ý, để ngươi phách lối như vậy, không phải là tộc trưởng của các ngươi Tề Tĩnh như sao? Tô Mạch thì không chút hoang mang giữ chặt Tề Thiên cánh tay giễu cợt nói, đừng nóng nổi, đã nói xong phân sinh tử, còn chưa nói xong đâu. Tề Thiên trưởng lão muốn tin tưởng quân đội của mình, vạn nhất những người còn lại đột nhiên tiểu vũ trụ đột phát, kim thủ chỉ tới sổ, trực tiếp phản sát quân đội của ta đâu. Lại nói, Tề gia gia đại nghiệp đại, sẽ không phải ngay cả 50 người đều thua không nổi a? Không thể nào, không thể nào. Ta. Hai người đối thoại ở giữa, trên chiến trường đã triệt để phân ra được thắng bại. Thâm tiềm giả thiết giáp trên cùng trên đại đao dính đầy máu tươi, lại không một bỏ mình. Mà Tề gia kia 50 người, lúc này đã trở thành từng cô thi thể, nằm trên mặt đất. Ngươi thật dám giết bọn hắn, liền không sợ Tề gia trả thù sao? Ha 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 ha, vậy phải xem các ngươi Tề gia trong có bao nhiêu quân đội như vậy, mà ta lại có bao nhiêu quân đội như vậy. Tô Mạch vỗ vỗ tay, lại là một chi 50 người tiểu đội thâm tiềm giả đi tới. Tề Thiên trưởng lão, có tin ta hay không vỗ vỗ tay, còn có thể lại đến một chi. Chỉ bất quá đây hết thảy đều cần thời gian. Tô Mạch chắp tay hỏi, Tề đại chấp sự, không biết Tề gia cho ra giá tiền là nhiều ít. Nghĩ tất do để cho ta đợi thêm một ngày, các ngươi tộc trưởng cũng hướng ngươi tiết lộ một chút tin tức à. Ha ha ha, Tô đảo chủ quả nhiên thông minh, chúng ta tộc trưởng nói, chỉ cần Tô đảo chủ có thể giúp chúng ta lấy thêm hạ một hòn đảo, tòa kia tài nguyên đảo hai thành tài nguyên về Tô đảo chủ. Hai thành? Tề đại chấp sự không phải là đang nói giỡn. Mình tân tân khổ khổ cầm xuống hòn đảo, tài nguyên muốn để ra tám thành tới. Cho dù là Tô Mạch biết nói chuyện làm ăn ngay từ đầu cho ra điều kiện, phần lớn đều có lưu chỗ trống, lúc này vẫn là tức giận không thôi. Tề đại thánh lại không chút hoang mang giải thích nói, Tô đảo chủ, giá cả có thể là mà. Ngài cũng đừng bên, tài nguyên đảo phân phối danh ngạch chỉ có thể rơi vào tứ đại gia tộc trong tay, không có tứ đại gia tộc, Tô đảo chủ liền một thành tài nguyên đều không lấy được. Đã như vậy, kia cũng không có cái gì tốt nói, cáo tử. Tô Mạch biết, cho dù là bàn lại xuống dưới, lợi nhuận phân phối cũng sẽ không cao hơn chia 46. Chính đó nói ít cũng có thể làm cái đại chấp sự đi. Tề khách hưu cùng Tề đại thánh đều mang tâm tư, vậy mà liền này bỏ mặc Tô Mạch rời đi. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. Lớn thời gian nửa tháng đi qua. Trong đoạn thời gian này, 9526 hải vực một trong tứ đại gia tộc Bạch gia phát sinh một kiện đại sự. Đầu tiên là Bạch gia đại chấp sự ban ngày cống hiến một bút khổng lồ tài nguyên, tại ban ngày phụ thân lưu lại giao thiệp trợ rút xuống, trở thành Bạch gia trưởng lão. Tiếp lấy Bạch gia cao tầng tại mở hội nghị bí mật lúc, còn lại trưởng lão cùng tộc trưởng chết bất đắc kỳ tử. Nương tựa theo vũ lực trấn áp, ban ngày trở thành Bạch gia tân tộc trưởng. Làm đây hết thảy phía sau màn đợi tay, Tô Mạch thuận lợi tiến vào Bạch thị nhất tộc trong bảo khố. Bạch gia trong bảo khố chất đống ngàn đến nay trăm năm, Bạch gia đám người thông qua các loại thủ đoạn, lấy được kỳ chân dị bảo. Chương 83, Ngụy Hẻm Mở Hải Nhân. Huyết mạch mở ra. Sói con cùng hải thú sau khi đi bảo, sau lưng còn bụng trộm theo tới một đoàn tiểu âm ảnh. Khỉ con, ra đi, lông của ngươi phát bại lộ ngươi. Sói con nằm sấp trên mặt đất, đem sau lưng khỉ con lộ ra. Khỉ con xoay người cưỡi tại sói con trên thân, chỉ sói con, vừa chỉ chính mình. Ha ha ha, yên tâm đi, ngươi cũng có. Trước đó Tô Mạch lấy được viên kia cao giai huyết mạch đan, chính là cho khỉ con sử dụng. Chỉ bất quá một mực tại xử lý Bạch gia sự tình, quên giao cho khỉ con. Hiện tại vừa bạn có thể để khỉ con cùng sói con cùng nhau tiến hóa. Đem huyết mạch đan cùng ngân nguyệt ma thạch để dưới đất, sói con cùng khỉ con đồng thời đánh tới, phân biệt nuốt vào vật phẩm của mình. Sói con lông tóc toàn bộ biến thành ngân sắc, phía sau hiện ra một vòng trăng tròn hư ảnh. Ha ha, ngươi không sao chứ? Tô Mạch lôi kéo nàng một cây xúc tu, này mới khiến ô tặc nương lấy lại tinh thần. Ui ui ui, ngươi có nhìn thấy không? Hai bọn chúng đều kích hoạt huyết mạch đài. Thấy được a? Làm sao vậy? Cái này rất khó sao? Nhìn thấy Tô Mạch ánh mắt vô tội, ô tặc nương lại bắt đầu phun lên một nước. À bà à bà à bà, kích hoạt hoàn tất sau sói con nuốt mất sau lưng hư ảnh, đứng thẳng người lên, thân thể vậy mà biến hóa thành hình người. Sói hoang tính danh, sói con đẳng cấp, ba trở lấy được quần áo về sau, lại tìm đến mình. Sau đó chính là hải thú tiến hóa. Cho ăn hạ linh quả, hải thú nặng nề ngủ thiếp đi. Phân phó hai tên thâm tiềm giả cẩn thận chăm sóc về sau, Tô Mạch lúc này mới nhìn về phía ô tạc đương. Thế nào? Có hứng thú hay không gia nhập Huyền Vũ đảo? Thử! Mơ tưởng hối lộ ta vị này vĩ đại kẻ xâm lược, ta nhưng là muốn xâm lược Huyền Vũ đảo nói. Ô tặc nương cơ mình xúc tu, tăng lên tráng khí thế, tiếp lấy như một làn khói chạy ra gian phòng. Huyền Vũ đảo thật là đáng sợ, thông minh ô tặc nương chuẩn bị kéo bè kéo cánh, tổ kiến một chi kẻ xâm lược đại quân. Trước mắt đã có nhân tuyển có bạch chỉ, chủ yếu phụ trách kẻ xâm lược hậu cần công việc, tức hướng ô tặc nương ném cho an tôn. Nhìn thấy sói muội tử cùng khỉ muội tử về sau, ô tặc nương quyết định cũng đưa nàng hai lôi kéo tiền đến. Hải thú tính danh, không đẳng cấp, bốn huyết mạch, nguy hiểm mở hải nhân, đã kích hoạt, thuần dưỡng giá trị, không, 1000 không thiên phú, rèn đúc, trưởng khống, 100, con, chuyển hóa, 100. Con, ngồi cưới làm Tô Mạch nhìn thấy hải thú tiến hóa ra hải nhân huyết mạch lúc, liền biết mình Huyền Vũ đảo trên rốt cục có chuyên môn phụ trách rèn đúc chủng tộc. Về sau ngươi liền gọi là Cù Giàn đi. Vâng, chủ nhân. Cù Giàn quỳ một chân trên đất, hướng Tô Mạch dâng lên trung thành. Đương nhiên, trong này cũng có Bạch Chỉ cùng phụ thân trao đổi qua sau nhân tố tồn tại. Rốt cuộc so với ban ngày, Bạch Chỉ đối Huyền Vũ đảo thực lực dài càng sâu. Thâm tiềm giả chuyển di hoàn tất về sau, ban ngày trước dẫn người tiến về hội nghị địa điểm, mà Tô Mạch hướng hải vực bên ngoài tiến lên. Căn cứ lưu tại giao giới tuyến xa ngư nhân tình báo, ngài Hữu Uy mang theo 150 tên sa ngư nhân lạc bại mà tới. Ngài Hữu Uy biết được đại ca mang theo vợ con của mình đi về sau, kém chút cho là mình bị tái rồi. Từ tồn tại sa ngư nhân trong miệng biết được Bendis điều khiển đặng thị ngư nhân một kích, là đại ca mang theo Tô đảo chủ đến chi viện, cứu gia tộc nhân của mình lúc, lập tức đối tên này thần bí Tô đảo chủ tràn đầy hảo cảm. Ngày hôm nay, chính là nó ngài Hữu Uy cùng vị này Tô đảo chủ gặp mặt thời khắc. 9527 hải vực nơi nào đó vị trí, ngài Hữu Uy dẫn theo còn lại tộc nhân đứng thẳng trên mặt biển, ngắm mục nhìn về nơi xa. Hắn đại bại mà về, hiện tại chính là nhu cầu cấp bách vợ con an ủi thời điểm. Rất nhanh, Huyền Vũ thân thể khổng lồ xuất hiện tại ngài Hữu Uy trước mặt, đại ca của hắn ngài Tả Uy cùng thê tử của hắn Hải Tử đứng ở phía trên, hướng hắn vất tay. Nhưng mà ngài Hữu Uy lại lý giải sai ý tứ, cảm thấy váng đầu nặng nề, phản phất mang theo một đỉnh trụ mũ. Tô Mạch đội vã muốn đi tham gia tài nguyên đạo phân phối hội nghị, làm sao có thời giờ cùng ngài Hữu Uy tinh tế giải thích? Trực tiếp cho ngài Tả Uy một ánh mắt, để nó xuất thủ đánh ngất xỉu ngài Hữu Uy, sau đó cưỡng ép tiến hành thuần dưỡng. Năm nay 9527 hải vực tài nguyên đảo phân phối đại hội là tại Tề Gia một hòn đảo bên trên tiến hành, tòa hòn đảo này bị tu kiến phồn hoa vô cùng, hiện lộ rõ ràng Tề Gia uy nghiêm. Hòn đảo trung quanh đều là rộng lớn hải vực, dễ dàng cho các đại gia tộc quân đội tiến hành chém giết. Mà 9527 hải vực tứ đại gia tộc theo thứ tự là Tề Gia, Bạch Gia, Chu Gia, Hoàng Gia cùng Nhạc Gia. Trung ương trong đại sảnh, căn cứ khu vực phân ra 5 bộ phận tới. Mỗi bộ phận phía trước nhất trưng bày một thanh sa hoa cái ghế, kia là mỗi cái gia tộc vị trí tộc trưởng. Làm ban ngày lúc chạy đến, còn lại 4 nhà đã vào chỗ, ngay tại lẫn nhau câu chuyện. Chương 84, nhạc tử, người đem cầm không được, cầu thủ đặt trước, Bạch Thiên không chút hoang mang, ngồi ở Bạch gia khu vực thành thứ 2 trên ghế. Hắn vừa mới vào chỗ, 4 vị khác tộc trưởng cùng nhau vỡ tổ. Bạch Thiên, ngươi ngu rồi a? Không biết tộc trưởng ngồi tại phía trước nhất sao? Bạch gia đây là tự động rời khỏi tứ đại gia tộc rồi. Đoán chừng là Bạch Thiên trước đó một mực ngồi ở phía sau, vừa lên làm tộc trưởng, còn không từ đại chấp sự thân phận chuyển biến đến đây đi. 9527 hải vực sắp biến thiên rồi. Bạch Thiên đối 4 người trào phúng không thèm để ý chút nào. Hắn biết, làm Tô Mạch thâm tiềm giả xuất hiện trên chiến trường lúc, sẽ cho cái này 4 cái lao ra hỏa hùng hăng một bàn tay. Hải Dương thế giới, thực lực mới là vương đạo. Báo giờ tiếng chuông vang lên, mấy vị tộc trưởng liếc nhau, về tới riêng phần mình trên chỗ ngồi. Tề gia tộc trưởng Tề Tĩnh như làm lần này đại hội chủ nhà, phụ trách chủ trì tài nguyên đạo phân phối đại hội. Bạch Thiên giơ tay lên, lại cũng phát ra phiếu tán thành. Bạch Thiên, tính ngươi thức thời, tranh thủ thời gian mang theo ngươi người đi thôi. Nhạc Bất Quần nhạc tộc trưởng, chẳng lẽ chúng ta không phải đem thực lực yếu nhất kia một nhà đá ra ngoài sao? Ta cảm thấy Nhạc gia hẳn là năm nhà bên trong yếu nhất, nên đi, hẳn là ngươi Nhạc Bất Quần đi. Làm cản. Nhạc Bất Quần giận dữ. Tiểu tử, năm đó cha ngươi ở trước mặt ta, cũng không dám phách lối như vậy, là ai cho ngươi lá gan, dám hướng ta nói như vậy? Ngươi liền không sợ ta diệt Bạch gia? Là ai cho lá gan của ta, ngươi rất nhanh liền biết. Nhìn thấy Bạch Thiên dáng vẻ tự tin, Nhạc Bất Quần nhíu mày. Hẳn là Bạch Thiên thật sự có chuẩn bị ở sau. Ha ha, Bạch tộc trưởng khẩu khí thật lớn a. Nếu không phải đoạn thời gian trước, ta người tận mắt nhìn thấy Bạch tộc trưởng phái người trấn áp không phục Tùng đại chấp sự, tổn thất nặng nề. Hôm nay thật đúng là kém chút bị ngươi lừa gạt. Luận tướng mạo, Ezin ngải lâm ngải toa ị si a bọn họ cái nào không mạnh bằng Bạch Chỉ. Luận dáng người, sói muội tử càng là nghiền ép nàng. Lại nói, mình thế nhưng là một chính nhân quân tử, làm sao lại đối với mình đạo dân ra tay đâu? Ngươi tới, đi đem Bạch Chỉ gọi vào phòng ta, ta cho nàng kiểm tra hạ thân thể. Tô Mạch pha một chén cổ kỷ, đi vào phòng bên trong. Bởi vì Nhạc Bất Quần không tin Bạch Thiên phía sau có người, bởi vậy nhất định phải lôi kéo Bạch Thiên tỉ thí. Bị hỏi phiền, Bạch Thiên nhìn về phía thâm tiềm giả thủ lĩnh. Thâm tiềm giả số không từ trong đầu đạt được Tô Mạch khẳng định trả lời chắc chắn về sau, mang theo 99 tên thâm tiềm giả đi ra. Chủ nhân nói, chiến. Nghe được cái này, Bạch Thiên thay đổi trước đó né tránh ngữ khí, mà là giống như Nhạc Bất Quần phách lối mà hỏi. 2 giờ về sau, nhìn xem tin tức trước mặt kia hai cái nho nhỏ chưa đọc chữ, Tề Khách Hưu mặt đều tái rồi. Tề Thiên làm trưởng lão đều bị thôi là phổ thông đạo dân, lại càng không cần phải nói Tề Khách Hưu cái này nho nhỏ chấp sự. Nổi giận đùng đùng Tề Tĩnh như cho rằng Tề Khách Hưu cùng Tề Đại Thánh liên hợp lại trêu vào mình, trực tiếp đem hai người đi đẩy thành nô lệ. Thâm tiềm giả cùng Tề gia quân đội chiến đấu video bị Tề Đại Thánh chuyển cho Tề Tĩnh Như, mấy bị trưởng lão cũng lặp đi lặp lại nhìn qua, đối thâm tiềm giả ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Thuần một sắc thiết giáp, phần lưng có huyền vũ đồ đằng, lại phối hợp thanh âm khàn khàn cùng cao lớn dáng người, lập tức để Tề gia một vị trưởng lão nhận ra đội quân này lai lịch. Không nghĩ tới hắn vậy mà chạy tới hợp tác với Bạch gia, ta bây giờ gọi ngừng tranh tài, Bạch Trần Bạch gia ra lận. Không, tộc trưởng, cũng không thể chỉ làm cho chúng ta Tề gia tổn thất tinh nhuệ, ai chờ bọn hắn tỉ thí xong, chúng ta lại Bạch Trần không tâm sao? Biết được nội tình Tề gia lựa chọn xem kịch, còn lại gia tộc không biết thâm tiềm giả, lúc này còn tại cho Nhạc Bất Quần động viên. Nhìn thấy ban ngày bên này đứng ra 100 người, Nhạc Bất Quần cũng phái ra giống nhau nhân số. Cái này 200 người ngay cả thuyền đều không bên trên, trực tiếp ngay tại hòn đảo trên triển khai chiến đấu. Bạch tộc trưởng, không có việc gì, không phải liền là 100 tên lính nha, chết cũng liền chết. Lại nói, chỉ là vài tòa tài nguyên đảo, chỉ sợ Bạch gia còn không để vào mắt ta. Đừng khóc đừng khóc, ha 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 ha. Nói cuối cùng, Nhạc Bất Quần cũng nhịn không được nữa, lớn tiếng nở nụ cười. Cười cười, Nhạc Bất Quần phát hiện ban ngày ngẩng đầu, hướng mình lộ ra đầy miệng rõ ràng răng. Nhạc tộc trưởng, đa tạ à, ha ha ha, ta không khóc, ta không khóc, nước mắt của ta thẳng tại trong bụng đảo quên đâu. Ha ha ha. Cái này, Tề Tĩnh Như thanh âm vang lên, bên trong sen lẫn đối Nhạc Bất Quần vài tia đồng tình. Trận chiến này, Bạch gia chiến thắng. Tạ ơn Tề lão muội, ha ha ha, chỉ là chờ một chút, người nào thắng? Nhạc Bất Quần nhìn về phía dưới, Thâm Tiềm Giả yên tĩnh đứng thẳng trên chiến trường, trên mặt đất nằm đầy Nhạc Gia binh sĩ thi thể. Không có khả năng. Nhạc Bất Quần đằng một chút đứng lên, hắn không tin Bạch Gia lấy số không thương vong đại giới tiêu diệt Nhạc Gia tối bộ đội tinh nhuệ. Tề Tĩnh Như ngắm nhìn một phía, phát hiện cái khác hai cái gia tộc tộc trưởng cũng bị Thâm Tiềm Giả sức chiến đấu cho rung động lúc, nàng cười. Bạch tộc trưởng, chi quân đội này hẳn không phải là ngươi người a? Vi phạm tứ đại gia tộc cộng đồng chế định quy tắc, thế nhưng là sẽ bị còn lại gia tộc cùng nhau vây công a. Tề tộc trưởng lời ấy ý gì? Đây chính là ta Bạch Gia quân đội a. Lại nói, không phải ta Bạch Gia, vẫn là các ngươi Tề Gia. Ngươi gọi chúng nó một tiếng, nhìn xem bọn chúng để ý đến ngươi sao? Đúng lúc này, tất cả Thâm Tiềm Giả mặt hướng bến tàu chỗ quỳ một chân trên đất, cúi xuống đầu. Bạch Thiên giật nảy mình, kém chút coi là Thâm Tiềm Giả bị Tề Gia thu mua. Một thanh âm truyền đến, bỏ đi Bạch Thiên lo nghĩ. Huyền Vũ đảo Tô Mạch, chuyên tới để tiếp tứ đại gia tộc. Chương 85, vậy ngài chẳng phải là đi không mà? Huyền Vũ đảo, đó là cái gì thế lực? Nghe giống như là một cái người tự do, nhưng là chúng ta hải vực lúc nào ra một cái phách lối như vậy người tự do? Tô Mạch, thật không quen. Các tộc trưởng của đại gia tộc đều đong đưa đầu, nhìn về phía đối phương. Chỉ có người của Bạch gia đứng người lên, nên đón tiếp lấy. Chẳng lẽ là cái kia Tô đảo chủ? Tề Tĩnh Như chỉ nhìn qua video, cũng không có cùng Tô Mạch chân nhân trao đổi qua. Bởi vậy cũng nhón chân lên, nhìn về phía bên ngoài. Hiện rất nhanh, Tô Mạch thân ảnh xuất hiện trong đại sảnh, Thâm Tiềm Giả chia hai nhóm theo ở phía sau. Bạch Thiên phảng phất cho săn đồng dạng, cho Tô Mạch xoa xoa ghế, hầu hạ hắn ngồi xuống. Bạch gia tán thành. Tề Tĩnh Như khinh bỉ nhìn Bạch Thiên một chút, không nói gì. Chu gia Chu Bát Bỉ, Hoàng gia Hoàng Môn Cát, những tộc trưởng này đều ở trong lòng tiến hành cân nhắc. Không có người hoài nghi Tô Mạch thực lực, cho dù Bạch gia mặt trời sắp lặn, mặc dù có Bạch Thiên cái này nội gian, nhưng là có thể chiếm đoạt Bạch gia, cũng cần cực mạnh thủ đoạn. Nếu như đáp ứng Tô Mạch yêu cầu, năm nay tài nguyên đảo khẳng định là không phần, nhưng là từ sang năm bắt đầu, năm nhà chia đều liền biến thành bốn nhà chia đều, năm nay mất đi tài nguyên, không dùng đến mấy năm liền hồi bốn. Lại sau này, đó chính là thuần kiếm a. Thế nhưng là ai có thể cam đoan Tô Mạch nói là sự thật đâu? Tô đảo chủ, ta là Tề gia tộc trưởng Tề Tĩnh Như, kính đã lâu Tô đảo chủ đại danh. Tề Tĩnh Như xem như ba cái trong gia tộc, đối Tô Mạch có một chút như vậy hiểu rõ người. Trước bắt chuyện qua về sau, nàng hỏi còn lại hai vị tộc trưởng lo nghĩ. Tô Mạch có thể chứa so, là bởi vì hắn từ ra sân đến bây giờ, trên thân bao phủ một tầng thần bí quang hoàn. Nói một cách khác, mấy gia tộc lớn không rõ ràng Tô Mạch thực lực, không dám trực tiếp cứng đối cứng. Nhưng là Bạch Tiên, cái kia nội tình mọi người biết cái nhất thanh nhị sở. Nói cách khác, tất cả mọi người hiểu rõ, ngươi ở trước mặt mọi người trang ngài mà đâu. Tính tình thẳng thắn Chu Bát Bì trước tiên mở miệng phu nói, Bạch Thiên, ngươi nha không sai biệt lắm được, bao nhiêu cân lượng cũng không biết, làm cái gì Bạch gia tộc trưởng đâu. Liên la chính là, con rác rưởi hải vực, thế nào, ngươi nhìn không lên nơi này. Vậy ngươi có bản lĩnh đi đem 9526 hải vực đánh xuống A. Lấy trước mắt Bạch Thiên cái này bành trướng trình độ, 9526 hải vực căn bản không thỏa mãn được hắn. Đoán chừng một tuần sau, người ta Bạch Thiên liền đi Trung Yên hải vực. Ba vị tộc trưởng đối Bạch Thiên một trận châm chọc khiêu khích, Bạch Thiên đem cổ rụt trở về, trốn ở Tô Mạch phía sau không nói. Đi theo Tô Mạch, đám người một đường hướng bờ biển đi đến. Nhìn thấy mấy vị tộc trưởng bề bộn nhiều việc tìm kiếm Huyền Vũ đảo, không có phản bác hắn lúc, Bạch Thiên trong bụng nở hoa. Tô Mạch kinh ngạc nhìn Bạch Thiên một chút, hắn phát hiện từ khi mình sau khi xuất hiện, vị này Bạch Thiên có vẻ như có chút quá phách lối. Tô đảo chủ, thế nào? Phát hiện Tô Mạch ánh mắt về sau, Bạch Thiên cung kính mà hỏi. Bạch tộc trưởng a, ngươi liền không lo lắng bọn hắn liên thủ đánh ngươi sao? Đương nhiên không lo lắng, có ngài tại, cái kia đồ chó hoang dám đụng đến ta. Trước đó Bạch Thiên liền là một cái đại chấp sự, phụ thân sau khi qua đời, tại Bạch gia đã mất đi mạnh nhất dựa vào. Hiện tại xoay người trở thành tộc trưởng, tự nhiên muốn thật tốt khoe khoang một trận. Sao liệu Tô Mạch vô tội hồi đáp, ta không nói ta sẽ bảo kê ngươi a. Chương 86, ta từ nhỏ tiếp nhận giáo dục không ủng hộ ta làm chuyện như vậy. Sa ngư nhân nhóm tự giác hướng hai bên mới đi, ở giữa trống đi một mảng lớn mặt biển tới. Tại mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú, mặt biển bị một phân thành hai, một con to lớn rùa biển từ dưới nước hiện đi lên. Lưng của nó sát trên đứng lặng lấy cao lớn tường thành, phía trên tường thành có nạ gạ đang tại bảo vệ. Đầu to lớn, ánh mắt lạnh như băng, để đám người sinh lòng ý sợ hãi. Phảng phất Huyền Vũ một cái ý niệm trong đầu, là có thể đem bọn hắn từ hải dương thế giới xóa đi đồng dạng. Các vị tộc trưởng, hiện tại cảm thấy ta sẽ thể còn lửa các ngươi sao? Mấy người đong đưa đầu, đồng ý Tô Mạch trước đó đề nghị. Được chứng kiến Huyền Vũ về sau, bọn hắn liền minh bạch Tô Mạch sẽ không một mực ngừng lưu tại nơi này. Như vậy bọn hắn bỏ một năm tài nguyên nào, đổi lấy Tô Mạch hữu nghị cùng tương lai càng nhiều số định mức, cuộc mua bán này giá trị. Ba vị tộc trưởng liếc nhau, trong lòng có tính toán. Chu gia giống như Tề gia, lần này tài nguyên đảo số định mức đưa cho Tô đảo chủ, mặt khác lại cho một bộ phận tài nguyên, chỉ vì đánh Bạch Thiên một trận. Hoàng gia cũng là như thế. Nghe xong lời này, Bạch Thiên tức giận. Tốt ba người các ngươi lão bất tử, Tô tiên sinh là loại kia thấy tiền sáng mắt người sao? Các ngươi đây là tại vũ nhục Tô tiên sinh đạo đức cùng tiết tháo. Bạch Thiên cũng là người thông minh, cho dù là đang gây hấn với ba tộc trưởng của đại gia tộc, cũng không quên nhắc lên Tô Mạch đại kỳ. Tô Mạch nghe xong gật đầu. Bạch Thiên tộc trưởng nói không sai, thật xin lỗi, ta từ nhỏ tiếp nhận giáo dục, không ủng hộ ta làm chuyện như vậy. Ta lại thuật lại một lần, Bạch Thiên tộc trưởng là ta tình cảm chân thành thân bằng, ta là sẽ không thêm tiền. Thế ra lại thêm hai khung nguyên tố nỏ, bốn cái ma pháp thạch. Ta cùng Bạch Thiên tộc trưởng là Chu gia cũng lại thêm cái giá tiền này. Tô Mạch nghĩ một lát, lắc đầu. Chuyện này ta không thể cam đoan, bất quá có cơ hội, vẫn là sẽ trở lại gặp xem đi. Ba người hai mắt tỏa sáng, kích động mà hỏi, Tô đạo chủ, nếu là ngài trở lại, cho thêm chúng ta mang một ít mới mẻ đồ chơi thôi.
Đúng à, Tô đạo chủ, nghe nói lại gần phía trước hải vực, người ta nguyên tố nọ đều nát đường cái, mà lại có thể tại phía trước hải vực sinh tồn, khẳng định có càng thêm tiên tiến vũ khí, đến lúc đó ngươi cho chúng ta mang mấy cái. Khỏi cần phải nói, chỉ ít ở phụ cận đây vài miếng hải vực, chúng ta 9527 liền là vương.
Không có vấn đề. Tô Mạch một ngụm đáp ứng, trên thực tế hắn cũng không hiểu nhiều. 9 danh sách hải vực thuộc về ngoại hải, thực lực cao thấp không đều, tại toàn bộ hải dương thế giới đều là hạng chót tồn tại. Mà mấy tộc trưởng của đại gia tộc đã đại biểu 9527 hải vực tối cao tầm mắt. Ngay cả bọn hắn đều không rõ ràng phía trước hải vực cụ thể có cái gì, chớ nói chi là Tô Mạch. Nói một cách khác, 9527 hải vực tài nguyên thật sự là quá thiếu thốn. Đương nhiên, Tô Mạch điểm danh để cụ dặn cho ngài Tả Uy chế tạo một bộ hải lâu thạch chiến giáp, đây cũng là trước mắt Sa Ngư nhân nhất tộc duy nhất một bộ. Có hải lâu thạch chiến giáp, ngài Tả Uy có thể hữu hiệu ngăn cản ma pháp công kích. Lại thêm nó cùng bạo hóa, có thể xưng làm trọng trang xe tăng. Hải lâu thạch tài nguyên không đủ, quảng sắt tài nguyên đầy đủ. Tô Mạch bút lớn vung lên một cái, Sa Ngư nhân một người một bộ thiết giáp được an bài lên. Trừ cái đó ra, tam đại gia tộc lễ vật cũng vận chuyển tới. Nhìn xem trước mặt cái này ba tên thiếu nữ, Tô Mạch biểu lộ nghiêm túc hỏi, các vị, đây là ý gì? Tề Tĩnh Như khoát tay nói, cái đồ chơi này làm sao như thế rắn chắc? Khu khu, vẫn là Tô đảo chủ tới đi. Ai, các ngươi đây là? Nhìn xem ba vị này bị tuyển chọn tỉ mỉ ra nữ tử, Tô Mạch cảm thán một tiếng, cái nào đảo chủ có thể chịu đựng được loại này khảo nghiệm a? Chương 87, lên đường. 9527 hải vực nơi nào đó, một thiếu nữ đứng tại hải đảo biên giới, trông mong hướng bờ biển hy vọng. Nàng điểm lấy mũi chân, hai tay khoác lên giữa lông mày, miệng bên trong còn nhắc tới Tô Mạch danh tự. Thiếu nữ này không phải người khác, chính là Tô Tú Nhi. Một tháng bảo hộ kỳ chẳng mấy chốc sẽ đi qua, Tô Tú Nhi đầy cõi lòng mừng rỡ, hỏi Tô Mạch có thể hay không tiện đường đến nàng nơi này nhìn xem, thuận tiện tiếp đi nàng. Cái nào nghĩ đến từ Tô Mạch trong miệng biết được hắn vậy mà dự định rời đi vùng biển này. Tô Tú Nhi trong nháy mắt cảm thấy mình bị Tô Mạch cho từ bỏ, tại đồng hồ bên kia ba ba khóc lớn lên. Nghĩ đến Tô Tú Nhi phụ mẫu đều mất, tỷ lại tung tích không rõ, Tô Mạch tâm địa mềm nhũn, dự định mang lên nàng cùng một chỗ tiến về cái khác hải vực. Tại đi đón Tô Tú Nhi trước đó, Tô Mạch cùng nàng liên tục xác nhận. Một khi Tô Tú Nhi đạp vào Huyền Vũ đảo, vậy coi như là mở cung không quay đầu lại tiễn. Tô Mạch không có khả năng cùng nàng giải trừ đảo chủ cùng đảo dân quan hệ, bỏ mặc nàng rời đi. Đều là một cái lựa chọn tốt. Trước mắt Huyền Vũ đảo trên có được bao quát cụ giản tại bên trong 6 tên hẻm mở hải nhân. Không phải Tô Mạch không muốn nhiều chuyển hóa một ít hải nhân, mà là thật sự là không có hải thú. Huyền Vũ đảo nhọn trên chỉ còn sót một con tiểu hải số 0, hiện tại cần gấp một nhóm tươi mới hải thú bổ sung số lượng. Tô Mạch đã từng hướng tứ đại gia tộc hỏi thăm qua hải thú tung tích, nhưng là hải thú thứ này, liền cùng mọi người bình thường ném đồ vật thời điểm đồng dạng. Cố ý tìm thời điểm chết sống tìm không thấy, không tìm thời điểm lại mình xông ra. Không có cách, Tô Mạch chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở Tô Tú Nhi hòn đảo trên thân. Một đường gia tốc chạy đến, rốt cục đuổi kịp khảo hạch kỳ. Nhìn thấy Tô Mạch dễ dàng thu phục hòn đảo ngoại vi 20 con hải thú, Tô Tú Nhi hai mắt tỏa ánh sáng, lôi kéo Tô Mạch cánh tay liền muốn hỏi thăm phương pháp. Bị Tô Mạch lấp liếm cho qua về sau, Tô Tú Nhi hào hứng leo lên Huyền Vũ đảo. Tô Mạch nghiêng đầu xem xét, kẻ xâm lược tổ ba người chính chống đỡ cái cằm ăn dưa đâu. Từ khi Ô Tặc Nương cáo chi khỉ con cùng sói con xâm lược kế hoạch về sau, hai người chuyển tay liền bán đứng nàng. Tô Mạch suy nghĩ một hồi về sau, để cho hai người đáp ứng Ô Tặc Nương mời, thành lập kẻ xâm lược tổ ba người. Dạng này có cái gì xâm lược kế hoạch, Tô Mạch cũng có thể kịp thời biết được. Ba ngày sau, Tô Mạch liền từ bỏ quyết định này, mặc cho Ô Tặc Nương mang theo sói muội tử cùng khỉ muội tử tại Huyền Vũ đảo đi dạo. Bởi vì trong ba ngày này, Ô Tặc Nương ngoại trừ chờ Tô Mạch ném cho ăn vật, liền là mang theo hai cái muội tử trên Huyền Vũ đảo mù chơi. Tối thành công nhất một lần xâm lược kế hoạch vẫn là tại Tô Mạch thời điểm bận rộn, quên cho An Ô Tặc Đường, tức giận đến nàng nôn Tô Mạch một thân mực nước. Sau đó thành thật thật giúp Tô Mạch tẩy một ngày quần áo, còn bồi thường không phải. Tóm lại Tô Mạch tại Ô Tặc Nương trên thân hoàn toàn không có nhìn ra kẻ xâm lược huyết mạch thể hiện. Nhìn thấy Tô Tú Nhi hỏi mình, Ô Tặc Nương chống nạnh kiêu ngạo nói, Tô Tú Nhi, ta định cho Sa Ngư nhân mỗi người chế tạo một bộ thiết giáp, hiện tại quặng sắt tài nguyên không thiếu, nhưng là thiếu nhân thủ. Gen đúc đài có sẵn, ngươi có thể đi rèn sắt. Cho nên hai ta quan hệ liền là rèn sắt quan hệ. Lao Thiên Nha, không có tâm bệnh. Cuối cùng Tô Tú Nhi được an bài đến quản gia vị trí, cùng Bạch Chỉ cùng một chỗ thống kê tài nguyên tiêu hao tình huống vân vân. Nối liền Tô Tú Nhi về sau, Huyền Vũ đảo một đường hướng bắc, hướng phía trước hải vực tiến lên. Thuận lợi thông qua rất nhiều hải vực về sau, một ngày này, Huyền Vũ đảo đi tới 9100 hải vực. Càng đến gần phía trước hải vực, Tô Mạch càng phát ra thiết thực cảm nhận được hải vực thực lực tổng hợp biến hóa. Loại biến hóa này, tại liền nhau 100 cái trong vùng biển còn không rõ ràng, nhưng là đặt ở 9100 cùng 9527 hải vực, trên lệch liền rất rõ ràng. Chương 88, gặp lại Thạch Hạo để đại bộ phận thâm tiềm giả trông coi thuyền lưu tại chỗ, Tô Mạch cuối cùng nộp 1000 liên minh tệ, mang theo 9 người bước vào tòa này mậu dịch đảo. Cùng trước đó hoàng gia mậu dịch đảo so sánh, tòa này mậu dịch đảo mặc kệ là diện tích lớn tiểu vẫn là thương phẩm chủng loại, đều hơn xa qua cái trước. Tiểu Hồ ngồi chồm hổm ở Tô Mạch đầu vai, bởi vì là sủng vật nguyên nhân, cũng không có bị thu lấy phí tổn. Tô Mạch vốn cho là mình mang theo 3-4 tên vệ sĩ xem như gan lớn, không nghĩ tới ở trên đảo những người còn lại căn bản không mang hộ vệ. Cái này khiến Tô Mạch đối tòa hòn đảo này thực lực quân sự cùng lực uy hiếp có một cái bước đầu hiểu rõ. Không hổ là 900 hải vực, tốt phồn hoa. Chúng nữ đứng tại Tô Mạch phía sau,
hiếu kỳ đánh giá mậu dịch đảo hoàn cảnh. Tô Mạch mỉm cười, an ổn đứng tại chỗ. Căn cứ kịch bản phát triển, nào đó cái thế lực công tử ca khẳng định sẽ nói năng lỗ mãng, trào phúng bọn hắn là cái gì đồ nhà quê. Sau đó song phương kết thù kết toán, rời đi mậu dịch đảo sau ra tay đánh nhau. Rất nhanh liền mua xong Huyền Vũ đảo trên cần thiết vật tư, đám người dạo bước trên đường, thỉnh thoảng ngừng chân tại cái nào đó trước gian hàng, mua sắm một chút đặc sản. Đi một chút, nhìn một chút, nhìn một chút lặc. Sống sờ sờ nạ gà, nhưng mới mẹ nha. Vị tiên sinh này, muốn hay không mua một cái trở về chơi đùa. Cách đó không xa, một trận tiếng giao hàng truyền đến. Đám người một lòng nghĩ tham gia náo nhiệt, đi theo dòng người di động, đi tới giao hàng chỗ. Tập trung nhìn vào, một cái chủ nâu ngay tại hướng dừng lại tại mọi người xung quanh chào hàng hắn thu hoạch, năm con nạ gà. Thế nào, tiên sinh, muốn hay không đến một con a? Một người trung niên nam tử tựa hồ đối với nạ gà rất có hứng thú, ngay tại vây quanh chiếc lồng đảo quanh. Người cái này nạ gà, có hay không trải qua thuần dưỡng a? Nhìn ngài nói, bị thuần dưỡng sau nạ gà nào có lúc đầu giá tình a, chúng ta đây đều là tươi mới, tuyệt đối hàng một tay. Bán thế nào? Thiếu đảo chủ tung người xuống ngựa, đi tới chiếc lồng trước mặt. Ngươi là thế nào bắt được? Ta ra ngoài đi săn nhiều lần như vậy, còn không đụng phải nạ gà đâu. Thiếu đảo chủ, kia là ngài gần nhất không ra ngoài. Mấy ngày nay chẳng biết tại sao, đi ngang qua nạ gà tăng lên không ít. Vận khí của ta không tệ, dựa vào hai thuyền binh sĩ, lợi dụng hải lâu thạch mới cầm xuống. Cái kia một đội nạ gà hết thảy có 6 cái, chạy mất một cái. Nữ tử áo đỏ dò xét một lát sau, hài lòng nói, nhìn không sai, mở ra chiếc lồng, ta muốn chọn một cái. Được rồi. Chủ nô mở ra chiếc lồng, những này nạ gà trên tay cùng trên chân đều còn từ hải lâu thạch chế tạo liên khóa. Chủ nô không cần lo lắng bọn chúng còn có thể sử dụng ra ma pháp. Nữ tử áo đỏ tuyển đường này phát hiện đều không khác mấy về sau, tiện tay một chỉ, liền để chủ nô đưa đến đảo chủ phủ. Tiếp lấy trở mình lên ngựa, không biết chạy đi nơi nào. Chủ nô cười ha hả phân phó thủ hạ mang theo tên này nạ gạ đi đảo chủ phủ, mình tiếp tục gào to bắt đầu. Một cái khác nhóm người lồng bên trong giam giữ lấy một thiếu niên. Thiếu niên tóc rối bù, Tô Mạch ngược lại không nhận ra được đây là ai. Hai nhóm người cười cười nói nói, rốt cục đi qua náo nhiệt phố xá, đi tới người ở thưa thất địa phương. Ngắm nhìn một phía, phát hiện trung quanh không có những người khác về sau, Tô Mạch mang theo mấy tên thâm tiềm giả bước nhanh hướng về phía trước, đánh ngất xỉu mấy người kia. Dùng tìm ra chìa khóa mở ra hải lâu thạch liên khóa về sau, bị giải cứu nạ gạ hít hà, tiếp lấy bước đuốt thủ đoạn, vô thanh vô tức đi theo Tô Mạch sau lưng. Bọn hắn đang muốn lúc rời đi, khác trong một cái lồng truyền đến tiếng kêu cứu. Hảo hán xin dừng bước, thuận tiện giúp ta cũng đem chiếc lồng này cho mở ra thôi. A, Tô đạo chủ, tại sao là ngươi? Ồ cỏ, Thạch Hạo. Tô Mạch vạn vạn không nghĩ tới lồng bên trong người chính là Thạch Hạo. Tiểu tử này không phải tại 9526 hải vực sao? Làm sao lại vượt qua hơn 400 hải vực, đến nơi này đâu? Chương 89, thành công thoát đi náo nhiệt phiên chợ bên trên, một cái nam tử đột nhiên từ bên ngoài chạy tới, lớn tiếng hô, "Đạo chủ, không xong, có nô lệ chạy trốn." Phu cận đội tuần tra cùng đi ngang qua những người đi đường ngẩng đầu nhìn một chút, nhao nhao cho nam tử nhường ra con đường. Nô lệ chạy trốn là chuyện thường xảy ra, chủ nô vì bán đi một cái giá tốt, bình thường cũng sẽ không cố ý để nô lệ chịu đói. Mà ăn cơm no nô lệ, suy nghĩ sự tình liền là chạy trốn. Cho nên cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có nô lệ tại quá trình giao dịch bên trong chạy trốn, người chung quanh đều không cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng là rất nhanh, có một đội binh lính tuần tra cũng gấp đội vã chạy vào, bắt đầu điều tra chạy trốn nô lệ. Đám người lúc tất này mới ý thức nói, mua sắm nô lệ chính là đảo chủ phủ người. Nam tử chạy đến láng giềng đội tuần tra trước mặt, lo lắng nói, "Nhanh, chạy trốn nô lệ là thiếu đảo chủ mua sắm, tranh thủ thời gian bắt trở lại, không phải thiếu đảo chủ trách tội xuống, tất cả mọi người chịu không nổi." "Cái gì? Nạ gạ cũng chạy trốn?" Nguyên bản còn tại xem trò vui chủ nâu nghe được câu này, nhịn không được. Nguyên lai tưởng rằng việc không liên quan đến mình, không nghĩ tới nhà mình phòng ở cũng sập. Các vị đội tuần tra các minh đệ, phiền phức giúp đỡ chút, đem tên kia nạ gạ cho tìm trở về. Nạ gạ thế nhưng là thiếu đảo chủ tự mình chọn lựa, còn không đưa tiền đâu. Cái gì? Nạ gạ cũng là thiếu đảo chủ mua. Cái nào ngươi còn ở nơi này làm gì, cùng chúng ta cùng đi tìm a. Thế nhưng là ta cũng phải nhìn quán. Chủ nô lời còn chưa nói hết, liền bị đội tuần tra cắt đứt. Nhìn quán, nhìn cái gì sạp hàng, ngươi đây không phải còn có mấy tên thủ hạ sao? Chờ thiếu đảo chủ trở về, ngươi giao không lên nạ gạ. Đến lúc đó nhìn ngươi còn có hứng thú nhìn quán không? Đúng đấy, ngươi xem một chút vị tiên sinh này, cũng là nô lệ chạy, người ta một mực đang giúp chúng ta tìm người. Làm sao giữa người và người tố chất chênh lệch lớn như vậy chứ? Chính ngươi đều không quan tâm hàng hóa, vậy chúng ta trả lại cho ngươi tìm cái gì? Đi thôi hảo huynh đệ, chúng ta chỉ cấp ngươi tìm nô lệ. Thạch Hạo làm bộ tại nhà hàng tìm một vòng, hướng về phía đội tuần tra lắc đầu. Không có. Đội tuần tra chưa từ bỏ ý định, chỉ vào nạ gạ hỏi, ngươi cái này nạ gạ từ chỗ nào tới? Ta mua a, liền từ nơi đó. Mấy vị nếu là không tin, nô lệ kia chủ có thể chứng minh. Tô Mạch chỉ trước đó chủ nô quầy hàng, thậm chí giận dữ vén tay áo lên, chuẩn bị mang theo mấy người đi chứng minh một chút. A, ở nơi đó. Thạch Hạo hướng về phía nơi xa một chỉ, đội vã chạy ra ngoài. Nhìn thấy Thạch Hạo có phát hiện về sau, đội tuần tra không có cùng Tô Mạch tiếp tục dây dưa, mà là vung tay lên, đuổi theo. Ánh đao lướt qua, hai người bị mất mạng tại chỗ. Tiếp lấy thâm tiềm giả chặt ra chiếc lồng, dùng chìa khóa mở ra hải lâu thạch liên khóa về sau, cứu ra cái khác bốn tên nạ gạ. Người chung quanh trông thấy máu về sau, thét chói hai vang lên hướng chạy trốn từ phía. Mà phụ cận đội tuần tra lại bị Thạch Hạo cho mang chạy, chậm chạp không cách nào tới chi viện. Trong chốc lát, toàn bộ thị trường loạn cả một đoàn. Tô Mạch bọn người mượn nhờ dòng người, hướng bến tàu trô lao nhanh. Chỉ bất quá bến tàu đã sớm bị phong tỏa, có mấy chục tên tuần tra nhân viên đang tại bảo vệ. Ngay tại Tô Mạch bọn hắn dự định cưỡng ép vượt qua lúc, Bạch Chỉ mang theo Huyền Vũ đảo viện binh chạy đến. Mấy trăm tên sa ngư nhân trực tiếp để mậu dịch đảo tiến vào trạng thái chiến tranh, cảnh báo gõ vang, xa xa quân chính quy hướng bến tàu chỗ chạy đến. Giết ra ngoài. Cái này, một thâm tiềm giả chạy tới. Không xong chủ nhân, xảy ra chuyện. Chương 90, ta Thạch Hạo quyết không làm thái tinh. Ngay tại Thạch Hạo cảm thán mình vận khí siêu tốt, từ mậu dịch đảo trong tay thành công đào thoát, lại gặp được Tô Mạch cái này người quen về sau, cái kia đang chết vận khí lại phát huy ra nguyên bản bộ dáng. Chủ nhân, không xong, có một con cự quái để mắt tới chúng ta, đang theo chúng ta bơi lại. Thâm tiềm giả vừa dứt lời, Thạch Hạo mất tự nhiên giải thích nói, có lẽ con kia hải quái chỉ là đi ngang qua, hoặc là mục tiêu của nó nhưng thật ra là mậu dịch đảo đâu. Chuẩn bị chiến đấu. Tô Mạch ngược lại không để ý, đánh thắng Huyền Vũ đảo liền sẽ thêm ra một cái thuần dưỡng vật, đánh không thắng cũng có thể yên tâm đào thoát. Nhưng là Tô Mạch để Thạch Hạo sinh lòng ngày nấy, rốt cuộc hắn nhìn thấy Tô Mạch không có đuổi hắn xuống biển, mà là để cho mình tiếp tục đợi trên thuyền. Tô đảo chủ, ta ơn ngài. A Lặc. Tô Mạch không hiểu ra sao, hắn đối Thạch Hạo vận rủi cũng không rõ ràng, cũng không biết Thạch Hạo vì sao muốn cảm tạ mình. Viễn cổ thực nhân xa dùng mắt nhỏ bốn phía nhìn, muốn tìm ra là ai dùng tảng đá đập nó. Dọc theo tảng đá đột kích phương hướng, viễn cổ thực nhân xa nhìn thấy Thạch Hạo ngay tại trong hải dương liều mạng bơi lên. Thực nhân xa cũng không có cân nhắc Thạch Hạo cái này yếu đuối nhân loại là như thế nào, một bên bơi lội một bên ném tảng đá khiêu khích nó, mà là trực tiếp điều chỉnh phương hướng, dịch ra Tô Mạch thuyền, hướng Thạch Hạo phương hướng bơi đi. Ai, không phải, tình huống gì a? Tô Mạch sờ lên đầu. Ngươi nói Thạch Hạo tham sống sợ chết a? Một mình hắn vì dẫn ra viễn cổ thực nhân xa, không để ý tự thân tính mệnh bơi về phía những phương hướng khác. Ngươi nói hắn trọng tình trọng nghĩa a? Hắn đem Tô Mạch coi trọng mới thuần dưỡng vật cũng mang đi. Cái này gọi cái gì sự tình a? Ai nha, Tô thực đảo chủ, ngài đây là xem trọng chính là Tô Mạch thuyền phía trước, viễn cổ thực nhân xa ở phía sau. Trung quanh xa ngư nhân lặng lẽ tán đi, tại địa điểm ước định bố trí cả bẫy. Làm thực nhân xa cùng thuyền khoảng cách biến gần lúc, Tô Mạch trên người Thạch Hạo cột lên dây thừng, sau đó để thâm tiềm giả đem Thạch Hạo xa xa ném ra. Kéo dài khoảng cách về sau, lại đem Thạch Hạo cho kéo trở về. Một tới hai đi, Thạch Hạo cũng giống như nhận mệnh đồng dạng nằm trên bông thuyền, chờ thâm tiềm giả động tác. Dùng Thạch Hạo treo viễn cổ thực nhân xa, thuyền cùng cá mập thời gian dần trôi qua cách xa mậu dịch đảo. Đảo chủ biết được tin tức sau cũng không thèm để ý, chỉ coi là viễn cổ thực nhân xa hào hứng đi lên, muốn trêu đùa một phen. Thế là vẹn vẹn mệnh lệnh thủ hạ tại bốn phía tuần tra, chờ thực nhân xa sau khi trở về, công bố đảo phạm tin chết. Mấy chi nguyên tố nỏ từ hai bên đánh trúng viễn cổ thực nhân xa, mặc dù không đủ để chí mạng, nhưng lại tại trên người của nó lưu lại từng đạo vết thương nhỏ. Sa ngư nhân cũng thử qua trường mâu nỏ, nhưng là trường mâu nỏ chỉ có thể cho thực nhân xa mang đến rất nhỏ cảm giác đau đớn, ngay cả vết thương đều không thể lưu lại. Nguyên tố nỏ phát xạ xong, tùy theo mà đến là nạ gạ quân đoàn người thi pháp. Nhìn thấy đồng loại về sau, Tô Mạch cứu ra kia năm tên nạ gạ cũng kích động đứng người lên, hướng về phía thực nhân xa đầu phát ra mấy đạo ma pháp. Lại sau đó liền là quân chủ lực, Huyền Vũ. Huyền Vũ một mực tiềm phục tại dưới nước, phát động thủy thần năng lực, mượn nhờ hải dương nghiệm hộ chính mình. Làm viễn cổ thực nhân xa đi vào nó phía trên lúc, Huyền Vũ đầu phi tốc rối ra, một ngụm liền cắn lấy thực nhân xa phần bụng. Trước đó nguyên tố nọ cùng nạ gạ ma pháp vẹn vẹn đối thực nhân xa tạo thành rất nhỏ tổn thương, Huyền Vũ cái này một ngụm, thế nhưng là để nó thiết thực cảm nhận được nguy hiểm. Viễn cổ thực nhân xa trên mặt biển cuồn cuộn lấy thân thể, muốn tránh thoát Huyền Vũ miệng. Máu tươi trong nháy mắt phủ kín mặt biển, tại Huyền Vũ kinh khủng lực cắn dưới, trực tiếp tại thực nhân xa phần bụng cắn xuống đến một khối thịt lớn. Chương 91, thôn vệ thực nhân xa. Không chỉ là viễn cổ thực nhân xa tại do dự, giờ phút này liền ngay cả chính Thạch Hạo đều dao động đi lên. Hẳn là mình thật là cái thai tinh. Không, đây hết thảy đều là trùng hợp. Chuyện cho tới bây giờ, Thạch Hạo trong lòng vẫn như cũ ôm lấy một tia ảo tưởng. Chỉ cần thực nhân xa từ bỏ mình, lựa chọn trọng thương nó Huyền Vũ, vậy liền mang ý nghĩa mình không phải thai tinh. Cực kỳ đáng tiếc, hư vô mở mịt vận khí thứ này liền cùng thế giới ý chí đồng dạng, không phải tù không thể thông qua rửa tay một cái liền trở thành Âu Hoàng, Thạch Hạo cũng không thể thông qua tê liệt mình liền có thể thoát ly thai tinh xương hảo. Bởi vậy thực nhân xa do dự mười mấy giây sau, cuối cùng vẫn lựa chọn Thạch Hạo. Đậu xanh rau má. Nó nhu cầu cấp bách trở lại mậu dịch đảo, mượn nhờ mậu dịch đảo chữa bệnh tài nguyên, khôi phục sinh mệnh giá trị thế nhưng là đến đều tới, Tô Mạch lại có thể nào thả nó rời đi đâu. Viễn cổ thực nhân xa một lòng muốn chạy trốn, tìm đúng phương hướng liền hướng ra ngoài phóng đi. Ngoại vi sa ngư nhân nhóm dù cho không địch lại thực nhân xa, cũng hung hăng đem trong tay trường mâu dùng sức đâm vào thực nhân xa trong thân thể, kéo dài tốc độ của nó. Huyền Vũ cũng theo ở phía sau không buông tha, đầu thỉnh thoảng vươn hướng thực nhân xa vây đuôi, muốn đưa nó ngăn chặn. Viễn cổ thực nhân xa trái đột phải đụng, cuối cùng bất đắc dĩ phát hiện, chỉ có đánh lui Huyền Vũ mới có cơ hội chạy trở về. Thế là nó quăng bay đi treo ở trên người sa ngư nhân, một cái lượn vòng, cùng Huyền Vũ mặt đối mặt bắt đầu. Bầu không khí dần dần trở nên nghiêm trọng, Huyền Vũ bên này có sa ngư nhân cùng nạ gạ hỗ trợ, thực nhân xa biết mình không thể lại kéo dài thêm. Thế là quả quyết phát động công kích. Thực nhân xa tốc độ nhanh như thiểm điện, Huyền Vũ mặc dù phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn là bị nó ngã nhào xuống đất. Rốt cuộc hải vực càng đến gần trước, xuất hiện hung thú liền sẽ càng nhiều, thực nhân xa phía trước 900 hải vực cũng không thể coi là trên cái gì. Thế nhưng là Huyền Vũ tại hải dương thế giới, vậy cũng là phần độc nhất tồn tại a. Đạt được Tô Mạch sau khi cho phép, đám người cũng không còn lưu thủ. Nguyên tố nọ cùng thủy tiễn chuyên chọn thực nhân xa con mắt cùng dưới vết thương tay, Huyền Vũ cũng chủ động tiến công, không cầu đối thực nhân xa tạo thành bao lớn tổn thương, nhưng cầu bài trừ thực nhân xa phòng ngự,
vì những thứ khác người tranh thủ thời cơ. Bởi vì Huyền Vũ cũng minh bạch, ưu thế lớn nhất của nó không ở chỗ lực công kích, mà là ở lực phòng ngự cùng đáng tin đồng đội. Huyền Vũ du lịch mà chi, chưa từng cùng thực nhân xa làm quá nhiều dây dưa, chỉ là sẽ rách hạ thực nhân xa từng khối cứng rắn cá mập ra. Mất đi làn da về sau, thực nhân xa huyết nhục bại lộ ở trước mặt mọi người. Nguyên tố nọ cùng thủy tiễn phảng phất không cần tiền đồng dạng hướng thực nhân xa vào tới, thậm chí trường mâu nọ đều có thể đối thực nhân xa điểm yếu tạo thành tổn thương. Máu tươi hấp dẫn tới đại lượng cá mập, bọn chúng không dám đối chiến y chính đồng Huyền Vũ độc thủ, cũng không dám đối người đông thế mạnh xa ngư nhân độc thủ, chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở thực nhân xa phía trên. Ngày bình thường thực nhân xa cái nào coi trọng bọn này cá mập, bằng vào tự thân uy áp cũng đủ để xua tan bọn chúng. Tô Mạch nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý, liền giống với để cẩu đầu nhân ăn thịt chó đồng dạng, nghe xong thịt danh tự, sát thực cách đứng người A kia nạ tạ xạ thử một chút. Chủ nhân, thực nhân xa trong máu thịt không có ma pháp nguyên tố, chúng ta nạ gà nhất tộc cho dù là ăn, cũng chỉ có kê khai bụng công hiệu, căn bản không thể đưa đến cái gì tiến hóa tác dụng. Đây chẳng phải là nói chỉ có Huyền Vũ có thể ăn? Không. Ngài Tạ Huy cái này xen vào nói, chủ nhân nếu là phân ra một bộ phận huyết đủ, giao cho những này cá mập, vậy những này cá mập có đại khái suất sẽ đạt được tăng lên. Chỉ bất quá mỗi đầu cá mập thể chất không giống, nếu như không chịu được, đó chính là một con đường chết. Không sao, hải dương thế giới bên trong không thiếu cá mập. Thực nhân xa hình thể to lớn, Huyền Vũ cũng vô pháp toàn bộ ăn hết. Nếu là đi lại phía trước hải vực, còn không biết có thể dẫn tới cái gì kinh khủng tồn tại đâu. Chương 92, chuẩn bị tổ kiến xa ngư kỵ binh. Thạch Hạo biết mình bận rủi, bất đắc dĩ thở dài. Tô đạo chủ, ta ơn sự giúp đỡ của ngài, ngài đối ân tình của ta là sẽ không quên. Chỉ bất quá từ ta chính thức bước vào hải dương thế giới bắt đầu, các loại xui xẻo sự tình liên tiếp phát sinh. Mới đầu làm ta ở trên đảo phát hiện hóa mạch, bị vương gia thưởng tức lúc, ta còn tưởng rằng khổ tận cam lai, mình muốn chuyển vận. Ai biết, đây là càng lớn vận rủi bắt đầu. Thanh trí đoàn hải tặc bởi vì ta toàn quân bị diệt, ta bị đi ngang qua thương đội cứu lên, kết quả toàn bộ biến thành nô lệ. Hiện tại ngài cũng nhìn thấy, đầu kia viễn cổ thực nhân xa chuyên chọn chúng ta ra tay. Nếu không phải ngài thủ hạ có nhiều như vậy hảo hán, chúng ta coi như táng thân bụng cá, chết tại thực nhân xa miệng bên trong a. Ngài đối ta không tệ, ta lại sao dám ở lại thai họa ngài đâu. Chờ nghỉ ngơi một lát, Tô đảo chủ thưởng ta đầu thuyền nhỏ cùng một điểm sinh hoạt vật tư, để cho ta tự sinh tự diệt là được. Nhìn đến Thạch Hạo cũng ý thức được mình kia vô địch vận rủi, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, mỗi lần vận rủi xuất hiện, phía sau có thể hay không cũng ẩn giấu ích lợi thật lớn đâu. Vương gia bị Ngô gia vây quét, cuối cùng Vương gia không chỉ có thu được Thạch Hạo trên đảo khoáng sản, còn liên hợp gia tộc khác hủy diệt Ngô gia, thu hoạch được đại lượng vật tư. Thanh trí đoàn hải tặc tại gặp phải Tô Mạch trước đó, cũng là xuôi gió xuôi nước, thừa dịp cháy nhà hôi của Ngô gia không ít tài nguyên. Thậm chí Tô Mạch tin tưởng, cứu lên Thạch Hạo cái kia thương đội tại lưu lạc trở thành nô lệ trước đó, cũng khẳng định cũng thu được một chút lợi ích. Bởi vậy Thạch Hạo cũng không chỉ là cái thai tinh, vẫn là cái phúc tinh. Nhìn xem Thạch Hạo đội vã dáng vẻ, Tô Mạch còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. Thế nào? Hẳn lại là tòa kia mậu dịch đảo lại phái ra viện quân. Không phải, đảo chủ, ta vừa rồi đo thử một chút thực lực của những người này, cảm thấy bọn hắn chỉ làm một ít trên sinh hoạt việc vặt có chút mai một. Bởi vậy ta nghĩ huấn luyện bọn hắn, để bọn hắn cũng tạo thành một chi quân đội. Tô Mạch lắc lắc đầu. Thạch Hạo, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng là ngươi không thể bắt bọn hắn cùng nhân loại bình thường so sánh, ngươi đến ngang so sánh. Nhìn xem thâm tiềm giả cùng sang ngư nhân, cái nào không thể so với bọn hắn càng thích hợp chiến đấu. Thế nhưng là chúng ta hiện tại có biến dị cá mập a. Đạo chủ ngài ngẫm lại, cho bọn hắn chế tạo vũ khí cùng khôi giáp, lại tại cá mập trên chế tạo phó dây cương, cái này không phải liền là một chi sa ngư kỵ binh sao? Những này cá mập cá thể chiến đấu, kia theo kịp nhân ngư hợp nhất, đầy đủ lợi dụng cả hai ưu thế đâu. Không thể không nói, Thạch Hạo nói đến đề nghị tràn đầy dụ hoặc tính. Mang theo ngươi người đi chọn lựa cá mập, chi này sa ngư kỵ binh liền giao cho ngươi đến huấn luyện, luyện tốt, ngươi chính là quân đoàn trưởng, luyện không tốt, ngươi chính là cái nô công. Đúng. Thạch Hạo mang theo thủ hạ hào hứng rời đi tổ kiến bọn hắn sa ngư kỵ binh quân đoàn. Nghe được nữ nhi nói như vậy, tức giận đến đảo chủ rất bể chén trà trong tay. Đảo chủ không nên tức giận, thiếu đảo chủ con nhỏ, không biết hải dương thế giới nguy hiểm, nàng vẫn còn con nít à. Quản gia tranh thủ thời gian giúp đảo chủ thuật khí, đảo chủ ngồi trên ghế, chậm một hồi lâu mới mở miệng nói ra, hủy bỏ thiếu đảo chủ hết thảy đặc quyền, đứa nhỏ này bị ta làm hư, về sau ăn thiệt thòi, ta muốn để nàng căng căng chi nhớ. Lão hoàng, còn có ngươi, mặc kệ ung tùm làm sao cầu ngươi, cũng không thể lại không điều kiện thỏa mãn yêu cầu của nàng, nghe thấy được không đó? Đảo chủ, cần thiết hay không? Thiếu đảo chủ còn nhỏ, phải không? Cái này sự tình quyết định như vậy đi. Về đến phòng bên trong, Trần Thiên Thiên cũng không biết mình đặc quyền bị phụ thân cho hủy bỏ, còn hai tay rửa cái cằm, suy nghĩ ngày mai đi nơi nào chơi. Làm đội tuần tra phát hiện Huyền Vũ đảo về sau, trước tiên đem tin tức truyền lại trở về. Tô Mạch không có che giấu, kéo lấy viễn cổ thực nhân xa thi cốt, nên ngang sông mậu dịch đảo tiến lên. Tin tức rất nhanh truyền đến đảo chủ trong hai, tiếng cảnh báo vang lên, mậu dịch đảo tiến vào trạng thái chiến đấu. Đảo chủ cũng tại thị vệ bảo vệ dưới chạy tới, hắn không tin thực nhân xa sẽ bại. Cha, bọn hắn không cho ta hỗ trợ. Trần Thiên Thiên trước tiên hướng nhà mình lão cha cáo trạng, lại bị đảo chủ một bàn tay phiến ở trên mặt. Làm cản. Tương thành là hải đảo cấm khu, không có mệnh lệnh, ai bảo ngươi tự mình đi lên. Ngươi tới, mang xuống cho ta, đánh 10 quân côn. Nhìn thấy đảo chủ lộ thật, những binh lính khác cũng không dám phản kháng, dắt lấy Trần Thiên Thiên liền kéo xuống. Hoàng quản gia lo lắng nhìn thiếu đảo chủ một chút về sau, liền đem ánh mắt đặt ở Huyền Vũ đảo trên thân. Đảo chủ, 9100 hải vực khi nào xảy ra lớn như vậy một con rùa biển a? Đây không phải mấu chốt. Trước đừng bắn tên, ta xem một chút địch nhân có thể hay không tiếp xúc. Huyền Vũ đảo tại mậu dịch đảo phụ cận chậm rãi đô xuống tới, thực nhân xa to lớn thi cốt, cứ như vậy biểu hiện ra tại mậu dịch đảo trước mặt mọi người. Chương 93, lấy tiền mua bình an mượn nhờ Huyền Vũ đảo trên bó đuốc cùng pháo sáng, đảo chủ thấy rõ ràng kia to lớn thi cốt. Ở trong lòng cùng thực nhân xa đại khái so sánh một chút, đảo chủ bước chân trở đi, kém chút té ngã trên đất. Quản gia đỡ đảo chủ, nhẹ giọng an ủi nói, đảo chủ, đối phương không có trước tiên tiến công, rất có thể là đang chờ chúng ta mở miệng. Rốt cuộc ta mậu dịch đảo cũng có chút thực lực, muốn chiếm đoạt chúng ta, cũng phải phí một ít công phu à.
Đúng đúng đúng, có đạo lý.
Đảo chủ tranh thủ thời gian sửa sang lại một chút cổ áo, cố giả bộ chấn định phân phó nói, người tới, phái một chiếc thuyền nhỏ quá khứ hỏi một chút, nhìn xem tới đến tột cùng là bằng hữu hay là địch nhân.
Đúng.
Cửa thành mở ra, năm tên bị chọn lựa ra binh sĩ đẩy thuyền nhỏ, đi tới trên mặt biển. Nhìn thấy Tô Mạch bọn hắn không có động thủ về sau, năm người yên tâm vạch lên thuyền bơi đến Huyền Vũ đảo phụ cận. Năm người nhìn một chút danh sách trên vật tư, liền biết cái này sự tình không phải mình có thể làm chủ. Xin lỗi về sau, chạy nhanh như làn khói trở về. Mậu dịch đảo nhóm thứ hai sứ giả, liền đổi thành lão quản gia. Lão quản gia nhìn thấy Thạch Hạo về sau, lúc này liền là một trận thổi phồng. Ái chà chà, vị gia này, ai kêu ta? Ngải Hữu Uy thò đầu ra, dọa quản gia nhảy một cái. Vị này là, ta chính là Ngải Hữu Uy, hai ta nhận biết. Lão quản gia phản ứng cũng là cực nhanh, lập tức hồi đáp, tựa như là Thạch Hạo trước đó nói như vậy, vật tư tới tay, lập tức liền đi. Nghĩ đến cái này, quản gia dò hỏi, vị đại nhân này, không biết tôn tính đại danh a?
Dễ nói, ta gọi Thạch Hạo, là Huyền Vũ đảo Sa Ngư kỵ binh quân đoàn trưởng.
Thạch Hạo trực tiếp đem mình mang lên quân đoàn trưởng vị trí, quản gia nghe xong gật gật đầu. Rốt cuộc hắn nhưng là mậu dịch đảo đại quản gia, đi theo đảo chủ nhiều năm như vậy, trên mậu dịch đảo, ngoại trừ đảo chủ người một nhà bên ngoài, là thuộc chức vị của hắn tối cao. Thạch Hạo là cái quân đoàn trưởng, nghe xong liền là cái đại quan. Dạng này cũng xứng đáng hắn cái này quản gia chức vị. Nếu để cho lão quản gia biết Thạch Hạo hiện tại chỉ là cái tiểu công đầu, thủ hạ chỉ có 108 người lúc, còn không biết lão quản gia sẽ nghĩ như thế nào đâu. Quản gia quyền hạn rất lớn, trực tiếp nhằm vào danh sách trên vật tư tiến hành đàm phán. Thạch Hạo, đàm đến như thế nào? Có cần hay không ta lại cùng hắn nói chuyện? Ngài Hữu Uy phô bày một chút cơ bắp, không đợi Thạch Hạo trả lời, quản gia liền vượt lên trước đáp, thỏa đàm, đều thỏa đàm. Nhìn thấy Thạch Hạo tại một bên gật gật đầu, Ngài Hữu Uy lúc này mới nhường đường ra. Đi vào thuyền nhỏ chỗ, quản gia lau mồ hôi nước, trong lúc lơ đãng hỏi, Thạch quân đoàn trưởng, các ngươi Huyền Vũ đảo Sa Ngư nhân thật nhiều a.
Ha ha, đây bất quá là bên ngoài nhân viên mà thôi, chúng ta Huyền Vũ đảo có cựu đại quân đoàn, bọn chúng đều trú đóng ở trong đảo đâu.
Cựu đại quân đoàn. Tại quản gia trong lòng, xác định Huyền Vũ đảo là lúc trước 8000 hải bộ tới. Trở lại mậu dịch đảo bên trên, quản gia đem quá trình đều một năm một mười nói cho đảo chủ. Chương 94, lén qua Huyền Vũ đảo Trần Thiên Tiên dù nói thế nào cũng là đảo chủ nữ nhi, các binh sĩ đánh quân có lúc đều là nhẹ nhàng. Nhưng là đối nàng tới nói, đây chính là một kiện vô cùng nhục nhã. Chịu xong quân côn về sau, Trần Thiên Tiên nổi giận đùng đùng tìm đi lên, vừa lúc nghe được phụ thân cùng quản gia đối thoại. Biết được phụ thân vì mậu dịch đảo an nguy, bị ép giao ra đại lượng vật tư cùng hải dương chân bảo về sau, Trần Thiên Tiên kia tiểu tính tình lại nổi lên. Nàng mặc dù không đến mức ngốc đến một người đi ngạnh kháng ngay cả phụ thân cũng không nguyện ý trêu chọc Huyền Vũ đảo, nhưng lại có thể tại vật tư trên làm một ít tay chân. Trần Thiên Tiên chạy trước đi hoàng quản gia nơi đó, quản gia đang chỉ huy binh sĩ vận chuyển vật tư, 10 cái người hầu thì tại một bên kiểm kê số lượng. Nhìn thấy Trần Thiên Tiên về sau, cha quản gia lập tức đổi thành một bộ mặt như ăn mức đắng. "Ôi đại tiểu thư của ta a, ngài tha cho ta đi. Nhiệm vụ lần này phi thường trọng yếu, ngài vẫn là trở về phòng đi, đừng đảo loạn." "Ta phải rồi." Trần Thiên Tiên sầm eo, bất mãn nói, Thạch Hạo mở hộp ra, xác nhận không có nguy hiểm về sau, cầm hộp chạy tới Tô Mạch trước mặt. "Đảo chủ, ngài nhìn xem có phải hay không là thật. Nếu là bọn hắn dám gạt chúng ta cái này mang theo Sa Ngư kỵ binh diệt mậu dịch đảo. Về sau chúng ta hợp nhất nhân loại, liền về đến thủ hạ ngươi. Thể trạng cường tráng, trở thành Sa Ngư kỵ binh. Không hợp cách, liền làm một ít tạm dịch công việc." Tô Mạch ban thưởng xong Thạch Hạo về sau, lúc này mới mở ra hộp. Trong hộp quang mang bắn ra bốn phía, hào quang chói sáng chợt lóe lên. Tiếp lấy quang mang thu liễm, trong hộp điên tĩnh nằm một viên nóng ánh sáng long lanh hạt châu. Chỉ thấy hạt châu kia quang hoa sáng chói, như là như thủy tinh trong suốt. Một mùi thơm đập vào mặt, thấm vào ruột gan, để người tinh thần vì đó rung một cái. Chỉ bằng vào cái này bên ngoài, liền biết hạt châu không phải phàm phẩm. Cụ thể là cái gì, lại có công hiệu gì, cái này cần hệ thống để phán đoán. Biết được Hải Dương Chân Bảo thông qua về sau, quản gia cũng thở dài một hơi. Cái khác vật tư đều dễ nói, hắn liền sợ Hải Dương Chân Bảo không quá quan. Rất nhiều vật tư đều kiểm kê hoàn tất, bị Sa Ngư nhân cho chuyển đến Huyền Vũ đảo bên trên. Cùng mậu dịch đảo từ biệt về sau, lưu lại thực nhân Sa Thi Cốt làm trao đổi, Huyền Vũ rời khỏi nơi này. Tô Mạch không biết là, ngoại trừ những vật tư này bên ngoài, còn có một người cũng len lén trở tới. Trần Thiên Thiên co quắp tại trong giường, trên thân bao trùm lấy liên minh tệ. Chờ trung quanh không có động tĩnh sau sốc lên cái giường, thò đầu ra. Phát hiện không có người về sau, lúc này mới chạy tới. Bốn phía đều là một cái giường lớn, bên trong đầy liên minh tệ. Trần Thiên Thiên đối với mấy cái này không có hứng thú, nàng chẳng qua là cảm thấy so với quặng sắt cùng than đá tới nói, thỉnh phóng liên minh tệ cái giường càng thêm sạch sẽ thôi. Chẳng lẽ lại thật muốn từ cổng rời đi? Ngay tại Trần Thiên Thiên do dự thời điểm, nhà kho trung quanh xuất hiện tiếng bước chân. Nàng tranh thủ thời gian trốn ở cái giường đằng sau, giấu đi. Cách nhà kho cửa bị đẩy ra, gỗ tặc nương đọc ngược bắt đầu mang theo nàng xâm lược đại quân đi đến. Đại tỷ nhị tỷ, đây chính là chúng ta Huyền Vũ đảo tiểu kim khố mà nói, hoắc hoắc hoắc.
Lang Ngụy Tử một mặt im lặng, lúc trước ba người muốn kết bái, Ô Tặc Nương vốn định làm lão đại. Thế nhưng là khỉ con dùng tôm làm dụ hoặc, Ô Tặc Nương người xâm lược này thành tam muội. Hôm nay biết được Kim Khố tin tức về sau, mang theo bọn họ lại trở vào. Nhìn thấy Ô Tặc Nương biểu tình dương dương đắc ý, Lang Ngụy Tử rất muốn nói cho nàng sự thật, ban đêm nhất định phải ăn nhiều hắn mấy cái tôm bự, còn phải là tôm bằng rột. Ba người nói chuyện, để Trần Thiên Tiên cho mày. Làm sao nghe được ý tứ, tới có vẻ như cũng là cùng Huyền Vũ Đảo có thủ đồng chí đâu. Chương 95, Huyền Vũ Đảo tứ bà thủ Trần Thiên Tiên trốn ở cái dương phía sau do dự. Ô Tặc Nương một bên xưng hô đảo chủ, lại một bên kêu gào công chiếm nơi này. Trần Thiên Tiên đều có chút mê mang. Hiện tại đảo dân con đường đều như thế ra sao? Không phải đến hiệu trung đảo chủ sao? Ô Tặc Nương không biết trong kho hàng còn ẩn nút lấy một người, mà là yên tâm cùng sói con khỉ con thương nghị lên xâm lược đại kế tới. Đại tỷ, nhị tỷ, chúng ta không thể để cho đồ đần đảo chủ một mực bóp lấy cổ của chúng ta mà nói. Phải không chúng ta ôm những này liên minh tệ chạy a? Không không không, như thế liền không có tôm ăn. Tốt xoắn suýt nói. Sói con cùng khỉ con mặt sầm lại, cho nên bọn họ phụ trách theo dõi Ô Tặc Đường, có vẻ như là cái sai lầm à. Liên loại này kẻ xâm lược, có cái gì tốt dám sát nói. Ngay tại Ô Tặc Nương chế định ra thông qua ăn tôm đến kéo đổ Huyền Vũ Đảo tài chính biện pháp về sau, Trần Thiên Thiên cũng nhịn không được nữa. Ô Tặc Nương từ Lang Ngụy Tử trên thân nhảy xuống tới, thuận thuật khí. Tiếp lấy phảng phất nghĩ tới điều gì, hưng phấn xông Lang Ngụy Tử cùng khỉ Ngụy Tử nói, "Lại tỷ, nhị tỷ, chúng ta bắt lấy nàng, sau đó giao cho tiểu Toto, dạng này liền có thể tê liệt hắn, cũng thuận tiện về sau hành động nói. Xin nhờ, các ngươi không phải kẻ xâm lược sao? Chúng ta hẳn là giúp lẫn nhau a, làm sao trước tự giết lẫn nhau đi lên?" Trần Thiên Thiên vỗ trán một cái, cảm giác mình gặp được một cái tiểu năng nhi đồng. "A, ngươi cũng là kẻ xâm lược." "Không được, Huyền Vũ Đảo chỉ có thể để ta tới xâm lược, chúng ta tới quyết đấu đi." "Ta..." Trần Thiên Thiên trong lòng có vô số cái mà mạch ra muốn nhả rẽn. "Ngươi người xâm lược này, làm sao so trên đảo thủ vệ còn muốn quan tâm Huyền Vũ Đảo a? Mọi người không nên đoàn kết lại làm phá hư, sau đó mưu quyền xoắn bị, trở thành Huyền Vũ Đảo mới đảo chủ sao?" "Được rồi, ta nhìn ngươi gần nhất cực kỳ phấn khởi, nhìn đến Sa Ngư kỵ binh huấn luyện không sai. Mấy ngày nữa liền là nạ gà nhất tộc đại điện, thừa dịp trong khoảng thời gian này, ngươi mang theo bọn hắn ra ngoài đi dạo. Vật tư cái gì không trọng yếu là bồi dưỡng kinh nghiệm thực chiến, để mỗi người đều thấy chút máu." "Đúng." Có Tô Mạch cho phép, Thạch Hạo mang theo không tên Sa Ngư kỵ binh, hào hứng rời đi Huyền Vũ đảo. Hắn làm qua hải tặc, quá trình cái gì đặc biệt quen thuộc. Cho dù là Tô Mạch nói vật tư không trọng yếu, Thạch Hạo cũng dự định đi cướp đoạt một chút. Rốt cuộc dưới tình huống bình thường, không có vị nào đảo chủ sẽ nhàn không có chuyện làm, cùng bọn hắn động thủ. Kỳ thật Thạch Hạo không biết là, chỉ bằng vào vận khí của hắn, không cần chủ động đi gây chuyện, sự tình liền có thể mình tìm tới cửa. Trong kho hàng, Trần Thiên Thiên nói hết lời, rốt cuộc khuyên động Ô Tặc Nương bỏ đi cầm nàng tranh công ý niệm. Nhìn thấy Trần Thiên Thiên ăn nói khéo léo, Ô Tặc Nương trở tay mời chào bắt đầu. "Tiểu tỷ tỷ, muốn hay không gia nhập chúng ta kẻ xâm lược tổ chức? Chờ cầm xuống Huyền Vũ đảo, ta để ngươi làm Huyền Vũ đảo tam bà thủ. Chúng ta tạm thời ở tại Huyền Vũ đảo, trợ giúp Ô Tặc Nương chơi, ngạch, xâm lược Huyền Vũ đảo. Vậy các ngươi không phải đảo dân sao? Đảo chủ có thể cho phép các ngươi tùy ý đi lại." "Đương nhiên." Ô Tặc Nương tiêu ngạo một chống lạnh. "Ta cũng không phải đần con mực, trở thành đảo dân về sau liền không thể xâm lược. Cho nên ta mới không muốn làm tiểu Toto đảo dân đâu, kém gọi nhất cũng phải là cái thuần dưỡng vật. Kia lý tưởng của ngài thật là đủ rộng lớn." Trần Thiên Tiên đại khái nghe rõ, trước mắt đám người này khả năng còn không phải Huyền Vũ đảo đảo dân. Chỉ bất quá cầm đầu cái này Ô Tặc Nương manh manh ác, cũng không có cái gì tổn thương tính, cho nên đảo chủ tựa như là nuôi cái sủng vật đồng dạng. Mỗi ngày cung cấp ẩm thực, còn bao nghỉ lại. Nhìn đến cái này Huyền Vũ đảo, cũng không có ta tưởng tượng như vậy để phòng xâm nghiêm mà. Nơi nào đó trên mặt biển, Thạch Hạo ngay tại hướng về phía một nhóm người chửi ầm lên. Hắn vừa mang theo thủ hạ không bao lâu, một chi chuyên môn bắt nô lệ đội tàu đã nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Thạch Hạo cũng không biết vì sao đội tàu có dũng khí công kích mình, chỉ có thể đem nó quy tội kia vô địch vật rủi. Nhìn thấy đội tàu không dung tha, Thạch Hạo nổi giận. Chương 96, ta một chút liền nhìn ra ngươi không phải người. Sa Ngư kỵ binh, xuất kích. Thạch Hạo vung tay lên, phía sau kia 108 người cưỡi cá mập, gờ vũ khí sông thương đội phóng đi. Có người tay cầm trường mâu, dưới hông cưỡi song đầu cá mập. Có thân người khoác trọng giáp, cầm trong tay cự phủ, dưới thân cá mập đầu càng là mọc đầy gai nhọn. Giết! Nhìn thấy xông tới Thạch Hạo bọn người, trong thương đội một trận thất kinh. Đây là tình huống như thế nào? Trong thương đội người chủ sự trận tròn mắt, mình làm sao lại đột nhiên vừa xung động, chọc tới đám người này đâu? Đội trưởng, địch nhân chỉ có hơn 100 người, bất quá tốc độ sò thuyền tốc độ nhanh. Phải không chúng ta chống cự một đợt? Sa Ngư kỵ binh tốc độ nhanh, nếu là thương đội rút lui lời nói, ngược lại sẽ lộ ra sơ hở. Ừm. Tình huống như thế nào? Tuy nói Thạch Hạo là thủ lĩnh của đối phương, nhưng là so sánh dưới, thương đội càng hy vọng cái này một nhóm mũi tên có thể bắn giết hơn phân nửa Sa Ngư kỵ binh. Bất quá may mắn thương đội vật liệu chiến bị sung túc, đám người lần nữa kéo cung, bắt đầu đợt thứ hai xạ kích. Nhìn thấy đối phương muốn phát xạ trường mâu nọ cùng nguyên tố nọ lúc, Thạch Hạo liền phát giác được không thích hợp, lớn tiếng ra lệnh, chuẩn bị lặn xuống nước, tránh né công kích. Tại mũi tên phát ra một sát na kia, cá mập nhóm nhau nhau lặn xuống, liên đối lấy trên lưng nhân loại cũng núp ở nước biển phía dưới. Thạch Hạo trong nước vừa muốn thò đầu ra, đã nhìn thấy phía trên lít nha lít nhít mũi tên. Doa đến hắn lập tức mang theo mình cá mập tiếp tục lặn xuống. Hải lâu thạch tấm chắn ngăn tại đỉnh đầu, tránh thoát đợt công kích thứ nhất. Cá mập nổi lên mặt nước, trên lưng binh sĩ gấp rút tốc độ lấy hơi. Thạch Hạo sớm co đón trước, hải lâu thạch tấm chắn lần nữa giơ lên, cả người kìm nén bực bội lặn xuống nước.
dưới thân cá mập cũng tại gia tốc du động, hy vọng có thể thoát khỏi công kích. Nhưng là muốn là để Thạch Hạo lần nữa lông tóc không hao tổn tránh thoát đi, vậy hắn cũng liền không lại được xưng là thai tinh. Mấy chi nguyên tố nọ bị nước biển cải biến phương hướng, nghiêng nghiêng đâm vào đến Thạch Hạo phía sau cái mông. Phải biết vì giảm bớt trọng lượng, Thạch Hạo cùng cái khác kỵ binh đồng dạng đều là mặc lấy thiết giáp. Vì đối kháng nguyên tố nọ, Tô Mạch trực tiếp cho bọn hắn chế tạo một bộ trộn lẫn có hải lâu thạch tâm chắn. Thạch Hạo cùng những người khác nghĩ đồng dạng, mặc trên người thiết giáp, tay trái hải lâu thạch tâm chắn, tay phải tiến công tính vũ khí, tọa kỵ vẫn là biến dị cá mập. Nếu là tại cái này đội hình hạ bị đánh giết, thần tiên cũng không có cách nào. Nhưng mà Thạch Hạo hết lần này tới lần khác thụ thương bộ vị vẫn là cái mông. Tại dưới nước Thạch Hạo không dám la lên tiếng, khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng. Thương đội đội trưởng đặt mông ngồi trên bong thuyền, miệng bên trong nhắc tới, ma pháp, cái này nhất định là ma pháp. Đội trưởng, chúng ta còn muốn đánh nữa hay không a? Thương đội bọn hộ vệ sắp khóc. Đây là bầy người gì à, cười biến dị cá mập thì cũng thôi đi, thế nào còn có biết ma pháp dụ quái đây này. Đánh. Đi đem trong kho hàng trường mâu nọ cũng không ra, trên thuyền tất cả mọi người tham dự chiến đấu. Hắn không phải sẽ hấp dẫn hỏa lực sao? Vậy liền giết hắn. Thế là đợt thứ 3 mũi tên, số lượng đã đạt đến gần ngàn chỉ. Thạch Hạo lướt qua, phát hiện xa ngư kỵ binh đã cùng thương đội gần trong gang tấc về sau, lộ ra nụ cười vui mừng. Cái này ba đợt mưa tên, không có uổng phí chịu a. Xa ngư kỵ binh đã vọt tới thương đội phụ cận, cá mập nhóm một cái nhảy vọt, rơi vào bong tàu bên trên. Đúng à, có sao nói vậy, lần này công đầu nhất định phải ghi tạc quân đoàn trưởng danh nghĩa. Mặc dù quân đoàn trưởng không có giết một người, nhưng là cho chúng ta đỡ được trọn vẹn ba đợt mưa tên. Đi theo quân đoàn trưởng, các huynh đệ một mực vùi đầu công kích chính là. Thạch Hạo mặt đen lên đáp, trở về sau huấn luyện gấp bội. Kết thúc không thành kế hoạch huấn luyện, cũng đừng nghĩ ăn cơm. Sa ngư kỵ binh mượn nhờ cá mập, dưới tay vớt đi lên không ít thứ. Dùng vứt bỏ thân tàu đơn giản chế tạo một cái to lớn mẹ gỗ, đem thu hoạch vật tư đặt ở phía trên. Lại dùng dây thừng trói chặt cá mập vây đuôi cùng mẹ gỗ, sa ngư kỵ binh cao hứng bừng bừng hướng Huyền Vũ đảo bơi đi. Chương 97, An quả dại, ở nhà gỗ Trần Thiên Thiên Huyền Vũ đảo, nhà kho. Trần Thiên Thiên cuối cùng cùng xâm lược tổ ba người đạt thành hợp tác, ước định cùng nhau lật đổ Tô Mạch thống trị. Chỉ bất quá Ô Tặc Nương yêu cầu Trần Thiên Thiên không thể thương tổn Tô Mạch, bởi vì nàng muốn Tô Mạch làm nàng chuyên môn ném cho An Sư, chuyên môn cho nàng lột tôm cái chủng loại kia. Trần Thiên Thiên vốn chính là đến ám sát Tô Mạch, chỉ là nghĩ thừa dịp loạn trộm đi mỹ nhân ngư nước mắt. Đối với Ô Tặc Nương yêu cầu, tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Phát hiện trộm lấy liên minh tệ không chỗ hữu dụng về sau, Ô Tặc Nương đối cái này đầy kho kho tiền tài cũng đã mất đi hứng thú. Rồi lưng một cái, liền dự định trở lại mình ổ nhỏ. Nhìn xem ba người quang minh chính đại đi ra ngoài, Trần Thiên Thiên dọa đến nút ở ba người phía sau. Các ngươi điên rồi, không sợ bị thủ vệ phát hiện sao? Có đạo lý. Kia không sao. Trần Thiên Thiên không muốn đem mình bại lộ cho những người khác, rốt cuộc có thể gặp phải Ô Tặc Nương cái này manh vật, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Nàng không dám đánh cược đám kia nạ gạ trí thông minh có thể hay không so Ô Tặc Nương cao. Lang Ngụy Tử nghĩ một lát, không có hảo ý nói với Trần Thiên Thiên, "Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Huyền Vũ đảo bên trên có một rừng cây, lít nha lít nhít cây cối, đủ để che kín tung tích của ngươi. Mà lại hiện tại ở trên đảo vật liệu gỗ tài nguyên sung túc, sẽ rất ít có người đi thăm dò nhìn. Chỉ bất quá, bên trong có vẻ như có mấy con động vật nhỏ." Tiểu động vật thì như nói, "Con khỉ a, chim biển a cái gì?" Trần Thiên Thiên nhẹ nhàng thở ra, "Hại, ta còn tưởng rằng có sói đâu. Chỉ là con khỉ cùng chim biển, vấn đề không lớn. Đi theo ta, chúng ta trước đưa ngươi đi rừng cây, thuận tiện giúp ngươi dựng cái nhà gỗ, miễn cho ngươi ban đêm ngủ ở trên mặt đất." Ô Tặc Nương nói, lau nước miếng, bụng bắt đầu cục kêu lên. "Không nói, ta đói, trước đi ăn cơm, bye bye." Ô Tặc Nương chạy nhanh như làn khói ra ngoài, Trần Thiên Thiên ở sau lưng nhắc nhở, "Uy, tuyệt đối đừng đem ta khai ra a." yên nào, ta Ô Tặc Nương, Tặc trưởng nghĩa." Sói con cùng khỉ con liếc nhau, cũng chuẩn bị muốn rời khỏi. Đối với hai người, Trần Thiên Thiên vẫn là cực kỳ yên tâm. Trước khi đi, ngượng ngùng dò hỏi, rừng cây này bên trong quả dại, có thể ăn sao? Đương nhiên có thể, bất quá cũng giới hạn tại quả dại. Phu cận còn có rau quả vườn, trại chăn nuôi, rau dại vườn. Những địa phương này đều có người chuyên trông coi, cũng có người phụ trách thống kê thu hoạch. Ngươi nếu là động bọn chúng, ngày thứ hai liền có thể bị phát hiện. Đến lúc đó chúng ta coi như cứu không được ngươi. Miệng lớn ăn nướng tôm, uống từng ngụm lớn lấy nước trái cây. Ô Tặc Nương cảm thấy mình hạnh phúc cực kỳ. Tô Mạch sờ lên đầu của nàng, dùng tràn ngập dụ hoặc tính thanh âm hỏi, "Thế nào, Ô Tặc Nương? Muốn không phải trở thành ta thuần dưỡng vật a?" "Không muốn. Trở thành ta thuần dưỡng vật về sau, mỗi ngày đều có thể ăn được nướng tôm a." "Không, không muốn." "Ai, vậy chỉ có thể hủy bỏ mỗi ngày ném cho ăn câu, để chính ngươi độc lập tự cường." "Không." Ô Tặc Nương gấp, "Làm sao Tô Mạch cái này không cần nàng nữa đâu?" Sờ lên trên người cứng rắn, Thạch Hạo hưng phấn. Có hải lâu thạch nơi tay, đạo chủ rốt cuộc không cần lo lắng hắn sẽ bị loạn tiên bắn chết. Thậm chí hắn dự định ngày mai mang theo Sa Ngư kỵ binh ra chuyến xa nhà, làm một món lớn. Thạch Hạo không biết là, hôm nay hủy diệt chi này bắt nô lệ thương đội, lệ thuộc vào 9100 hải vực một cái thế lực lớn. Cái thế lực này từ nhiều cái chuyên môn xử lý bắt, buôn bán nô lệ cự đầu xây dựng, phía sau cũng có mấy cái đại gia tộc cái bóng. Người đội trưởng kia trước khi chết, đem hình tượng truyền lại cho chủ tử sau lưng. Mà bây giờ, cái thế lực này căn cứ Thạch Hạo cùng Sa Ngư kỵ binh bề ngoài, ngay tại phái người tiến hành lục soát đâu. Chương 98, chui vào Trần Thiên Thiên hôm sau trời vừa sáng, Thạch Hạo cùng Sa Ngư kỵ binh mang theo 3 ngày phần lương khô liền ra biển. Ô Tặc Nương cùng Lang Ngụy Tử, Khỉ Bội Tử bọn họ thì tại trong hoa viên vui sướng chơi bừa.
Trong rừng cây, Trần Thiên Thiên ôm đầu gối ngồi tại trong nhà gỗ run lẩy bẩy. Nàng không nghĩ tới ban đêm hạ nhiệt độ sẽ nhiều như thế, trước đó trên mậu dịch đảo, phòng đều là ấm áp, mà Huyền Vũ đảo bên trên, liền cho nàng dựng một cái hở, miễn miễn cưỡng cưỡng được xưng là nhà gỗ ổ cái này lãnh ngộ, còn không bằng nàng nuôi sủng vật đâu. Mà lại cực kỳ khó chịu là, ban đêm làm nàng ăn quả dại lúc, thịt nướng mùi thơm thuận gió nhẹ chui vào cái mũi của nàng bên trong. Ngày xưa muốn ăn liền ăn thịt nướng, lúc này trở thành hy vọng xa vời. May mắn đảo chủ cùng thủ vệ còn chưa phát hiện mình cầm tới mỹ nhân ngư nước mắt về sau, liền có thể đảo thoát ra ngoài. Dùng sức hút trở về nước mũi, Trần Thiên Thiên đứng người lên, chuẩn bị tìm một ít quả dại đỡ đói. Ngay tại sói hoang lần theo mùi tìm được nàng, chuẩn bị thêm đồ ăn một trận, mậu dịch đảo đảo chủ kịp thời đổi tới. Sói hoang đoàn hải tặc bị phẫn nộ đảo chủ đồ sát hầu như không còn, nhưng là cũng cho Trần Thiên Thiên lưu lại bóng ma. Đợi nàng sau khi lớn lên, cho dù là đối mặt các loại sinh vật biển, Trần Thiên Thiên cũng không có sợ qua. Thế nhưng là đối mặt sói hoang lúc, nàng sợ là chỉ có thể bỏ lên. Nga ô lại là một tiếng chu lên, để Trần Thiên Thiên xác nhận kể bên này thật sự có sói. Đây là cái gì địa phương rách nát à, ở trên đảo còn nuôi sói, không biết tổ chức nhân thủ bắt giết sói sao? Trần Thiên Thiên phàn nàn thì phàn nàn, lúc này ngắm nhìn một phía, chỉ có thể rút ra chính mình mang theo người truy thủ, nhắm ngay cổng. Đột nhiên, nàng cảm giác phía sau mát lạnh, nhìn lại, một đôi mắt xuyên thấu qua nhà gỗ khe hở chính đang nhìn chăm chú nàng. A, nhanh nghe, lão ngũ còn sống. Ô tặc nương xông lại, trực tiếp đẩy ra cửa gỗ. Trần Thiên Thiên đặt mông ngồi trên lá cây, đem không tiện kỳ nhân kia bảy chất lỏng triệt để ngăn trở. Nhìn, chúng ta mang cho ngươi lễ vật tới đây chứ? Tạ ơn. Trần Thiên Thiên vươn tay, tưởng rằng ô tặc nương thuận tay cho nàng cầm một phần đồ ăn. Đương 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 đương. Thổi phồng hoa tươi xuất hiện tại Trần Thiên Thiên trước mặt, ô tặc nương đầu từ hoa tươi phía trên xông ra. Kinh hỉ sao? Ngạch, ta ơn ngang. Cái gì? Ngươi để cho ta Trần Thiên Thiên đi làm nô lệ? Ta đi. Sói con cùng khỉ con móc ra một kiện không biết từ nơi nào thuận tới nô bộc quần áo, giúp Trần Thiên Thiên cách ăn mặc tốt về sau, không có hảo ý mang theo nàng đi ra rừng cây. Đang lúc Trần Thiên Thiên may mắn mình có thể quang minh chính đại trên Huyền Vũ đảo đi lại, có thể quen thuộc địa hình, ở trong lòng đi lại dọc đường lộ tuyến lúc, đối diện đụng phải Bạch Chỉ. Bạch Chỉ mặc quản gia phục sức, trong tay chính cầm một bản giấy tờ. Trần Thiên Thiên vô suất ý thức túi đầu xuống, ngược lại đưa tới Bạch Chỉ hiếu kỳ. Nhìn nàng chằm chằm sau khi, Bạch Chỉ dò hỏi, đây là ai? Ta thấy thế nào nàng như thế lạ lắm. Đây là chúng ta Huyền Vũ đảo trên nô lệ a, Thiên Thiên, ngươi nói đúng hay không? Sói con đều nói như vậy, Trần Thiên Thiên chỉ có thể phụ họa nói, đúng vậy, ta là trên đảo nô lệ. Cái chén trong tay rớt xuống đất, quẩn thành mảnh vỡ. A. Trần Thiên Thiên về sau nhảy một cái, nhìn trên mặt đất mảnh vỡ không biết làm sao. Đúng lúc này, nghe được thanh âm Tô Mạch đẩy cửa ra, nhìn thấy màn này. A, ngươi là ai? Thật xin lỗi, ta là trên đảo nô bộc, hôm nay nhân thủ không đủ, bị điều đến rửa chén. Mau vào, ta nhìn ngươi tổn thương đã tới chưa. Không nói lời gì, Tô Mạch đem Trần Thiên Thiên kéo tới trong phòng. Chương 99, Băng Long Chi Nha bị kéo vào gian phòng sau Trần Thiên Thiên đánh giá phụ cận hết thảy, cặp mắt kia không ngừng ở chung quanh tìm kiếm. Không kém bị thương chớ. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì. Thật không có sự tình. Ừm ân. Trần Thiên Thiên đang ở đâu còn có tâm tư ứng phó Tô Mạch, chủ yếu lực chú ý đều tại trong phòng đồ dùng trong nhà trên đâu. Nếu không còn chuyện gì, vậy liền tiếp tục làm việc đi. Sao liệu một cỗ cự lực truyền đến, làm Trần Thiên Thiên lấy lại tinh thần lúc, phát hiện mình về tới ngoài cửa. Phòng ốc cửa bị đóng chặt, nàng lại bị Tô Mạch đẩy ra đến rồi. Ta. Loảng xoảng ai nha. Đồng dạng là bát bị nã nát, lần này Trần Thiên Thiên thụ thương. Nàng dư quang nhìn chăm chú lên gian phòng, thế nhưng là cánh cửa kia chậm chạp không có mở ra. Ai nha? Ai nha? Ta thụ thương. Trần Thiên Thiên kia dáng vẻ cạnh cỡn thanh âm không có đem Tô Mạch hấp dẫn ra đến, ngược lại là đưa tới Bạch Chỉ. Hỗn đản, ta để ngươi cả cái bát, vừa mới qua đi bao lâu thời gian, liền rất bể hai cái. Chân tay lòng nóng, ta Huyền Vũ đảo nuôi ngươi làm gì dùng? Ta thụ thương. Thụ thương chuyện không ăn nhằm gì tới ta. Muốn hiệu suất vô hiệu suất, muốn đầu góc không đầu góc. Ta cho ngươi biết, cho ngươi thêm thời gian một tiếng, đem ngươi trước mặt tất cả bát đều cho ta tỉ mỉ quét hết rồi. Nếu là lại ném nát một cái bát, ta cũng là người ta đem ngươi ném xuống cho cá mập ăn. Kiệt ngạo bất tuần Trần Thiên Thiên cái nào nhận qua dạng này khí, lúc này liền muốn đá hậu, nghĩ đến cùng lắm thì mình bơi về đi. Thế nhưng là nhìn thấy đi ngang qua xa ngư nhân về sau, nàng lại sợ. Hở? Ngươi? Tô Mạch lời nói đều chưa nói xong, Trần Thiên Thiên liền bưng kín miệng của hắn, dùng chân khép cửa phòng lại. Phát giác được trên tay một mảnh đất, Trần Thiên Thiên lúc này mới buông tay. Xuyệt, đừng nói chuyện. Vì cái gì a? Ngươi có biết hay không đây là địa phương nào? Thôi đi, yên tâm đi. Được chuyện về sau, ta cho ngươi một nắm lớn liên minh tệ, tuyệt đối so ngươi làm tạp dịch có tiền đồ. Đúng, ta hỏi một chút ngươi, ngươi ngày bình thường có thấy hay không đảo chủ chân bảo? Tô Mạch giờ mới hiểu được, nguyên lai Trần Thiên Thiên đem mình làm tạp dịch. Hắn mượn sườn núi xuống lửa, ra vẻ hốt hoảng nói, ta không biết ta, đừng hỏi ta, ta đối chúng ta đảo chủ thế nhưng là trung thành tuyệt đối, nhận nguyện chứng dám. Về phần chân bảo, khu, đó cũng là đảo chủ đồ vật, ta cũng không dám có một nhẹ nhẹ nhúng chàm ý tứ, ngươi cũng không thể vu ham ta. Nhìn ngươi kia sợ dạng, chắc không được đời này chỉ có thể làm tên tạm dịch đâu. Tô Mạch cùng ở sau lưng nàng, ngược lại hai tay chắp sau lưng, thỉnh thoảng nhắc nhở vài câu. Cái này bình hoa ngươi thả sai lệnh, ngăn tủ cửa ngươi quên đóng. Những vật này loạn. Nghe được Tô Mạch nhắc nhở về sau, Trần Thiên Thiên đành phải đem đồ vật thu thập về nguyên dạng. Thế nhưng là trong phòng tìm một vòng, đều không có tìm được cái gì chân bảo. Tức giận đến Trần Thiên Thiên thẳng dậm chân. Đây là cái gì đảo chủ a? Làm sao gian phòng bên trong một điểm thứ đáng giá đều không có? Tô Mạch phản bác, truy thủ lưỡi dao vô cùng sắc bén, tại cuối cùng còn khảm nạm lấy một viên thủy tinh cầu đồ vật, nhìn tựa như là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Thôi đi, ai biết truy thủ này có phải hay không trông thì ngon mà không dùng được, chỉ là vì truy cầu đẹp mắt, trên thực tế cùng phổ thông truy thủ không có gì khác biệt đâu. Tô Mạch dùng ngôn ngữ kích nàng, Trần Thiên Thiên quả nhiên gấp. Ngươi người này, thật là không kiến thức. Ngươi biết truy thủ này là dùng cái gì chế tạo sao? Trần Thiên Thiên một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ, nhìn Tô Mạch trong lòng cười thầm. Tô Mạch cố ý lắc đầu, không biết. Trần Thiên Thiên cầm lấy truy thủ trên tay đi dạo vài vòng, thử. Nói cho ngươi đi, truy thủ này là dùng băng long chi nha chế tạo, mà lại truy thủ đao nơi đuôi khảm nạm một viên long châu. Long châu? Thế nào, cha ngươi vì cho ngươi quà sinh nhật, còn đổ một con rồng hay sao? Khoác lắc cũng phải có cái hạn độ a. Cha ta đương nhiên không có thực lực đồ long, đây là hắn một lần tình cờ từ đáy biển vớt đi lên. Trải qua hắn tự mình gia công, mới cho ta chế tạo thành cây truy thủ này, dùng để phòng thân. Khỏi cần phải nói, chỉ bằng vào Trần Thiên Thiên trong tay thanh này băng long chi nha, cũng không phải là Huyền Vũ đảo bây giờ có thể sánh ngang. Lại thêm trước đó Thạch Hạo ra biển, chỉ từ một cái thương đội phía trên liền thu được đại lượng nguyên tố nỏ. Cái này khiến Tô Mạch ý thức được, nhân loại có thể tại những nguy hiểm này hải vực đặt chân, cũng không phải là chỉ dựa vào nguyên tố nỏ loại vật này. Khi bọn hắn có được đại lượng nguyên tố nỏ lúc, liền đã đoạt chiếm được tiên cơ. Sau đó lợi dụng nguyên tố nỏ cùng cạm bẫy săn giết cao đẳng sinh vật biển, thông qua từ cao đẳng sinh vật biển trên thân thu hoạch đồ vật, dần dần kéo ra chênh lệch. Bởi vậy làm 9527 hải vực vì một thanh nguyên tố nỏ đánh vỡ đầu lúc, 900 hải vực đã bắt đầu truy đuổi lên càng cường đại hơn trang bị. Thậm chí nói trước 8000 hải vực nhân loại, chỉ sợ cũng có càng thêm tiên tiến phương pháp. Bất quá cứ như vậy, Hải Dương hành trình mới tràn ngập niềm vui thú. Tại Tô Mạch trước mặt khoe khoang một phen về sau, Trần Thiên Thiên hài lòng thu hồi truy thủ. Trong khoảng thời gian này nàng là ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không ngon, còn bị Bạch Chỉ chế giễu. Thứ nhất, ta không gọi uy, ta gọi Tô Mạch. Thứ hai, thù lao của ta cực kỳ cao, muốn uống cái gì liền uống gì, mua chính là. Làm sao có thể? Ngươi ở đâu ra tiền lương nhiều như vậy, các ngươi đảo chủ điên rồi. Đối mặt Trần Thiên Thiên chất vấn, Tô Mạch vẫy vẫy tay. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Trần Thiên Thiên lại tới Tô Mạch trước mặt. Tô Mạch cúi đầu xuống, tại Trần Thiên Thiên lỗ tai nói, ta dạy cho ngươi một cái ngoan, về sau có người nói cho ngươi, đảo chủ trong phòng chỉ có một cái tạp dịch, tuyệt đối đừng tin. Trần Thiên Thiên phát giác được không thích hợp, vừa muốn thoát thân, liền bị Tô Mạch cầm một cái chế trụ. Tô Mạch đưa tay, định đem Trần Thiên Thiên chủy thủ cũng cho thu được. Hỗn đản, không phải nơi nào a? Thật xin lỗi, cái kia cản trở. Ngươi là đạo chủ. Loại người như ngươi, là đạo chủ. Không phải đâu. Một cái nho nhỏ tạp dịch liền có thể tại đạo chủ trong phòng đi dạo, thiếu đạo chủ, ngươi cũng quá ngây thơ rồi à. Ngươi biết ta là thiếu đạo chủ. Trong nháy mắt này, Trần Thiên Thiên phát hiện giống như mình hoàn toàn bại lộ thân phận. Mậu dịch đảo thiếu đạo chủ Trần Thiên Thiên, chui vào ta tiền kho bên trong, cái này thì cũng thôi đi. Làm sao một đường mò tới gian phòng của ta đâu? Ngươi muốn làm gì? Ta hôm nay vẫn là sử nam đâu. Ta. Nguyên lai mình từ vừa mới bắt đầu, liền bị Huyền Vũ đảo người phát hiện. Đáng tiếc mình còn tưởng rằng trốn vào trong rừng cây, liền có thể trốn qua tuần tra thám tử. Chính đó mấy ngày nay, chẳng phải là nhận không khổ. Tô đạo chủ, lần này là ta cắt. Thả ta đi hoặc là để cho ta phụ thân đến chỗ ta, đều có thể. Cùng trước đó so sánh, hiện tại vận rủi tần suất đã vượt xa bình thường trình độ. Hẳn là đạo chủ cũng là người mang đại khí vận người. Là, bát tự không cứng rắn người, lại có thể nào làm ta đạo chủ đâu. Trong chốc lát, Thạch Hạo đối Tô Mạch mệnh cách bắt đầu sùng bái. Trên mặt biển du đã nửa ngày, mắt nhìn thấy trời đang chuẩn bị âm u, nay trời còn chưa có gặp phải một người. Đang lúc Thạch Hạo cảm thán mình khổ tận cam lai lúc, chỉ nghe thấy một cái mắt sắc thủ hạ lớn tiếng la lên, "Quân đoàn trưởng, ngươi mau nhìn nơi đó." Chương 100, Hải Dương cự mãng thuận thủ hạ chỉ phương hướng nhìn lại, Thạch Hạo phát hiện bên kia tựa hồ có thật nhiều đạo nhân ảnh. Trên mặt biển chẳng biết lúc nào bay tới một cỗ sương mù, để ánh mắt trở nên càng thêm khó khăn. Thạch Hạo ỷ vào gần lớn, mang theo sa ngư kỵ binh hướng phía đó bơi đi. Chỉ chốc lát sau, liền nghe được tiếng người cùng thanh âm khác. "Đại nhân, trận này sương mù còn có thể chèo chống bao lâu? Chớ để cho đám kia nạ gà nhóm phát hiện." Nhìn người kia sợ dạng, cái này sương mù như thế lớn, đừng nói nạ gạ không phát hiện được, liền xem như nạ gạ nhóm biết, lại có thể thế nào? Bọn chúng vẫn lấy làm kiêu ngạo ma pháp công kích, dám tùy ý vận dụng sao? Sương mù bên trong ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, chờ chúng nó xua tan sương mù, phân rõ địch nhân lúc, chúng ta sớm liền đắc thủ. Đại nhân nói đúng lắm, ta lại xuống dưới thúc thúc dụng. Cỗ này sương mù quái dị bên hung ác, Thạch Hạo vốn cho rằng đến gần điểm liền có thể nhìn thấy, nhưng chưa từng nghĩ đến tầm nhìn thật sự là thấp. Mắt nhìn thấy khoảng cách song phương không đến 10 mét, Thạch Hạo vẫn không thể nào phát hiện đối phương vị trí cụ thể. Để sa ngư kỵ binh lưu tại chỗ, Thạch Hạo đi một mình đi lên. Quả nhiên, ngay tại vừa rồi người kia nói thời khắc, không tức ngư đã mắc câu rồi. Nó tại cần câu trên dãy rồi lấy, nhưng lại bị một cố vô hình trói buộc một mực khống chế lại, căn bản là không có cách tránh thoát. Mấy người nhao nhao xuất ra dây thừng, đem cá lôi kéo tiến trong thùng gỗ. Những người còn lại vẫn như cũ dùng vũ khí nhắm ngay Thạch Hạo, phản phất hắn không cho ra một cái giải thích hợp lý, liền muốn bắn giết hắn như vậy. Thạch Hạo bất đắc dĩ buông tay. "Tốt à, ta không phải đi ngang qua, ta là chuyên môn đến đoạt đầu này cái gì cá, dạng này được đi." "Tốt, ngươi quả nhiên không phải người tốt, các minh đệ, giết hắn." Cái nào nghĩ đến lao đại vậy mà thật tin, mắt nhìn thấy những người khác liền muốn bắt cỏ, lợi dụng nguyên tố nọ bắn giết chính mình. Thạch Hạo đành phải lắc đầu, nhảy vào trong nước. "Ha ha ha, nhìn đến hắn thật đúng là sợ chết ta." "Đúng vậy à, đừng đùa, đem tiểu tử này diệt khẩu, chúng ta lại câu lên một đầu không cấp ngư đến, nhiệm vụ liền hoàn thành. Lão đại, kim chủ giống như nhắc nhở qua, không cho chúng ta tại cùng một vùng biển liên tục thả câu hải. Cái kia dẫn đầu đem cần câu một lần nữa quăng vào biển cả, tiếp lấy gõ một cái bên người đầu người. Ngươi ngốc à, chúng ta ở chỗ này liên tục câu đi lên hai đầu, chỉ kém một đầu cuối cùng liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi suy nghĩ một chút, trước hai đầu không cấp ngư, chúng ta câu lên một đầu đến liền đổi một cái khu vực, riêng này hai đầu cá liền lãng phí 3-4 ngày. Đã phiến khu vực này có thể liên tục xuất hiện hai đầu cá, điều này nói do phía dưới khẳng định có cái không cấp ngư vậy à. Sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, sớm một chút lấy tiền không tâm sao? Nghe được lão đại đều nói như vậy, những người khác từ không gì không thể. Mấy người mang theo nguyên tố nỏ, hướng Thạch Hạo bắn ra tên nỏ. Vốn cho rằng một vòng tề xạ liền có thể dễ dàng mang đi Thạch Hạo, kết quả không nghĩ tới mưa tên qua đi, Thạch Hạo còn sống sót. Lại là một đợt mưa tên, Thạch Hạo trên người hải lâu thạch phát huy ra tác dụng. Mượn nhờ tên nỏ độc lực, Thạch Hạo trong chớp mắt biến mất tại trong sương mù dày đặc. Bắn tên. Mấy chục phát nguyên tố nỏ bắn về phía bóng đen, thợ săn tiền thưởng nhóm vốn cho rằng bằng vào bóng đen thể tích cùng nguyên tố nỏ tốc độ, địch nhân khẳng định né tránh không được. Không nghĩ tới bóng đen tốc độ cực nhanh, hơn phân nửa nguyên tố nỏ bắn về phía không trung. Như thế một trì hoãn, bóng đen cũng lộ ra mặt nước. Nguyên lai là một đầu hải dương cự mãng. Cự mãng chiều cao khoảng chừng 3m, phần cổ thô 5-7m, thân thể thô nhất bộ phận đạt 5m. Đầu hiện lên bằng phẳng hình, có nếp gấp. Nhọn cái đuôi, phần lưng màu đen, phần bụng màu nâu đen, chính giữa có một đầu tinh tế màu trắng hoa văn, giống như một đầu thể lớn ở trong biển tới lui. So với thành thục kỳ hải dương cự mãng, con cự mãng này lớn nhỏ thật đúng là không lớn. Tục truyền phía trước 8000 hải vực, có người từng chứng kiến vài trăm mét dáng dấp cự mãng. Theo hải vực gần phía trước, hải dương cự thú thể tích cũng đang tăng thêm. Tại nhân loại ghi chép bên trong, lớn nhất hải dương cự thú có hơn ngàn mét chi cao, tọa lạc tại thông hướng 5000 hải vực đường thủy bên trong. Giống cự mãng ngửa mặt lên trời gào thét, mở ra miệng rộng đột nhiên hướng phía dưới khẽ hấp. Hai tên xui xẻo thợ săn tiền thưởng bị cự mãng một ngụm nuốt vào trong bụng. Chờ cự mãng tiếp cận về sau, một người cầm không biết từ làm bằng vật liệu gì chế tạo ma pháp trường mâu, hung hăng đâm vào mãng xà làn da bên trong. Cái này trường mâu thân mâu tuyết trắng, mặt ngoài bao trùm một tầng sương lạnh, tản ra băng lãnh chi khí, đâm vào về sau, trường mâu vậy mà trực tiếp rơi vào đi nửa thước. Một tên khác thợ săn tiền thưởng thì lấy ra một viên ma pháp viên châu, nhắm ngay cự mãng con mắt, ném tới. Viên châu bay đến cự mãng trên mặt, lập tức nổ tung lên, hóa thành đầy trời tinh mang bốn phía bay loạn. Cự mãng bị đau, lại rơi vào trong hải dương quay cuồng lên. Cùng nguyên tố nhỏ so sánh, cái này mấy món trang bị ma pháp hiển nhiên đối cự mãng tổn thương lớn hơn. Trường mâu đã bị tên kia thợ săn tiền thưởng rút ra, nắm trong tay, chuẩn bị tùy thời đâm vào cái thứ hai. Bạo tạc qua đi tinh mang cũng một lần nữa ngưng tụ thành một viên châu, chỉ bất quá viên châu lớn nhỏ so trước đó ít đi một chút. Thợ săn tiền thưởng nhóm nhau nhau bị rút chúng, thân thể bị sóng lớn mang theo đục bay, ngã tại trong biển. Nước biển rót vào miệng mũi, phổi, trong cổ họng. Thợ săn tiền thưởng nhóm tại trong hải dương chật vật giằng co. Cái này, cự mãng bắt đầu nhàn nhã nuốt ăn lên những này ngon con mồi tới. Nó dự định đem thích ăn nhất không cấp ngư đặt ở cuối cùng, dùng những này thợ săn tiền thưởng làm món ăn khai vị. Theo từng người thợ săn tiền thưởng chết thảm cự mãng trong miệng, Thạch Hạo phái ra mấy đầu cá mập, tại đáy biển vớt kia hai kiện ma pháp vật phẩm. Cự mãng rốt cuộc không có hóa hình, trường mâu cùng ma pháp viên châu một cái đều không dùng đến, cho nên tùy ý bọn chúng rơi vào trong nước. Nhưng là Thạch Hạo cùng Sa Ngư kỵ binh có thể sử dụng ai trải qua hôm nay chiến đấu, Thạch Hạo cũng minh bạch. Theo hải vực không ngừng gần phía trước, nguyên tố nỏ cũng dần dần biến thành cơ sở vũ khí. Một là dưới hông cưới đến cá mập, bọn này cá mập đều là nếm qua thực nhân sa huyết nhục tinh hoa, biến dị mà đến. Cùng phổ thông cá mập so sánh, biến dị cá mập tự nhiên là nghiền ép bọn chúng. Nhưng là cùng hải dương cự thú so sánh, biến dị cá mập cũng có chút không đáng chú ý. Hai là cá mập trên lưng nhân loại. Tại long huyết quả tầm bộ dưới, Thạch Hạo tin tưởng bọn họ người tố chất đạt đến nhân loại bình thường tố chất thân thể đỉnh phong. Thế nhưng là Huyền Vũ đảo ngay từ đầu cũng không phải là hướng nhân loại đối ngọn, làm Tô Mạch thủ hạ quân đoàn trưởng, Thạch Hạo lại có thể nào để Sa Ngư kỵ binh vẹn vẹn dừng lại tại cùng nhân loại bình thường so sánh cấp độ đâu? Ba là vũ khí trang bị. Đây là Thạch Hạo trước mắt cho rằng duy nhất có thể tăng lên Sa Ngư kỵ binh thực lực đường tắt. Trước hai cái đều cần cơ duyên lớn lao, chỉ có cái thứ ba là dễ thực hiện nhất. Được chứng kiến ma pháp vũ khí uy lực về sau, Thạch Hạo ước gì Sa Ngư kỵ binh quân đoàn nhân thủ một thanh. Nương tựa theo biến dị cá mập tính cơ động cùng nhân loại trí tuệ, liền xem như đối đầu hải dương cự thú, tại có chuẩn bị tình huống dưới, cũng là không chút nào hư. Cái này hai kiện trang bị ma pháp, chính là Sa Ngư kỵ binh quân đoàn thay đổi trang phục bắt đầu. Những này rong biển là chúng ta tiên tổ gieo xuống, dùng để che giấu hành tung của chúng ta. Nếu có địch nhân đuổi theo chúng ta, cũng có thể trốn vào nơi này. Nạ Tạ Xạ đi ở phía trước, rong biển nhóm nhau nhau thu nạp, nhường ra một con đường. Tô Mạch bị Nạ Gà nhóm kẹp ở giữa, rong biển nhóm cũng không có công kích. Xuyên qua rong biển địa, trước mặt lại xuất hiện một mảnh san hô. Mảnh này san hô phi thường to lớn, có dài 10 mấy mét, cao cũng có 20-30 mét. Chỉnh thể màu đỏ sậm, nhìn giống máu tươi, tại màu đỏ sậm bên trong lại dẫn một chút xíu kim hoàng sắc. San hô chỗ có Nạ Gà cùng Long Quy thủ vệ, nguyên lai Nạ Gà nhóm dùng san hô xem như tụ hội cửa vào. Nhìn thấy Nạ Tạ Xạ về sau, mấy tên Nạ Gà thủ vệ vội vã chạy tới. Chương 101, đối chiến Nạ Gà tộc trưởng Nạ Tạ Xạ tham gia đại điển nhiều lần, cũng đều cùng thủ vệ thân quen. Trước đó đều là trực tiếp mang theo các tộc nhân đi vào, thủ vệ căn bản sẽ không quản. Song lần này trong đội ngũ có Tô Mạch cái này rõ ràng không phải Nạ Gà nhất tộc người, thủ vệ tự nhiên muốn ngăn trở. Nạ Tạ Xạ tỉ tỉ, vị này là? Theo thủ vệ đặt câu hỏi, cái khác thủ vệ cũng dần dần xuống tới.
Bọn hắn tưởng rằng cái này nhân loại bắt nạ tạ xạ nhất tộc, bởi vậy chạy đến chi viện. Sao liệu nạ tạ xạ hồi đáp, cái này là chủ nhân của ta, Tô Mạch.
Chủ nhân?
Mấy vị thủ vệ nhìn nhau, luôn luôn cao ngạo nạ tạ xạ làm sao lại nhận một nhân loại làm chủ nhân đâu? Nạ tạ xạ một người tại trong biển rộng huấn luyện lâu như vậy, gặp phải Tô Mạch trước đó cũng bất quá là cấp 2 đê giai người thi pháp. Trải qua Tô Mạch điều giáo, hiện tại đã là cấp 4 trung giai người thi pháp. Phải biết trước 2 cấp cùng sau 2 cấp độ khó so sánh, căn bản không phải một cái cấp bậc. Trước đó nạ tạ xạ chỉ là nạ gà nhất tộc nhân tài mới nổi, tại cùng thế hệ bên trong coi là thiên phú không tồi hạt giống tốt. Mà bây giờ nạ tạ xạ, tại cái này cả chi nạ gà nhất tộc bên trong, cũng có thể được xưng là đem ra được cao thủ. Tại nạ tạ xạ cùng Tô Mạch chờ thời điểm, lại một tiểu chi nạ gà chạy tới. Các nàng xem đến bị thủ vệ bao vây lại nạ tạ xạ, cực kỳ tự giác gia nhập vào trong vòng đây. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Tô Mạch hỏi tới nạ tạ xạ liên quan tới lần này đại điện tới. Nạ tạ xạ, vì cái gì các ngươi nạ gà muốn chia nhiều như vậy chi? Những lực lượng này nếu là tập trung ở cùng một chỗ, xương bá vùng biển này không có vấn đề chứ? Chủ nhân, kỳ thật xương bá một vùng biển, đối với chúng ta nạ gà tới nói, cũng không có quá tốt đẹp chỗ. Nạ gà nhất tộc phát triển hình thức liền giống với lượng kiếm bên trong Lý Vân Long. Độc lập đoàn lấy ngay cả cấp 1 làm cơ sở đơn vị, toàn bộ giải ra tự do hoạt động. Cứ như vậy, tài nguyên cũng liền trở nên không khẩn trương như vậy. Một khi gặp chuyện lớn, tỉ như nói tiến đánh mét vương an huyện thành loại này thế chiến thứ 2 bước mặt chuyện trọng đại, các ngay cả về xây, cùng đoàn bộ hội hợp. Một kiểm kê nhân số, binh lực đều có một cái sư. Lúc trước nạ tạ xạ nhất tộc cũng chỉ có 7-8 người, cầu tại 9526 loại này an nhàn hải vực phát triển. Không chỉ có thực lực được tăng lên, nhân số cũng đột phá 2 chữ số. Mà cái này vẹn vẹn nạ tạ xạ một mạch. Lại thêm cái khác chi nhánh, mỗi lần thịnh điện tham dự nhân số đều không hạ ngàn người. Mấy ngàn tên nạ gà, tập kết cùng một chỗ đủ để quét ngang toàn bộ hải vực. Nạ tạ xạ vừa dứt lời, trung quanh hiện lên vẻ kinh sợ âm thanh. Làm thế hệ trẻ tuổi tuấn tài, tại tộc trưởng cùng trong mắt các trưởng lão, nạ tạ xạ coi là mầm mống tốt. Hơn nữa còn có không ít điểm chi tộc trưởng cùng nạ tạ xạ cùng là đối thủ cạnh tranh, đem nạ tạ xạ coi là kình địch. Hiện tại vị thanh niên này tài tuấn, vậy mà nhận một nhân loại làm chủ nhân, đây không phải đối nạ gà nhất tộc đục nhã sao? Nạ tạ xạ, ta thật sự là nhìn lầm ngươi, ruộng ta lấy ngươi làm mục tiêu, hy vọng có thể vượt qua ngươi đây. Một chi nhánh tộc trưởng đứng ra, nhìn nàng trên mặt thụ thương biểu lộ, phản phất nạ tạ xạ là thứ cặn bã nữ. Diệp Liên Na, ngươi phải tin tưởng ta. Không cần giải thích, nạ tạ xạ, để cho ta tới thức tỉnh ngươi đi. Muốn nói những đại dương này sinh vật cũng là thực sự, nghe xong hai người muốn quyết đấu, trực tiếp nhường ra một mảnh đất trống lớn. Diệp Liên Na giống như nạ tạ xạ là lần này đại tân sinh, thực lực đạt đến cấp 3, cũng coi là người nổi bật. Mấy vị trưởng lão hiện hướng Diệp Liên Na phát ra ánh mắt tán thưởng. Dựa theo cái thiên phú này, chỉ cần Diệp Liên Na nửa đường không vấn lạc, trưởng lão này chi vị, tương lai tất có nàng một chỗ cắm rủi. Đối mặt nặng nề tầng băng, nạ tạ xạ cũng không có né tránh. Nàng quyết định cũng dùng băng hệ pháp thuật đối kháng Diệp Liên Na. Nạ tạ xạ ngưng tụ ra một thanh cự hình băng nhận, hướng về nặng nề tầng băng chém tới. Chạm. Hai loại pháp thuật đụng vào nhau, sinh ra kịch liệt bạo tạc. Tiếp lấy băng nhận vỡ vụn, hóa thành bay đầy trời tuyết. Tầng băng trên xuất hiện đạo đạo khe hở, cuối cùng cũng tiêu tán thành vô hình. Diệp Liên Na, ngươi không phải là đối thủ của ta, chúng ta không cần thiết đánh xuống. Ngươi chỉ cần đi với ta Huyền Vũ đảo trên đợi mấy ngày, liền có thể biết chủ nhân chỗ cường đại. Không đề cập tới kinh ngạc các trưởng lão, phụ cận thực lực không mạnh nạ gạ, giờ khắc này ở hướng bốn phía chạy trốn. Lấy thực lực của các nàng, còn chưa đủ lấy tại phụ cận quan chiến. May mắn nạ tạ xạ mục tiêu không phải bọn họ, tại các trưởng lão trợ rút xuống, quan chiến nạ gạ nhóm đều chạy ra ngoài. Bị nạ tạ xạ một mực tỏa định Diệp Liên Na, thiết thực cảm nhận được một chiêu này kinh khủng. Nàng biết mình bại, thực lực của mình căn bản không tiếp nổi một chiêu này. Chỉ bất quá cực kỳ đáng tiếc, không cách nào thức tỉnh nạ tạ xạ, hoặc là chém Tô Mạch cái này cặn bã nam. Nước biển cấp tốc bị đóng băng, mắt nhìn thấy liền muốn đem Diệp Liên Na đông thành băng côn, tộc trưởng xuất thủ. Băng nhận. Tộc trưởng lựa chọn nạ tạ xạ trước đó đã dùng qua kỹ năng, bất quá băng nhận tại tộc trưởng trên tay, mặc kệ là lớn nhỏ vẫn là phía trên tán phát hàn khí, đều viễn siêu trước đó nạ tạ xạ băng nhận. Băng nhận hung hăng đụng vào tầng băng bên trên, song phương giằng co. Cuối cùng băng nhận cùng thời đại băng hà đồng thời tiêu tán, lão tộc trưởng ngược lại hai tay chắp sau lưng tụ, hiển thị rõ một đời tông sư phong phạm. Nếu như chỉ nhìn kết quả, xác thực như thế. Chỉ tiếc trước đó tất cả mọi người nhìn xem đâu, lão tộc trưởng là dùng tự thân thực lực hùng hậu cưỡng ép đánh nát thời đại băng hà. Mà lại nàng hiện tại trên mặt đỏ ửng còn chưa tiêu tán, động ngược lấy hai tay cũng tại run nhẹ nhẹ. Trái lại nạ tạ xạ, liền hô hấp đều không có tăng thêm. Đây cũng không phải nói nạ tạ xạ so tộc trưởng thực lực mạnh, chỉ có thể nói pháp thuật hạn mức cao nhất bày ở chỗ này, song phương kém tại thuật pháp bên trên. Vững vàng một chút khí tức về sau, lão tộc trưởng mở miệng nói, không sai, một chiêu này uy lực, tại trung giai thuật sĩ bên trong rất khó gặp được cao thủ. Nhìn đến ngươi trong khoảng thời gian này lấy được cơ duyên không nhỏ a. Tộc trưởng, đây hết thảy đều là chủ nhân ban cho. Cho nên lần này ta mang chủ nhân đến đây, cũng là vì chúng ta nạ gà nhất tộc suy nghĩ, hy vọng nạ gà nhất tộc có thể thêm gần một bước. Cái rắm. Phát hiện nạ tạ xạ cái này một chi thực lực sát thực tăng lên không ít về sau, lúc này mới gật gật đầu, cho phép Tô Mạch lấy khách quý thân phận tham gia lần này đại điển. Một trận tỉ thí cứ như vậy kết thúc, san hô cửa mở rộng, đám người nhao nhao đi vào. Nạ tạ xạ về tới Tô Mạch bên người, Diệp Liên Na buông thong đầu, đi theo sau. Ngươi cùng với nàng là quan hệ như thế nào a? Cảm giác cái này Diệp Liên Na thích ngươi nha. Chủ nhân, ngài đang nói gì đấy? Hai chúng ta đều là giống cái, nàng làm sao lại thích ta đâu? Nạ Tạ Sa bất mãn chừng Tô Mạch một chút, sau đó giải thích nói, hai ta tuổi tác tương tự, trước đó tại tộc địa tiếp nhận huấn luyện lúc, trở thành không có gì giấu nhau hảo tỉ muội. Sau trưởng thành, ta cùng Diệp Liên Na đều thông qua được khảo hạch, mang theo 7-8 danh tộc người, rời đi tộc địa, sáng tạo mình chi mạch. Bởi vì ta hai thực lực một mực không kém nhiều, cho nên mỗi lần đại điện lúc, nàng cũng sẽ tìm đến ta luận bàn một chút, nói chuyện tâm tình. Chúng ta chỉ là tỉ muội, mới không phải loại quan hệ đó đâu. Khu khu, kỳ thật đi, loại quan hệ đó cũng đâm thẳng kích thích. Thử. Chương 102, cao giai thuật sĩ. Tại nạ gạ chi thức dự trữ bên trong, yếu đối nhân loại dựa vào tiên tiến kỹ thuật và số lượng ưu thế, trở thành trên hải đảo bá chủ. Cho dù là nhân loại dần dần nắm trong tay càng ngày càng nhiều khu vực, nhưng là tại nạ gạ loại này viễn cổ đại tộc trong ấn tượng, nhân loại thực lực vẫn như cũ ở vào hải dương thế giới tầng dưới chót. Đây cũng là vì cái gì tại thế giới loài người, một cái có trí tuệ hải dương giống loài có thể bán đi một số tiền lớn tới. Bởi vì mọi người đều biết, vòng đơn thể thực lực, hải dương chủng tộc xa không phải nhân loại có thể chống lại. Nếu không có nguyên tố nọ cùng rất nhiều trang bị ma pháp, nhân loại chỉ có thể tụ tập tại tầng ngoài cùng khu vực bão đoàn sưởi ấm. Giống 9100 loại này hải vực, căn bản không có khả năng đến. Bởi vậy hải dương chủng tộc hối hận nhất một sự kiện liền là tại nhân loại còn không có phát triển trước đó, đem nó tiêu diệt. Đến mức hiện tại nhân loại càng ngày càng phồn vinh hưng thịnh, thực lực tổng hợp vượt qua rất nhiều hải dương chủng tộc. Cho dù là trước 8000 hải vực, đều có một ít nhân loại hoạt động khu vực. Naga tộc trưởng nhìn thấy Tô Mạch cùng các nàng Naga đồng dạng, có thể không tá trợ bất luận cái gì trang bị, có thể dễ dàng kháng trụ đáy biển áp lực. Naga chi thần ở trên, khẳng định là ngươi tiếp nhận thần linh chúc phúc. Nghe được Naga tộc trưởng đem mình siêu năng lực từ chối đến thần linh trên thân, lại liên tưởng đến Huyền Vũ hiện tại thần trước, Tô Mạch đối hải dương thế giới lần nữa tò mò. Các ngươi lão nói Naga chi thần thật tồn tại sao? Đương nhiên, không phải ngươi nghĩ rằng chúng ta tại sao muốn tổ chức lần này đại điện, chúng ta Naga nhất tộc lại vì sao có được đủ loại pháp thuật? Naga tộc trưởng một mặt kiêu ngạo là Tô Mạch giới thiệu Naga chi thần tới. Chư thần thời kỳ, Naga chi thần thế nhưng là hải dương nữ thần dưới trướng thần quan, có được thông thiên triệt địa thần lực. Naga nhất tộc các vị tổ tiên, bởi vì có Naga chi thần chăm sóc, không chỉ có huyết mạch cực kỳ hùng hậu, liền ngay cả nắm giữ pháp thuật cũng so hiện tại muốn nhiều. Thế nhưng là chư thần chi chiến hậu, các vị thần linh vẫn lạc, thoái ẩn, Naga chi thần cũng biến mất tại hải dương thế giới bên trong, chỉ ở Naga trong vương tộc lưu lại phân thân pho tượng. Về sau Naga nhất tộc phân liệt, truyền đến chúng ta nơi này lúc, huyết mạch đã mỏng manh rất nhiều. Toàn bộ tộc đàn bên trong có vương tộc huyết mạch Naga, số lượng cũng không đủ 10 người. May mắn Naga chi thần trước khi đi tại phân thân pho tượng trên lưu lại một đạo ý thức, có thể để chúng ta các lớn Naga chi nhánh cử hành đại điện, tăng lên huyết mạch cùng thực lực. Đúng, Naga xạ trên thân liền có Naga nhất tộc vương tộc huyết mạch, mặc dù không nhiều, nhưng là tại chúng ta chi này Naga bên trong đã coi là người nổi bật. Tộc trưởng bất mãn nhìn xem Tô Mạch, còn lại các trưởng lão cũng nhao nhao quăng tới ánh mắt. Theo các nàng, cái này Tô Mạch rõ ràng là phạm vào nhân loại bệnh chung, tham lam. Có nạ tạ xạ cái này nạ gạ còn chưa đủ, còn muốn lấy đi nhúng chàm mỹ nhân ngư. Cái này không khỏi cũng quá mức tại còn cóc đi. Tô Mạch vò cái mũi lung tung nói, không phải là các ngươi nghĩ như vậy, ta tìm mỹ nhân ngư nhất tộc là có chuyện thần yếu, dính đến nhân loại nguyền rủa vấn đề. Úc, thì ra là thế, a mỹ nhân ngư nhất tộc cùng chúng ta nạ gạ không giống. Các nàng số so với chúng ta càng thêm thưa thớt, bởi vậy không cần thiết điểm quá nhiều điểm tộc, đến chậm lại tài nguyên áp lực. Chỉ ít cho đến trước mắt, mỹ nhân ngư nhất tộc còn không đến mức luân lạc tới tiến về 9000 hải vực tranh đoạt tài nguyên. Chờ tiến vào 9 vị trí đầu ngàn hải vực lúc, liền có khả năng đụng phải mỹ nhân ngư. Hải vực càng đến gần trước, gặp tỷ lệ cũng liền càng lớn. Bất quá ta đến nhắc nhở ngươi một câu, chuyện cổ tích bên trong cố sự đều là gạt người. Nếu như ngươi cho rằng mỹ nhân ngư từng cái đều là thiên sứ, như vậy ngươi sẽ chết rất thảm. Không có mỹ nhân ngư nhất tộc tín vật, hoặc là nói không đổi được mỹ nhân ngư nhất tộc tín nhiệm, ngươi rất khó chiếm được bọn họ hữu nghị. Mà không có mỹ nhân ngư nhất tộc hữu nghị, gặp mỹ nhân ngư về sau, tốt nhất là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Ngươi là thế nào khiến nạ tạ xạ khăng khăng một mực đi theo ngươi? Đứa nhỏ này là ta từ nhỏ nhìn thấy lớn, tính tình của nàng ta hiểu rõ, không có khả năng tùy tiện khuất phục, huống chi là một nhân loại đâu. Nghĩ đến lúc ấy tại trên thuyền lớn, vì hàng phục nạ tạ xạ chẳng cảnh, Tô Mạch che eo tử tán đồng nhẹ gật đầu. Xác thực, giảng đạo lý, người bình thường thật đúng là không hàng phục được nàng. Ngài thực lực bây giờ đạt tới cao giai thuật sĩ sao? Nếu như không có đạt tới lời nói, ta nghĩ ngài cùng nạ tạ xạ lại đối chiến một trận, ngài liền hiểu. Hiện tại nạ gạ tộc trưởng thực lực tại đột phá cao giai thuật sĩ biên giới, chỉ bất quá bằng vào 9100 hải vực tài nguyên, một mực không có cơ duyên đột phá. Dù vậy, đây đã là chi này nạ gạ trong trung tộc, thực lực mạnh nhất nạ gạ. Những trưởng lao khác nhóm phần lớn tại cấp 4 cùng cấp 5 tả hưu, đối thuật pháp lý giải cùng cảm ngộ không bằng lao tộc trưởng khắc sâu. Đối chiến ta ngược lại thật ra không có vấn đề. Chỉ bất quá ta kẹt tại cao giai thuật sĩ biên giới mấy chục năm, mặc dù cũng là trung giai thuật sĩ, nhưng là cùng giai phía dưới, ta không cảm thấy có người sẽ là đối thủ của ta. Nạ tạ xạ cho dù là đột phá đến cấp 4 trung giai thuật sĩ, trong mắt của ta cũng bất quá là một chiêu miểu sát thôi. Dạng này đối chiến có ý nghĩa sao? Đương nhiên là có, tộc trưởng, nhưng phải nhớ kỹ câu nói này, chờ các ngươi sau khi đánh xong, ngài liền sẽ rõ ràng. Tô Mạch mỗi ngày có thể đạt được thuần dưỡng giá trị sớm đã phá bạn, góp nhặt nhiều ngày như vậy về sau, liên tiếp cho nạ tạ xạ thăng lên 2 cấp. Nếu như có thể suy nghĩ ra mấy chiêu thuật pháp, vậy lần này liền đáng giá đại phát. Đài thi đấu nguyên bản liền tồn tại, không cần lần nữa dự. Nạ tạ xạ cùng nạ gạ tộc trưởng sau khi đứng vững, song phương dọn xong trận hình. Naga tộc trưởng một mặt từ ái nói với Natasa, "Natasa, ngươi bây giờ đến cái gì cấp độ rồi?"
Trung giai thuật sĩ sao? Tộc trưởng, ta vừa mới đột phá cao giai thuật sĩ. Nạ Tạ Xạ vừa dứt lời, toàn trường một mảnh xôn xao.
Cái gì?
Nạ Tạ Xạ vậy mà nói mình đột phá cao giai thuật sĩ? Nàng không biết cao giai cùng trung giai chênh lệch là ngày đêm khác biệt sao? Lao tộc trưởng tại trung giai nhiều năm như vậy đều không có đột phá, nàng Nạ Tạ Xạ năm nay mới bao nhiêu lớn, đã đột phá?
Không phải đâu, không phải đâu, sẽ không có người nhọn chỉ là mấy chục năm liền có thể đột phá cao giai thuật sĩ a.
Bởi vậy Tô Mạch lựa chọn trầm mặc không nói, đợi đến Nạ Tạ Xạ dùng thực lực phản bác bọn họ.
Nạ gạ tộc tộc trưởng nhíu mày, tiếp lấy gật đầu nói, ra tay đi, tiếp xuống ta sẽ không lưu thủ.
Tộc trưởng, vẫn là ngài xuất thủ trước đi.
Rốt cuộc ta vừa mới đột phá, thực lực còn không có triệt để trưởng khống, sợ rằng sẽ tổn thương đến ngài.
Hừ. Nạ gạ tộc tộc trưởng không nói nữa, trực tiếp xuất thủ, dự định một chiêu chấn áp Nạ Tạ Xạ.
Phô thiên cái địa băng hệ ma lực đập vào mặt, tộc trưởng không có nương tay, cũng không hề dùng bất luận cái gì chiêu thức, trực tiếp dùng cảnh giới chấn áp.
Vừa vận Nạ Tạ Xạ thăng liền hai cấp, vận dụng chiêu thức cũng lo lắng sẽ ngộ thương đến tộc trưởng.
Trông thấy tộc trưởng dùng ma lực tiến công, nàng cũng vận dụng ma lực của mình.
Một thành, hai thành, năm thành, sáu thành.
Nạ Tạ Xạ sợ hai tộc trưởng xảy ra chuyện, tiến lên mấy bước muốn an ủi.
Tộc trưởng đột nhiên xuất thủ, ngưng tụ ra tường băng ép hướng Nạ Tạ Xạ.
Bất ngờ không đề phòng, Nạ Tạ Xạ vô ý thức toàn lực xuất thủ bảo vệ mình.
Đôi bàn tay đặt tại trên tường băng, nặng nề tường băng ầm vang bạo tạc, tán thành một đống vụ băng.
Bàn tay thế đi không giảm, còn chưa tới nơi tộc trưởng trước mặt lúc, Nạ gạ tộc tộc trưởng trên thân liền nhanh chóng kết xuất băng xương.
Chỉ cần đôi tay này đặt tại Nạ gạ tộc tộc trưởng trên thân, tộc trưởng trong nháy mắt liền có thể bị đông cứng chết.
Mắt nhìn thấy thảm án liền muốn phát sinh, Tô Mạch thân ảnh biến mất tại trên khán đài.
Dừng ở đây đi. Làm Nạ Tạ Xạ chủ nhân, Nạ Tạ Xạ mọi cử động tại Tô Mạch trưởng không phía dưới.
Bởi vì sợ tổn thương đến Nạ Tạ Xạ, Tô Mạch không dám trực tiếp để nàng cố định thân hình.
Nhìn xem Tô Mạch khí định thần nhàn dáng vẻ, tộc trưởng trợn mắt hốt mồm.
Ngươi vừa mới đó là cái gì?
Một chiêu kia thế nhưng là cao giai thuật sĩ công kích a, cứ như vậy tiếp xuống rồi.
Cấp 6 Nạ Tạ Xạ, tại chi này trong Nạ gạ tộc đã là đệ nhất cao thủ.
Đệ nhất cao thủ một chiêu, ngay cả Tô Mạch quần áo đều không có phá phòng.
So sánh phía dưới, tộc trưởng cảm thấy mình những năm này đều sống ở cậu thân bên trên.